một đao kia chém chung cánh tay trái hắn, máu tươi bắn tung tóe. Một đầu cánh tay thật tốt bay lên cao cao. A! Chân Ly Giao giáo hoàng trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vương Đằng, ngươi khinh người quá đáng, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Chân Ly Giao giáo hoàng gầm thét, sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Vốn còn muốn liều mạng một lần, nhưng là cái hy vọng xa vời này lập tức liền bị Vương Đằng đánh nát, đứt mất một cánh tay, chiến lực của hắn càng là đại giảm, tự thấy không có sinh lộ. Trong cơ thể của hắn bỗng nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, năng lượng ba động khủng bố tiêu tán mà ra. Đi mau, hắn muốn tự bạo. Vương Đằng thông qua linh thị chi đồng nhìn thấy nguyên lực trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, lúc này biết hắn muốn làm gì, vội vàng quát to. Chu Huyền Vũ biến sắc, không chút nghĩ ngợi, vội vàng bước ra nhanh lùi lại. Mà Vương Đằng không chậm chút nào, trực tiếp thi triển không gian thiên phú, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Quang mang trên người Chân Lý Giáo giáo hoàng lập tức nồng đậm đến cực hạn, sau một khắc, tiếng nổ kinh khủng đột nhiên vang lên. Ầm ầm. Phảng phất tại chỗ dâng lên một đóa mây hình ấm, đại địa chấn động, ngọn núi lay động, băng tuyết liên miên rì rào mà rơi, giống như quả cầu tuyết, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt. Ầm ầm. Cuối cùng những cái kia băng tuyết diễn biến thành tuyết lở kinh khủng, từ đỉnh núi phát tiết mà xuống. Tinh thú trong dãy núi này đều là bị kinh động, ánh mắt từ chỗ bí mật nhô ra, nhao nhao nhìn về phía này, nhưng không có một đầu tinh thú dám tới gần. Năng lượng ba động nơi này quá mức cường đại, cho dù là lãnh chúa cấp tinh thú, cũng phải kiêng dè không thôi. Mà ở xa võ giả Chân Lý Giáo tổng bộ bên kia cũng là nghe được tiếng nổ thật lớn như thế, nhao nhao sắc mặt đại biến. Bọn hắn không biết bên này đến cùng xảy ra chuyện gì. Từng cái vừa là lo lắng, vừa là thấp thỏm. Chu Huyền Vũ cuối cùng vẫn là không có trốn ra quá xa, vẫn là bị liên lụy, bị thương không nhẹ, bất quá cũng may tính mệnh không ngại, mà lại cũng không có thương tổn đến căn bản. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chân Ly Giao giáo hoàng thế nhưng là đỉnh cao cường giả 13 tinh thượng vị chiến tướng cấp, thậm chí đem 1% nguyên lực bản thân chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực, uy lực hắn tự bạo sinh ra tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Lúc này Chu Huyền Vũ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu bạo tạc phía trước, hiện hiện một vòng lo lắng. Vừa rồi Vương Đằng cách quá gần, cũng không biết hắn còn có thể hay không thoát thân. Dư ba Chân Ly Giao giáo hoàng tự bạo tạo thành thật lâu không tiêu tan, mà bốn phía lại là lượng lớn băng tuyết lăn xuống, để một mảnh vùng núi này trở thành hiểm địa cực kỳ đáng sợ. Chu Huyền Vũ không thể không cất cao độ cao phi hành, ánh mắt hướng phía dưới liếc nhìn, tìm kiếm thân ảnh Vương Đằng. Đúng lúc này, tại bên cạnh hắn không xa, không gian một cơn chấn động. Chu Huyền Vũ đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Đằng từ bên trong hư không kia bước ra, nhưng là không thụ thương chút nào. Ngươi làm sao thảm như vậy? Vương Đằng nhìn thấy bộ dáng của hắn, không khỏi sững sờ. Chu Huyền Vũ lại không phản bắt được. Hắn cách xa, còn bị thương, Vương Đằng cách gần đó, ngược lại một chút việc cũng không có. Hắn cảm giác mình thật thật là gà cay. Khu khu, không có việc gì, không nên nản chí, đổi thành những người khác, có lẽ so với ngươi còn thảm. Vương Đằng tựa hồ phát hiện mình trong lúc vô tình đã kích đến Chu Huyền Vũ, nhịn không được vội ho một tiếng, an ủi. Ngươi xác định ngươi là đang an ủi ta sao? Chu Huyền Vũ im lặng nói. Khẳng định là, ta chính là đang an ủi ngươi, không thể nghi ngờ. Vương Đằng nghiêm trang nói. Được rồi, không cùng ngươi tán dóc, Chân Ly Giao giáo hoàng kia lúc này chết đi. Chu Huyền Vũ lườm hắn một cái, hỏi. Theo lý thuyết, nổ thành dạng này, hẳn là nhừ nhừ nát. Vương Đằng nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi mở ra nguyên chất chi đồng hướng phía dưới quét tới. Ừm. Ánh mắt của hắn ngưng lại, trên mặt không khỏi hiện hiện một tia cười lạnh, chờ ta một lát. Tiếng nói vừa ra, cả người hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp tiến vào trung tâm vụ nổ kia, bây giờ nơi đó chỉ còn lại một chút dư ba, ngược lại là không đả thương được hắn. Vương Đằng đứng tại trên mặt đất, khoe miệng có chút câu lên, đối không có một hai bốn phía nói ra, ngươi ngược lại là giảo hoạt, vậy mà muốn dùng loại phương thức này chạy trốn, bất quá cũng xác thực đủ hung ác, tự hủy nhục thân, lưu lại một tia bản nguyên linh hồn, nếu như không phải ta cẩn thận, thật sự kém chút bị ngươi chạy thoát. Hắn phảng phất lẩm bẩm, bốn phía không có nửa điểm động tĩnh. Chỉ có nguyên lực tự bạo dư ba còn tại bừa bãi tàn phá. Thật sự là không đến cuối cùng chưa từ bỏ ý định. Vương Đằng cười lạnh, cũng không còn nói nhảm, tinh thần niệm lực mang theo thanh ngọc lưu ly diễm cuốn ra. Mặt đất phía trước hắn bỗng nhiên nổ tung, một viên xương sọ thủy tinh bay ra, muốn chạy trốn. Nhưng Vương Đằng đã sớm chuẩn bị, thanh ngọc lưu ly diễm một cuốn mà qua, hình thành một cái lồng giam không lớn không nhỏ, đem xương sọ thủy tinh bao vây ở trong đó. Vương Đằng. Bên trong xương sọ thủy tinh lập tức truyền ra một đạo gầm thét oán hận không cam lòng. Cái kia thình lình chính là thanh âm Chân Lý Giáo giáo hoàng. Tinh thần lực của Chân Lý Giáo giáo hoàng đạt tới vương cảnh, bản nguyên linh hồn cường độ tới tương ứng, vốn là không cách nào làm được ly thể tồn tại. Vương Đằng trước kia cũng có chút hoài nghi, nhưng lúc này nhìn thấy xương sọ thủy tinh này, hắn rốt cuộc minh bạch. Cái xương sọ thủy tinh này hết sức kỳ lạ, lại có thể bảo tồn linh hồn bản nguyên của người. Mà bản nguyên linh hồn của chân lý giáo giáo hoàng không cách nào rời đi xương sọ thủy tinh này, nếu không hắn đã sớm lao ra. Bại gia chi quyển, không muốn sủa. Vương Đằng từ tốn nói. A, ta thật hận. Chân lý giáo giáo hoàng gầm thét, sớm biết như vậy, nên dẫn hắc ám chủng giáng lâm, cùng các ngươi cá chết lưới rách. Ngươi quả nhiên chết không có gì đáng tiếc, lại còn muốn dẫn hắc ám chủng giáng lâm, loại tai họa như ngươi giữ lại không được. Vương Đằng ánh mắt phát lạnh, tinh thần lực cuốn vào bên trong xương sọ thủy tinh, khẽ quét mà qua, liền phát hiện sự tồn tại của chân lý giáo giáo hoàng bản nguyên linh hồn. Ngươi muốn làm gì? Chân lý giáo giáo hoàng cảm giác được cỗ tinh thần lực kia cường hãn, hoảng sợ kêu to. Giết ngươi! Vương Đằng đem bản nguyên linh hồn của hắn từ bên trong xương sọ thủy tinh ngạnh sinh sinh kéo ra ngoài. Đó là một đoàn chùm sáng giống như hỗn độn, giống như hỏa diễm thiêu đốt, chỉ là giờ phút này đã có chút ảm đạm. Vương Đằng không lưu tình chút nào, thanh ngọc lưu ly diễm ùa lên. Chờ một chút, ngươi thả ta cho ngươi biết phương pháp chuyển hóa tinh thần nguyên lực. Chân lý giáo giáo hoàng cảm nhận được nhiệt độ ngọn lửa kia, lập tức sợ, vội vàng hét lớn. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Vương Đằng nói. Ngươi biết? Ngươi làm sao có thể biết? Chân lý giáo giáo hoàng không thể tin được mà hỏi. Ta chính là biết, ngươi tự nhận là bí mật, ta sớm đã nắm giữ. Vương Đằng rất tự tin nói. Kỳ thật hắn cũng không biết phương pháp của chân lý giáo giáo hoàng, nhưng hắn không một chút nào lo lắng. Đối với một người bật học mà nói, điểm ấy vấn đề tính là vấn đề sao? Chân lý giáo giáo hoàng bị đả kích lớn, nhìn thấy Vương Đằng dáng vẻ chắc chắn, hắn tin, tiểu tử này quá mức thần bí cùng cường đại, không phải do hắn không tin. Nói xong à? Nói xong nên tiễn ngươi lên đường. Vương Đằng nói. Chờ một chút. Chờ chút. Chân lý giáo giáo hoàng vội vàng kêu to, ta còn có thể nói cho ngươi một cái đại bí mật kinh thiên. Ta cũng không muốn biết. Vương Đằng nói. Chân lý giáo giáo hoàng lập tức ngộp bức. Cái quỷ gì? Vì cái gì tiểu tử này không theo lẽ thường ra bài? Cho nên, ngươi có thể chết. Vương Đằng âm thanh lạnh lùng nói. Thanh ngọc lưu ly diễm càn quét, triệt để đem hắn bao phủ. Đoàn bản nguyên linh hồn chi hỏa kia tại trong tinh thần lực của Vương Đằng điên cuồng dãy rủa, tiếng giống tuyệt vọng không cam lòng của chân lý giáo giáo hoàng từ trong truyền ra. Không. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, vị chân lý giáo giáo hoàng xưng hùng nhiều năm hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán ở trong thiên địa. Chương 717, sau khi chết làm chút cống hiến cũng không tính quá phận đi, 5500. Vương Đằng trong tay kéo lấy xương sọ thủy tinh, tinh thần lực ở trong đó tinh tế cảm ứng, xác nhận chân lý giáo giáo hoàng triệt để tiêu tán, mới yên tâm lại. Vị này chân lý giáo giáo hoàng thế nhưng là tồn tại cực kỳ giàu hoạt, Vương Đằng cũng không dám cam đoan hắn có phải hay không còn có hậu thủ. Hiện tại xem ra, cái này xương sọ thủy tinh đã là hắn thủ đoạn cuối cùng có thể vận dụng. Nghĩ đến cũng đúng, đồ vật phương diện tinh thần linh hồn quá mức cao thâm, địa tinh thậm chí tinh võ đại lục bên kia, đều không có nghe nói phương pháp có thể làm cho linh hồn thể tồn tại. Cho dù là hắn từ Thánh Sơn bên kia đạt được minh táng kỹ năng, cũng bất quá là một loại chiến kỹ cực kỳ đặc thù. Mặc dù có thể đem linh hồn thể bóc ra mà ra, nhưng tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ. Mà lại bị bóc ra linh hồn thể bởi vì không phải thông qua bình thường phương pháp ly thể, đối với linh hồn thể bản thân tổn thương rất lớn. Cái gọi là minh táng, kỳ thật chính là cưỡng ép bóc ra, xé rách, đối với linh hồn thể tạo thành tổn thương là cơ hồ không cách nào bù đắp. Mà lại linh hồn thể bị dẫn xuất cũng không có khả năng tại trong hiện thực lâu dài tồn tại, chỉ có thể bị nó bảo tồn tại bên trong tử vong không gian, nếu không rất nhanh liền sẽ tiêu tán tử vong. Mà cái kia tử vong không gian là Thánh Sơn cự giải cung các đời thánh kỵ sĩ dùng bí pháp bồi dưỡng, để bên trong tràn ngập tử vong chi khí, mới có thể để cho linh hồn chi thể tồn tại. Không, những cái kia tồn tại đã không thể được xưng linh hồn thể, xưng là tử linh thích hợp hơn một ít. Bọn chúng không có thần trí có thể nói, chỉ có thể bị người điều khiển, vô ý thức du đãng. Nói tóm lại, cự giải cung thánh kỵ sĩ nắm giữ tử vong không gian là một loại tồn tại rất đặc biệt, mà lại cũng không hoàn thiện. Bởi vậy có thể thấy được, linh hồn thể muốn ly thể tồn tại là một chuyện khó khăn dường nào. Về phần chân ly giáo giáo hoàng bản nguyên linh hồn sở dĩ có thể ly thể tồn tại, đều muốn quy công xương sọ thủy tinh tính đặc thù. Điểm này, Vương Đằng là có thể khẳng định. Dù sao chân ly giáo giáo hoàng tinh thần cảnh giới cũng chỉ là đạt tới vương cảnh mà thôi, sự tình ngay cả hắn đạt tới hoàng cảnh đều làm không được, chân ly giáo giáo hoàng lại làm sao khả năng làm được. Lập tức Vương Đằng đem thanh ngọc lưu ly diễm thu vào, ánh mắt đảo qua bốn phía. Nhìn thấy không ít thuộc tính bọt khí phiêu phủ ở giữa không trung, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Những này thuộc tính bọt khí hiển nhiên chính là chân lý giáo giáo hoàng sau khi chết lưu lại. Đây chính là thuộc tính bọt khí của 13 tinh chiến tướng cấp cường giả tối đỉnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bên trong những này thuộc tính bọt khí khẳng định có không ít đồ tốt. Vương Đằng tinh thần niệm lực một cuốn, liền vội vàng đem thuộc tính bọt khí giải rác phụ cận nhặt lên. Vương cảnh tinh thần 560. Vương cảnh ngộ tính 620. Bản nguyên linh hồn 10. Tuyệt đỉnh kim hệ thiên phú 480. Chấn động thiên phú 350. Kim hệ nguyên lực 8600. Tinh thần nguyên lực, kim, 850. Kim diệu chấn sát kiếm ý 380. Kim diệu kiếm quyết 250. Vương Đằng yên lặng hấp thu những này thuộc tính bọt khí, vừa cảm thụ biến hóa trong cơ thể, vừa đắm chìm trong đầu, cảm ngộ từng cái đoạn ký ức lạ lẫm kia. Tinh thần cùng ngộ tính của chân lý giáo giáo hoàng đều là đạt tới vương cảnh cấp bậc, chuyển đổi thành hoàng cảnh cũng là không ít, hoàng cảnh tinh thần 56 điểm, hoàng cảnh ngộ tính 62 điểm. Tinh thần, 1662-3000, hoàng cảnh. Ngộ tính, 1758-3000, hoàng cảnh. Vương Đằng nhìn xem hai loại thuộc tính biến hóa bên trên giao diện thuộc tính, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hài lòng. Tinh thần cùng ngộ tính của hắn gần nhất thế nhưng là tăng trưởng không ít, đột phá hoàng cảnh cần 3000 điểm, mà bây giờ hắn góp nhặt thuộc tính đã qua nửa. Đột phá có hy vọng a. Tiếp theo là bản nguyên linh hồn, thu hoạch này ngược lại là có chút vượt ra ngoài ý liệu của Vương Đằng. Dù sao bản nguyên linh hồn xuất hiện vẫn là cực kỳ khó được, bình thường đánh chết không có khả năng thu hoạch được bản nguyên linh hồn, trừ phi trực tiếp công kích tại bên trên linh hồn thể. Chân lý giao giáo hoàng tự mình tìm đường chết, bản nguyên linh hồn ly thể, bị Vương Đằng đốt sống chết tươi, tự nhiên cũng liền lưu lại những bản nguyên linh hồn chân quý này. Những linh hồn bản nguyên này vốn là chân lý giáo giáo hoàng sở hữu, người bình thường là không cách nào hấp thu, không phải sẽ tạo thành linh hồn loang lổ, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái này giống như là đem tứ chi một người khác khâu lại trên người mình, tuyệt đối sẽ để hắn biến thành một cái quái vật. Bất quá hệ thống tồn tại chính là cái bug. Những linh hồn bản nguyên này chẳng khác gì là trải qua chất lọc chiết xuất, biến thành linh hồn vật chất tinh khiết nhất. Cho nên Vương Đằng hấp thu lên không có nửa điểm di chứng. 10 bản nguyên linh hồn không hề ít, thậm chí có thể nói là hơi nhiều. Theo bản nguyên linh hồn dung nhập thân thể của hắn, Vương Đằng toàn thân đều có loại cảm giác nói không nên lời, sảng khoái cơ hồ muốn kêu thành tiếng. Cái loại cảm giác này, phảng phất linh hồn thăng thiên, kém chút muốn ngao du hư không, không trở về nữa. Vương Đằng toàn thân một cái giật mình, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần. Hòa hoãn một chút, hắn mới cảm giác lại tìm về bản thân, thở phào nhẹ nhõm, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Vương Đằng ánh mắt một lần nữa rơi vào phía trên giao diện thuộc tính, cũng tiếp tục nhìn xuống đi. Tuyệt đỉnh kim hệ thiên phú, 460-5000. Chấn động thiên phú, 350-7000. Hai loại thiên phú. Một loại là tuyệt đỉnh kim hệ thiên phú Vương Đằng vốn là nắm giữ, bất quá theo những này thuộc tính gia nhập, kim hệ thiên phú của hắn càng thêm cường đại. Đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Một loại khác thì là cực kỳ đặc biệt chấn động thiên phú. Trước đó từ trên thân chân lý giáo giáo hoàng lấy được kim diệu chấn sát kiếm ý liền tồn tại chấn động chi ý, Vương Đằng lúc ấy còn cực kỳ kinh ngạc, chân lý giáo giáo hoàng vậy mà lại lĩnh ngộ ý cảnh chi lực hiếm thấy như thế, hiện tại hắn minh bạch, đây là bởi vì chân lý giáo giáo hoàng có được loại này kỳ lạ thiên phú. Cho nên hắn đối với chấn động chi ý lĩnh ngộ so với những người khác lại càng dễ. Thời điểm Vương Đằng nhìn thấy loại thiên phú này, con mắt tinh quang bùng lên, vội vàng nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng bản thân biến hóa. Thân thể phát sinh một loại biến hóa nào đó, tựa hồ có thể tùy tâm sở dục phát ra một cỗ lực chấn động. Đồng thời trong đầu của hắn, cũng hiện ra ký ức nói rõ liên quan. Chấn động thiên phú chính là một loại thiên phú có thể dẫn phát chấn động chi lực, phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, chính là thông qua chấn động bản thân cùng ngoại giới đạt tới một loại cộng hưởng, từ đó dẫn phát chấn động chi lực. Thiên phú này có thể nói là rất gân gà, cũng có thể nói là rất khủng bố. Vì sao nói nó rất gân gà? Đó là bởi vì, thiên phú này đối với thân thể yêu cầu quá cao, lấy chấn động bản thân thân đến gây nên ngoại giới cộng hưởng, mà lại tần suất chấn động càng cao, uy lực càng mạnh. Trái lại, đối với gánh nặng của thân thể cũng sẽ cực lớn, một khi chấn động đạt tới tần suất nhất định, thân thể không cách nào chèo chống, liền sẽ bị trực tiếp chấn vỡ. Chân lý giao giáo hoàng cũng là minh bạch khuyết điểm này, bởi vậy liền mở ra lối riêng, thông qua lĩnh ngộ chấn động chi ý đến thi triển. Cứ như vậy, hắn liền không cần dùng thân thể đi ngạnh kháng chấn động chi lực, chỉ cần đem chấn động ý cảnh gia nhập trong công kích, liền có thể đưa đến hiệu quả giống nhau. Chỉ bất quá uy lực hạn chế rất lớn, cùng chấn động chi lực chân chính chênh lệch rất xa. Chân lý giao giáo hoàng mặc dù dùng loại phương pháp này tránh đi khuyết điểm của chấn động thiên phú, nhưng là cũng coi là bỏ gốc lấy ngọn. Hắn nếu như tận sức tại khai phát thể chất bản thân, không nói đem thể phách tăng cường đến cường đại cỡ nào, chỉ cần đem chấn động thiên phú triệt để khai phát đi ra, thân thể cũng là có thể mức độ nhất định tiếp nhận chấn động chi lực. Dù sao thiên phú này vốn là thiên phú loại thể chất, đối với người có được loại thiên phú này mà nói, đối với năng lực chống cự chấn động chi lực tự nhiên so với người bình thường mạnh rất nhiều. Chân Ly Giao Giáo Hoàng nếu là chân chính nắm giữ chấn động thiên phú, Vương Đẳng cảm thấy lần này khả năng còn không có dễ dàng như vậy chơi chết hắn. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Vương Đẳng con mắt lập tức liền sáng. Cái này chấn động thiên phú rất thích hợp hắn a. Nhục thể của hắn đủ cường đại, hoàn toàn có thể chèo chống cái lực chấn động này. Vương Đẳng xem như phát hiện, đối với võ giả mà nói, một bộ thân thể cường đại đến cùng trọng yếu bực nào. Trước đó xá đao quyết, hiện tại chấn động thiên phú, những chiến kỹ cùng thiên phú cường đại lại đặc biệt này đối với thân thể đều có cứng nhắc yêu cầu. Vương Đẳng từ vừa mới bắt đầu liền thắng tại trên hàng bắt đầu. Lấy lên ví dụ nói cho chúng ta biết, từ nhỏ muốn rèn luyện thân thể. Cái này chấn động thiên phú hạn mức cao nhất là 7.000 điểm, bên trong mấy loại thể chất hiện tại hắn thu hoạch được, hạn mức cao nhất chính là 10.000 điểm. Có thể thấy được cái này chấn động thiên phú vẫn còn không tính là thiên phú mạnh nhất. Lấy nục thân Vương Đẳng tu luyện cổ thần thần, tiếp nhận cái kia chấn động chi lực vẫn là không có vấn đề. Lúc này hắn vươn tay, cơ bắp, xương cốt dưới bàn tay, thậm chí cấp độ tế bào càng vi mô một điểm, đều đang sinh ra chấn động. Dao động từ vừa mới bắt đầu cực kỳ nhỏ bé chậm rãi tăng lớn, tần suất cũng là từ chậm đến nhanh. Đột nhiên phía trước, Vương Đẳng cảm giác không khí trước mặt đống nhiên chấn động lên, đồng thời theo hắn tăng lớn dao động cùng tần suất. Không khí trước mắt chấn động càng ngày càng kịch liệt. Cạch cạch. Cạch. Tiếng vỡ vụn rất nhỏ đột nhiên vang lên. Bành. Đột nhiên, một tiếng vang trầm, một chút khe hở màu đen cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Từ bên trong khe hở màu đen kia, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ băng lanh ba động cực kỳ khủng bố, Vương Đẳng biết đó là vết nứt không gian. Đúng lúc này, hắn biến sắc, vội vàng ngừng lại chấn động tế bào trong thân thể. Vừa rồi, tế bào trong cơ thể hắn đã xuất hiện chết đi diện tích lớn. Mặc dù cổ thần thân xác thực cường đại, nhưng chấn động chi lực này cũng không phải ăn chay, khi tăng lớn đến mức độ có thể vỡ vụn không gian, đã đủ để đối với thân thể hắn tạo thành tổn thương. Đương nhiên, cũng chỉ là tổn thương mà thôi, khoảng cách chấn vỡ thân thể của hắn còn rất xa. Vương Đẳng sở dĩ kịp thời đình chỉ là không muốn uổng phí làm bị thương mình thôi. Thiên phú năng lực này quả nhiên bất phàm. Vương Đẳng trong mắt tinh quang lóe lên, khoe miệng nổi lên một chút đường cong, nếu như lại đem cái chấn động thiên phú tăng lên viên mãn. Chấn động chi lực ta có khả năng thi triển sẽ càng thêm cường đại, đến lúc đó cho dù là nhục thân của 13 tinh chiến tướng cấp cường giả cũng có thể sinh sinh chấn vỡ. Ngẫm lại tình hình kia, Vương Đẳng lập tức cảm giác mình như bức xấu. Vương Đẳng thu liễm tâm thần, nhìn về phía nguyên lực một cột nào đó. Lần này thu hoạch 8.600 điểm kim hệ nguyên lực, để kim hệ nguyên lực của hắn tăng vọt một đoạn. Không thể không nói, 13 tinh chiến tướng cấp cường giả quả nhiên lợi hại, dòng dã 8.600 điểm nguyên lực thuộc tính A. Vương Đẳng chưa hề tại trên thân cùng là một người thu hoạch được nhiều thuộc tính như vậy. 13 tinh chiến tướng cấp cường giả quả thực chính là thuộc tính bọt khí cơ hình người tự đi. Trừ kim hệ nguyên lực phổ thông, còn là 850 điểm kim hệ tinh thần nguyên lực. Số lượng này cũng là cực kỳ to lớn, phải biết kim hệ tinh thần nguyên lực của Vương Đẳng hiện tại mới bất quá mấy chục điểm mà thôi. Coi như hỏa hệ tinh thần nguyên lực sớm nhất đạt được, cũng bất quá là hơn 300 điểm, đó vẫn là thành quả hắn vất vất vả vả để giành đến. Mà bây giờ lập tức đạt được 850 điểm, đây quả thực là phất nhanh a. Tinh thần nguyên lực cường đại, ở thời điểm chỗ chân lý giáo giáo hoàng giao thủ, hắn liền thấm sâu trong người, công kích giống nhau, ẩn chứa tinh thần nguyên lực so với nguyên lực phổ thông cường đại dòng dã một lần còn chưa hết. Đây là nguyên nhân chân lý giáo giáo hoàng bản thân tinh thần nguyên lực cũng không nhiều, nếu không sẽ chỉ càng mạnh. Kim hệ nguyên lực, 12.850-35.000, 11 tinh. Tinh thần nguyên lực, kim, 935. Cuối cùng Vương Đẳng còn thu hoạch được 380 điểm kim diệu chấn sắt kiếm ý cùng 250 điểm kim diệu kiếm quyết. Hai cái này một cái là kiếm ý 10 thành cấp bậc, một cái thì là kim hệ thiên giai công pháp cùng chiến kỹ. Kim diệu kiếm quyết là một loại thiên giai cao cấp phương pháp tu luyện bao hàm công pháp tu luyện cùng thủ đoạn công phạt làm một thể. Nó giá trị vượt xa công pháp hoặc là chiến kỹ. Kim diệu chấn sắt kiếm ý, 440-10.000, 10 thành. Kim diệu kiếm quyết, 150-500, tiểu thành. 380 điểm kim diệu kiếm quyết trực tiếp đem trình độ lĩnh ngộ của hắn từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành giai đoạn. Vương Đẳng trong đầu hiện lên minh ngộ, đối với bộ này phương pháp tu luyện đã là nắm giữ đến trình độ người khác tu luyện 2-3 năm, tốc độ tuyệt đối tiêu chuẩn. Nói tóm lại, hắn lần này thu hoạch rất lớn. Không hổ là đại bột, thuộc tính bọt khí tuân ra quả nhiên vẫn là nhiều nhất. Chân ly giao giáo hoàng chết giá trị. Nói trở lại, hắn gây sóng gió nhiều năm như vậy, sau khi chết làm chút cống hiến cũng không tính quá phận đi. Vương Đẳng. Lúc này, dư ba bốn phía đã tan hết, Chu Huyền Vũ từ trên cao hạ xuống, gọi Vương Đẳng một tiếng, hỏi. Chân lý giáo giáo hoàng. Chết rồi. Hắn vừa rồi đã nghe được gào lên đau xót của chân lý giáo giáo hoàng trước khi chết. Chết. Vương Đằng đã sớm đem xương sọ thủy tinh thu hồi, quay đầu nhìn về phía Chu Huyền Vũ, nhàn nhạt nói ra, hắn rất giàu hoạt, bản nguyên linh hồn muốn chạy trốn, bị ta phát hiện, trực tiếp một mùi lửa thiêu chết. Bản nguyên linh hồn. Chu Huyền Vũ trong lòng giật mình, chân ly giao giáo hoàng thế mà có thể linh hồn ly thể đào tẩu, thủ đoạn này cũng không phải võ giả bình thường có thể có được. Mà càng làm cho hắn giật mình vẫn là Vương Đằng. Ngay cả hắn đều không có phát hiện chân lý giáo giáo hoàng sẽ dùng bản nguyên linh hồn đào tẩu, Vương Đằng thế mà phát hiện, còn bắt lấy hắn, cũng đem hắn giết chết. Gia hỏa này thật đúng là để người khó mà nắm lấy. Thủ đoạn như thế, hắn cũng không bằng A. Đã chân lý giáo giáo hoàng đã chết, người ta tranh thủ thời gian trở về, chiến đấu chân lý giáo tổng bộ bên kia chỉ sợ còn chưa kết thúc. Chu Huyền Vũ không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp nói. Tốt. Vương Đằng tự nhiên sẽ không phản đối. Hai người lập tức hóa thành trường hồng. Trở về chỗ chân lý giáo tổng bộ. Còn chưa tới gần, tiếng la giết chính là xa xa truyền đến, chân lý giáo võ giả còn lại vẫn đang điên cuồng chống cự, không tới cuối cùng, ai cũng không nguyện ý từ bỏ hy vọng sống sót. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là bọn hắn những chân lý giáo võ giả tự khoe là chúa cứu thế này. Bất quá theo Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ trở về, tất cả chân lý giáo võ giả mặt như đồ tăng trắng, từng cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng. Mà trái lại tam đại quân đoàn võ giả lại là nhao nhao vui mừng quá đỗi. Quân chủ, quân chủ, Hắc Tước quân vạn thắng, Huyền Vũ quân vạn thắng, Xích Hổ quân vạn thắng, tam đại quân đoàn võ giả nhao nhao reo hò giống to. Giờ khắc này bọn hắn không cố kỵ nữa, dũng manh trùng sát, đem từng cái chân lý giáo võ giả chém giết dưới chân. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên quanh quẩn tại bên thai mọi người, nhưng không có người lưu thủ. Những chân lý giáo võ giả này mỗi một tên đều hai tay dính đầy máu tươi người vô tội, không giết bọn hắn như thế nào xứng đáng những người vô tội đã chết đi kia. Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ cũng không có nhàn rỗi, hai đại đỉnh phong chiến lược gia nhập, những cái kia chân lý giáo võ giả càng là không có lực phản kháng chút nào. Những nơi đi qua, phảng phất hai đài cối xay thịt, giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Từ bên này giết tới bên kia, lại từ bên kia giết tới bên này. Chân lý giáo chiến tướng cấp võ giả cũng bị giết mấy tên, bây giờ chỉ còn lại hai, ba người. Vị kia chân lý giáo chủ giáo Phùng Toàn chính là một trong số đó. Người này thủ đoạn bảo mệnh không ít, hắn muốn chạy trốn, nhưng lại bị một chiến tướng cấp cường giả Huyền Vũ quân đoàn gắt gao ngăn chặn, căn bản tìm không thấy cơ hội. Vương Đằng thấy cảnh này, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện sau lưng Phùng Toàn. Phùng Toàn. Thanh âm thăm thẳm từ trong miệng Vương Đằng truyền ra, giống lệ quỷ lấy mạng. Phùng Toàn bỗng nhiên một cái giật mình, trái tim đều kém chút từ cổ họng nhảy ra ngoài, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều nổ. Là hắn? Là tên sát tinh kia? Mạng ta xong rồi. Phùng Toàn hoảng sợ, trong lòng tuyệt vọng giống to, nhưng hắn cũng cực kỳ quả quyết, biết sau lưng có đại khủng bố, đối mặt công kích của tên chiến tướng cấp võ giả trước mắt, hắn không tránh không né, trực tiếp đụng vào. Xuy. Một kiếm cắm vào thân thể của hắn. Mà tên chiến tướng cấp võ giả kia cũng bị hắn một trường vỗ bay, Phùng Toàn thừa cơ trốn xa, là ý đồ làm dễ rùa sau cùng. Lao ra hỏa, người chạy trốn nơi nào? Thanh âm Vương Đằng lần nữa từ phía sau hắn chuyển đến. Phảng phất ngay tại bên thai tiếng vọng. Phùng Toàn mặt đều xanh, chạy càng nhanh. Đừng chạy a, ngươi không phải muốn giết ta sao, chạy cái gì? Vương Đằng như hình với bóng, cũng không xuất thủ, chỉ là một mực cùng ở phía sau hắn, thanh âm không ngừng truyền ra. Phùng Toàn kinh hồn táng đảm, thần kinh căng cứng tới cực điểm, hắn sợ hãi vô cùng. Loại cảm giác này mười phần khó chịu, biết rõ chạy không thoát Vương Đằng truy sát, hết lần này tới lần khác lại không muốn ngồi chờ chết, chỉ có thể tại trong khốn cảnh như vậy tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ngoan cố chống cự. Hiện tại hắn chính là con thú bị nhốt. Thế là, trên chiến trường xuất hiện một màn vô cùng tức cười, một chân lý giáo chủ giáo giống như chuột bị hoảng sợ bốn phía tán loạn. Mỗi khi hắn tưởng là sắp chạy ra vòng đây, một thân ảnh liền sẽ xuất hiện tại trước người hắn, ngăn trở đường đi của hắn. Phùng Toàn dọa đến cơ hồ cả người đều muốn nhảy dựng lên, chuyển biến phương hướng, hy vọng từ địa phương khác phá vây. Đáng tiếc hắn chạy nửa ngày, từ đầu đến cuối chạy không ra cái vòng này. Lúc này, Phùng Toàn thở hổn hển. Hai mắt đỏ bừng, tinh thần của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một sợi dây kia lại kéo căng một chút liền sẽ đứt gãy. Vương Đằng. Hắn chịu không được, phát ra gầm thét, nhìn chung quanh, tìm kiếm thân ảnh Vương Đằng. Võ giả bốn phía nhìn thấy bộ dạng của hắn, chỉ cảm thấy hắn quả nhiên là thê thảm vô cùng, không khỏi có chút đồng tình tao ngộ của hắn. Đều như vậy, còn không bằng chết chấm dứt. Phùng Hoa núp ở phía xa, bộ dạng cũng là cực kỳ thê thảm, thụ thương rất nặng, lúc này nhìn thấy bộ dạng của phụ thân hắn, nhịn không được run lẩy bẩy lên. Thật đáng sợ. Vương Đằng kia căn bản không phải người, hắn chính là cái ma quỷ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình làm sao lại đi đắc tội tên ma quỷ này. Vương Đằng, không sai biệt lắm được, dù sao cũng là cái chủ giáo, cho điểm kiểu chết thể diện chút đi. Chu Huyền Vũ đều nhìn không được, xa xa hô. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi cái mặt mũi tốt. Thanh âm Vương Đằng truyền ra, lập tức thân ảnh của hắn sau lưng Phùng Toàn tái hiện ra, một vệt kim quang xẹt qua giữa không trung, hung hăng đập xuống. Ta! Phùng Toàn trong lòng hoảng hốt, muốn né tránh, nhưng đã tới không kịp. Bành bành bành! Trong chốc lát, một cái đầu heo lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, lung la lung lay hướng tứ phía rơi xuống mà đi. Ầm ầm! Thân ảnh Phùng Toàn nện ở phía trên ngọn núi, phát ra tiếng vang. Ta! Sai! Hắn cái thanh âm hối hận vô cùng kia lúc này mới vô cùng gian nan truyền ra, quanh quẩn tại bốn phía. Mọi người không khỏi hoảng sợ. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Chu Huyền Vũ ánh mắt kinh ngạc, nói ra, thế nào, đủ thể diện à? Ngươi đem cái này gọi là thể diện. Chu Huyền Vũ cả kinh nói, tương đối thể diện. Vương Đằng nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nhìn quanh một vòng, hỏi, còn có ai muốn tiểu chết thể diện một chút, ta tắc thành cho hắn. Soạn. Tất cả chân ly giáo võ giả rút lui. Rời xa Vương Đằng. Càng có chân ly giáo võ giả vậy mà trực tiếp sụp đổ, trực tiếp vứt xuống vũ khí, quỳ phục cầu xin tha thứ. Tha mạng. Ta đầu hàng. Không muốn lại giết, tha mạng a. Vô số chân ly giáo võ giả táng đảm, doa đến mặt không còn chút máu, căn bản rốt cuộc thăng không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Vương Đằng cách làm phảng phất thành một cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà. Đặc nương, thế này cũng được. Chu Huyền Vũ cái cầm đều kém chút đến rơi xuống, nhịn không được sổ một câu nói tục. Hắn vất vất vả và giết địch, cũng không thấy những chân lý giáo võ giả này đầu hàng, làm sao Vương Đằng làm giống như chơi nửa ngày, ngược lại đem những chân lý giáo võ giả vô pháp vô thiên này đều hù sợ rồi. Cái này không đúng. Chu Huyền Vũ hắn biểu thị không phục. Đừng nói là Chu Huyền Vũ, võ giả tam đại quân đoàn khác cũng là cảm thấy chấn kinh, miệng há to gần như có thể nhét vào một quả trứng gà. Lúc này còn muốn đánh nữa hay không à? Đều đầu hàng, thể này để bọn hắn còn đánh thế nào a? Chương 718 Một điểm tiểu đột phá. Cùng trừng phạt. Hai hợp một 4.000. Võ giả tam đại quân đoàn giờ phút này có chút mộng bức, còn có chút phiền muộn. Chân lý giáo võ giả may mắn còn sống sót thế mà cho quỷ. Đây cũng không phải là kết quả bọn hắn muốn, chân lý giáo võ giả tạo thành quá nhiều sát nghiệt, giết bọn hắn 10 lần 100 lần đều là tiện nghi bọn hắn. Nhưng lúc này bọn hắn thế mà rất không có cốt khí lựa chọn đầu hàng. Võ giả tam đại quân đoàn dù sao cũng là quân bộ võ giả, đối với người đầu hàng, bọn hắn không tốt mới hạ thủ. Tất cả võ giả tam đại quân đoàn đều là nhìn về phía Chu Huyền Vũ, Vương Đằng, Tiêu Nam Phong ba người, lúc này chỉ có bọn hắn có thể làm quyết định. Nếu như ba vị quân chủ nói giết, như vậy bọn hắn liền sẽ không lưu tình chút nào, ngay tại chỗ chém giết chân lý giáo võ giả. Chu Huyền Vũ, Vương Đằng, Tiêu Nam Phong ba người thấy thế, không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, cùng sử dụng truyền âm phương thức trao đổi. Trong lúc này, tất cả chân lý giáo võ giả đều là khẩn trương lên. Tính mạng của bọn hắn, tất cả ba vị này quân chủ trong tay. Lúc này theo đại đa số chân lý giáo võ giả đầu hàng, coi như còn có một phần nhỏ người vẫn không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch bọn hắn đã không có bất cứ cơ hội nào, thậm chí liền chạy trốn đều làm không được. Một khi bọn hắn có hành động, võ giả tam đại quân đoàn bốn phía tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào chém giết bọn hắn. Điểm này, thông qua bọn hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng, liền có thể nhìn ra. Bởi vậy tất cả chân lý giáo võ giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn một chút may mắn cũng không dám hy vọng xa vời. Rất nhanh liền có kết quả, Chu Huyền Vũ đi đến trước mặt mọi người, lạnh giọng hạ lệnh. Tất cả chân lý giáo võ giả, người bỏ vũ khí xuống không giết. Hô! Tất cả chân lý giáo võ giả lập tức thở phào một cái, trên mặt không khỏi hiện ra một chút may mắn bảo trụ mạng nhỏ. Vương Đằng nhìn xem những này chân lý giáo võ giả, mặc dù quyết định là hắn cùng Chu Huyền Vũ ba người làm ra, nhưng trong lòng của hắn vẫn là rất có chút tiếc hận. Những này chân lý giáo võ giả đều là thuộc tính bọn khí A, cứ như vậy bỏ qua bọn hắn, thực sự quá đáng tiếc. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Về phần những này chân lý giáo võ giả tương lai, chung quy sẽ không sống dễ chịu là được. Đừng tưởng rằng đầu hàng liền vạn sự đại cát, chờ đợi bọn hắn, còn có hình phạt tàn khốc hơn, chí ít cũng là đưa đi trấn áp hắc ám chủng. Đem bọn hắn còng. Chu Huyền Vũ ánh mắt đảo qua, lần nữa hạ lệnh. Võ giả tam đại quân đoàn lập tức lấy ra phù văn còng tay cho đầu hàng chân lý giáo võ giả đeo lên, phù văn này còng tay có thể giam cầm võ giả thể nội nguyên lực, thực lực càng cường đại võ giả, sử dụng phù văn còng tay liền càng cao cấp hơn. Giống chiến tướng cấp võ giả, phù văn sử dụng bên trên còng tay chính là đặc biệt nhằm vào chiến tướng cấp võ giả, ai cũng đừng nghĩ tùy tiện phá giải. Cho nên một khi còng lại, võ giả mạnh hơn nữa cũng cùng người bình thường không khác. Chân lý giáo võ giả ngược lại là thành thật, tất cả đều ngoan ngoãn phối hợp, không có một cái dám phản kháng. Vương Đằng liền không còn quan tâm, loại sự tình này người phía dưới tự nhiên sẽ xử lý tốt, căn bản không có hắn chuyện gì. Thế là hắn rốt cục có thời gian nhặt lượng lớn thuộc tính bọt khí giải rác bốn phía. Chân lý giáo võ giả bị chém giết nhiều lắm, trong đó ngay cả chiến tướng cấp cường giả đều có gần 10 người, cái này thuộc tính bọt khí đều là bọn hắn lưu lại, tự nhiên sẽ không thiếu. Mà lại ngay cả võ giả tam đại quân đoàn cũng tồn tại thương vong, thuộc tính bọt khí lại phải tăng thêm một khoản. Vương Đằng không có lại do dự, tinh thần niệm lực một cuốn, từng cái thuộc tính bọt khí liền hướng về hắn bay nào mà tới. Kim hệ nguyên lực 120, Mộc hệ nguyên lực 310, Hỏa hệ nguyên lực 250, Linh cảnh ngộ tính 35, Thổ hệ nguyên lực 330, Linh cảnh tinh thần 20, Linh cảnh ngộ tính 40. Nếu như những này thuộc tính bọt khí là mỹ nữ, như vậy lúc này Vương Đằng đã bị Hải Dương mỹ nữ bao phủ hoàn toàn, đau nhức cũng vui vẻ. A không, cũng không có đau nhức, chỉ có vui vẻ. Đây là vui vẻ người khác căn bản trải nghiệm không đến. Trước đó từ chân lý giáo giáo hoàng nơi đó thu hoạch được lượng lớn kim hệ nguyên lực, để hắn kim hệ nguyên lực thật lớn tăng trưởng, mà bây giờ ngũ hành nguyên lực của hắn lần nữa tăng vọt. Mà lại lần này không đơn thuần là kim hệ nguyên lực, bốn hệ khác cũng đều có tăng trưởng. Tất cả thuộc tính bọt khí cộng lại, thuộc tính ngũ hành nguyên lực của hắn mỗi một hạng đều tăng trưởng hơn vạn điểm. Cũng liền nói, giờ này khắc này, ngũ hành nguyên lực của hắn toàn bộ đạt tới 12 tinh trung vị chiến tướng cấp. Tốc độ này có thể xưng khủng bố. Nếu như bị những người khác biết thực lực của hắn tại lúc này tăng lên nhiều như vậy, sợ rằng sẽ chấn kinh đến tột đỉnh. Kim hệ nguyên lực, 13.835.000, 12 tinh. Mộc hệ nguyên lực, 2.553.000, 12 tinh. Thủy hệ nguyên lực, 1.863.000, 12 tinh. Hỏa hệ nguyên lực, 1.335.000, 12 tinh. Thổ hệ nguyên lực, 3.153.000, 12 tinh. Cảnh giới tăng lên, nguyên bản sẽ tạo thành động tĩnh cực lớn, nhưng giờ phút này bị Vương Đằng miễn cưỡng áp chế lại. Cái này lượng lớn nguyên lực chỉ là ở trong cơ thể hắn du đãng vài vòng, rất nhanh liền trở về tại bên trong nguyên hạch, cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Quá trình này cũng không đến bao lâu, cơ hồ rất nhanh liền kết thúc. Võ giả bình thường căn bản là không có cách phát hiện cái gì, nhưng là Chu Huyền Vũ bậc này chiến tướng cấp đỉnh phong cường giả, khoảng cách Vương Đằng lại gần, tự nhiên là cảm thấy một điểm gì đó. Hắn ánh mắt kinh ngạc xem ra, không khỏi hỏi, ngươi đột phá rồi. Một điểm nhỏ đột phá. Vương Đằng dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay một chút, ở giữa chỉ có lưu một điểm nhỏ khe hở, phảng phất đang nói thật chỉ là một chút. Chu Huyền Vũ sạm mặt lại, hắn vừa rồi nếu như không có cảm giác sai, đây tuyệt đối là ba động kịch liệt tăng lên cảnh giới mới có, mặc dù bị áp chế gắt gao, nhưng làm người từng trải hắn, làm sao lại nhìn không ra. Đến chiến tướng cấp, bất kỳ cái gì một điểm đột phá đều cực kỳ không dễ dàng, huống chi là cảnh giới tăng lên. Cái này Vương Đằng lại còn nói đó là một điểm tiểu đột phá. Đi ngươi nha tiểu đột phá. Chu Huyền Vũ trong lòng hung hăng nhả rãnh, bỏ qua Vương Đằng đi xử lý sự tình khác, hắn thực sự không muốn cùng gia hỏa này nói thêm câu nào. Cái này đáng chết trang bức phạm. Đột phá. Tiêu Nam Phong bên cạnh cũng là giật nảy cả mình, ánh mắt rung động nhìn qua Vương Đằng. Dạng này cũng có thể đột phá. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, tựa như là thời điểm đang dùng cơm uống nước đột nhiên đột phá đồng dạng, có loại cảm giác quá mức dễ dàng. Đúng vậy, Vương Đằng đột phá theo Tiêu Nam Phong. Thật quá mức dễ dàng. Hắn căn bản là cái gì bình chướng đều không có kinh lịch, dễ dàng đã đột phá. Khó trách giá hỏa này thực lực tăng lên nhanh như vậy. Đây chính là tốc độ tấn thăng của cấp độ yêu nghiệt thiên tài sao? Tiêu Nam Phong đấy lòng có chút đắng chát chát, còn có một chút bất lực, đối mặt loại thiên tài này, cho dù là hắn loại này cường giả thành danh đã lâu cũng là bị đả kích lớn, cảm khái trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Thế là hắn cũng đi, rời xa Vương Đằng, rời xa đả kích. Vương Đằng nhìn qua bóng lưng của hai người, lắc đầu. Nói như vậy còn không phải là vì chiếu cố mặt mũi bọn hắn những phàm nhân này, hai người này thế mà không lĩnh tỉnh, thật sự là không một chút nào thức thời. Hắn tiếp tục nhìn về phía giao diện thuộc tính. Lần này mặc dù ngũ hành nguyên lực tăng lên to lớn, nhưng là hắn mấy hệ nguyên lực thuộc tính đặc biệt khác lại là không có cái gì tăng lên. Lôi hệ, độc hệ, băng hệ, phong hệ những này nguyên lực thuộc tính vẫn là quá hiếm thấy. Bên trong chân lý giáo nhiều võ giả như vậy sửng sốt không có một cái võ giả có bốn loại nguyên lực thuộc tính đặc biệt trở lên. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra, chân lý giáo võ giả tại nội tình lên tới ngọn nguồn thì kém rất nhiều. Đồng thời đại đa số người thiên phú đều chỉ có thể xem như phổ thông, tối thiểu Vương Đằng không có tại bên trong những thuộc tính bọt khí này phát hiện tuyệt đỉnh thiên phú. Mà tinh thần cùng nộ tính thuộc tính bọt khí tối cao cũng chỉ đến linh cảnh cấp bậc, đối với Vương Đằng bây giờ hoàn cảnh tinh thần lực mà nói, giống như hạt cát trong sa mạc. may mà số lượng vẫn là không ít, cộng lại cũng có thể để cho tinh thần cùng nộ tính của hắn tăng trưởng một điểm. Trừ cái đó ra, chính là một ít nguyên lực công pháp và chiến kỹ, chỉ bất quá đều là đại lục mặt hàng, hiện tại Vương Đằng không phải thiên giai, căn bản là không để vào mắt. Tầm mắt người đều là không ngừng tăng trưởng, khi thiên giai công pháp cùng chiến kỹ tại hắn nơi này biến thành rau cải trắng đồng dạng, hắn tự nhiên rốt cuộc chướng mắt công pháp và chiến kỹ thiên giai trở xuống. Đương nhiên, từ một phương diện khác đến nói, chiến kỹ cùng công pháp thiên giai trở xuống đối với hắn trợ giúp cũng không lớn, tự nhiên không cần thiết đi học. Cho nên những công pháp và chiến kỹ này vừa đạt được liền thành tri thức dự trữ của Vương Đằng, trong đầu của hắn đã tổn không biết bao nhiêu chiến kỹ cùng công pháp. Vương Đằng lắc đầu bật cười, ánh mắt từ trên giao diện thuộc tính thu hồi. Xem ra lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là ngũ hành nguyên lực tăng lên, cùng từ chân ly giáo giáo hoàng nơi đó đạt được chấn động thiên phú, cái khác liền tạm được. Bất quá Vương Đằng cũng thấy đủ. Có thể không biết đủ sao, ngũ hành nguyên lực lập tức đột phá đến 12 tinh chiến tướng cấp, không biết đủ chẳng lẽ còn muốn lên trời ạ. Vương Đằng nguyên bản còn không có nghĩ tới có thể một lần tính tăng lên một cảnh giới, cho nên kết quả này kỳ thật đã để hắn cực kỳ kinh ngạc. Lúc này suy nghĩ của hắn rốt cục triệt để thu hồi, cũng đột nhiên nhớ tới một người, Tá Thiên Liệt Hoa. Hắn không khỏi hướng bốn phía nhìn lại, nhưng mà cũng không có tìm được thân ảnh của đối phương, thông qua bản nguyên linh hồn trong thức hải cảm ứng vị trí của đối phương. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cổ quái. Tá Thiên Liệt Hoa vị trí cách vị trí hắn lúc này dường như có chút xa. Cũng liền nói, nữ nhân này, nàng chạy rồi. Rất hiển nhiên, Tá Thiên Liệt Hoa chính là thừa dịp thời điểm bọn hắn cùng chân lý giáo võ giả chiến đấu, vụng trộm chạy đi. Vương Đằng ngược lại là không có rất tức giận, nói đến đối phương vẫn là bị hắn ép buộc mới giao ra bản nguyên linh hồn, muốn nói ai đúng ai sai. Hắn mới là tên ác nhân. Mà Tá Thiên Liệt Hoa trên thực tế cũng không đối với hắn làm qua cái gì, cho dù có, cũng là lúc hắn biến thành diêu cắt răng rấp, bị đối phương ghét bỏ mà thôi. Hai người căn bản cũng không có cái gì đại thủ. Cho nên nàng chạy, Vương Đằng cũng không cảm giác sinh khí. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, Tá Thiên Liệt Hoa làm sao liền dám chắc chắn hắn sẽ không giết nàng đây. Phải biết, bản nguyên linh hồn tại trên tay người nào, như vậy tính mạng của nàng chính là nắm giữ tại trong tay người đó. Vương Đằng vạn nhất nóng giận, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, nghiền nát bản nguyên linh hồn của Tá Thiên Liệt Hoa, nàng liền sẽ trong nháy mắt tử vong. Vương Đằng xoay chuyển ánh mắt, cảm thấy mình phải làm chút gì. Hắn mặc dù sẽ không giết Tá Thiên Liệt Hoa, nhưng là cho nàng chút ít trừng phạt vẫn là phải. Dù sao bất kể nói thế nào, Tá Thiên Liệt Hoa đều là tại dưới tình huống không được hắn đồng ý vụng trộm chạy đi. Đối với tiểu nô buộc không nghe lời, chẳng lẽ không nên phạt sao? Vương Đằng con ngươi đảo một vòng, đem thanh ngọc lưu ly diễm phân ra một nhỏ đóa, na di đến phía dưới bản nguyên linh hồn Tá Thiên Liệt Hoa. Giữa hai bên khoảng cách vừa đúng, đã không chân chính làm bị thương bản nguyên linh hồn của nàng, lại có thể để nàng cảm giác được đau đớn cùng dày vò của thiêu đốt. Khoảng cách chân ly giáo tổng bộ bên ngoài mấy chục km, đã đến biên giới sơn mạch. Tá Thiên Liệt Hoa mắt thấy mình liền muốn chạy ra khỏi, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui sướng, quay đầu nhìn một chút, thấy không ai đuổi theo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đúng lúc này, nàng toàn thân run lên, một cỗ thiêu đốt thống khổ từ sâu trong linh hồn truyền đến, làm nàng bỗng nhiên há miệng hét thảm một tiếng. Nàng lập tức không cách nào khống chế thể nội nguyên lực, thân thể không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống mà đi, ngã tại trên mặt đất, đau lăn lộn đầy đất. Loại kia thiêu đốt thống khổ không phải tại trên nhục thể, mà là đến từ sâu trong linh hồn, cho nên mới gian nan như thế. Tá Thiên Liệt Hoa cả người đều cuộn mình lên, đau hít một hơi lanh khí. Dạng này dày vò tiếp tục đại khái 10 phút, mới chậm rãi biến mất, nhưng là nàng vẫn ngã trên mặt đất, cái kia mỹ diệu thân thể còn vô ý thức co rúm một chút. Vương Đằng. Một đạo thanh âm khàn khàn từ trong kẽ răng Tá Thiên Liệt Hoa ép ra ngoài. Nàng tự nhiên biết cơn đau đớn này đến từ nơi nào. Bản nguyên linh hồn bị người nắm giữ, sinh tử không do mình, Tá Thiên Liệt Hoa trong lòng tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp gì. Bây giờ lại biết thân phận Vương Đằng, càng là không dám hy vọng xa vời đối phương sẽ bỏ qua mình, cho nên mới mạo hiểm chạy trốn. Hiện tại xem ra đối phương cũng không tính tùy tiện bỏ qua nàng. Vừa rồi trận đau đớn kia là cảnh cáo, hay là trừng phạt, hoặc là cả hai đều là. Tá Thiên Liệt Hoa lặng yên suy nghĩ, lại sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía vị trí chân lý giáo tổng bộ, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là cắn răng hướng về hướng ngược lại bay đi. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải trở lại Nghe Hồng, đem tin tức nơi này mang về. Nếu như Vương Đằng thật muốn giết nàng, vậy nàng cũng nhận. Tá Thiên Liệt Hoa là đang đánh cược, nàng biết mình cùng Vương Đằng không có cái gì thâm cừu đại hận, cho nên cược Vương Đằng sẽ không dễ dàng giết nàng. Nàng bay hơn phân nửa giờ, loại thiêu đốt thống khổ lúc nãy không tiếp tục xuất hiện, đồng thời nàng cũng không có đột nhiên tử vong. Tá Thiên Liệt Hoa thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, trên mặt xuất hiện một chút nhẹ nhõm, càng thêm ra sức hướng nơi xa bày trốn đi. Vương Đẳng tự nhiên không biết Tá Thiên Liệt Hoa tâm lý hoạt động, cho nàng một cái trừng phạt nho nhỏ về sau, hắn liền không còn quan tâm. Lúc này hắn đã cùng Chu Huyền Vũ bọn người đi vào Chân Lý Giáo tổng bộ. Hiện tại là thời điểm chiến hậu kiểm kê thu hoạch. Lần này tiêu diệt Chân Lý Giáo xem như cực kỳ thuận lợi, Chân Lý Giáo tất cả cao tầng, chết thì chết, thương thì thương, mà lại không có người nào chạy thoát. Bọn hắn tự nhiên không có cơ hội đem vật tư cùng bảo vật rời đi. Những này vật có giá trị tất nhiên đều tại trong Chân Lý Giáo tổng bộ. Vương Đằng bất động thanh sắc đi tại bên người Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong, trong mắt chớp động lên một chút tia sáng quái dị. Trên thực tế, đồ vật có giá trị nhất trong Chân Lý Giáo tổng bộ đã bị hắn dùng phân thân lặng lẽ trở đi. Thời gian liền tại thời điểm bọn hắn cùng Chân Lý Giáo chiến đấu, lúc ấy Chân Lý Giáo hỗn loạn tương bừng, trong tổng bộ căn bản không có người trông coi những bảo vật kia, vậy thì cho Vương Đằng cơ hội đục nước béo cỏ. Thời điểm hắn cùng Tá Thiên Liệt Hoa rời đi lòng núi, liền vụng trộm đem một cái phân thân lưu tại bên trong. Cho nên hắn là bản thể tại bên ngoài chiến đấu, phân thân lại tại trong tổng bộ làm công nhân bốc vác, vô thanh vô tức, không ai có thể nghĩ đến là hắn làm. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì cũng không có lưu lại, tối thiểu còn lại không ít đồ vật cho Chu Huyền Vũ bọn hắn. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng coi như là cũng có khổ lao nha, Vương Đằng làm sao không ngại ngùng ăn một mình đây. Chương 719, quân chủ chúng ta chính là cái vũ em. Chân Lý Giáo tổng bộ. Trong lòng núi tòa núi tuyết thứ ba, cũng chính là vị trí phòng thí nghiệm cùng phòng bảo tàng Chân Lý Giáo. Giờ phút này, Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ bọn người đang đứng tại bên trong phòng bảo tàng. Có tam đại quân đoàn võ giả ở bên trong kiểm kê vật phẩm, bao quát các loại khoáng thạch, linh dược, phù văn binh khí các loại. Chu Huyền Vũ dạo qua một vòng, nhíu mày nói ra, làm sao cảm giác tàng bảo khố này Chân Lý Giáo có chút trống. Chẳng lẽ Chân Lý Giáo đã nghèo đến loại tình trạng này sao? Vương Đằng đứng ở bên cạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ vẻ mặt ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta. Là hơi ít, thoạt nhìn như là bị móc sạch. Tiêu Nam Phong cũng là cao mày, hầu nghi nói. Ừm, quá ít, cái này Chân Lý Giáo thật nghèo. Vương Đằng giả vờ giả vị phụ hòa nói. Hai người cũng không nghi ngờ gì, trước đó chiến đấu Vương Đằng từ đầu đến cuối đều không hề rời đi, không có thời cơ gây án, cho nên Chu Huyền Vũ hai người không có chút nào nghĩ đến phương diện kia đi. Tam đại quân đoàn võ giả rất nhanh liền kiểm kê hoàn tất. Cũng đem những bảo vật này phân loại bỏ vào bên trong không gian trang bị. Không gian trang bị mặc dù hy hữu, nhưng là tam đại quân đoàn góp một góp, còn có thể xuất ra mấy cái đến. Bọn hắn không giống Vương Đằng, từ hắc ám chủng nơi đó thu hết một đống không gian trang bị. Đúng không sai, chính là một đống, cái này từ không dùng sai. Mà lại không gian trang bị này đối với Vương Đằng mà nói, tác dụng cũng không có lớn như vậy, dù sao hắn nhưng là nam nhân có được không gian mảnh vỡ. Không gian bên trong mảnh vỡ không gian đầy đủ chứa rất nhiều đồ vật. Đương nhiên, đây là Vương Đằng bí mật, người biết không có mấy người, cho đến tận này có vẻ như cũng chỉ có Đạm Đài Tuyền gặp qua hắn vận dụng không gian mảnh vỡ chứa Phượng Vương chiến cơ. Dù vậy, Đạm Đài Tuyền cũng chỉ là cho là hắn có được một cái trang bị không gian dung lượng thật lớn, nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ có được một cái không gian mảnh vỡ chân chính. Việc này, người bình thường không dám nghĩ. Mấy tên quân đoàn võ giả đang cùng Vương Đằng, Chu Huyền Vũ, Tiêu Nam Phong ba người báo cáo kiểm kê tình huống, những này đều thuộc về chiến lợi phẩm. Lần này nếu là bọn hắn tam đại quân đoàn xuất động, cái này chiến lợi phẩm cuối cùng khẳng định là từ bọn hắn đến chia cắt, cho nên rất có tất yếu tại chỗ kiểm kê rõ ràng, để tránh đến ác bẩn thỉu tiếp sau. Vương Đằng trực tiếp khoát tay áo, hướng Tống Vạn Giang sau lưng nói, Lão Tống, những sự tình này ngươi xem đó mà làm liền tốt, cũng đừng niệm cho ta nghe. Tống Vạn Giang hơi sững sờ, lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Quân chủ quân đoàn khác đều ước gì đem những tư nguyên này một mực trộm trong tay. Lấy tăng cường quyền uy cùng quyền nói chuyện của mình tại trong quân đoàn. Những bảo vật này bình thường lấy ra thu mua lòng người là tốt nhất. Mỗi cái đội ngũ đều cần lượng lớn tài nguyên đến tăng cường tự thân, mà cái này đều phải trải qua quân đoàn quân chủ phê chuẩn cho phép, tại trong lòng mọi người, quân chủ tự nhiên là biến thành tồn tại không thể thay thế. Thân ở thể chế, chỉ có thực lực còn chưa đủ, cái gọi là ân uy tịnh thi, chính là như thế. Bất quá Vương Đằng không thèm để ý những này, hắn chí không ở chỗ này. Hắn đi là một đầu con đường cường giả, ân uy tịnh thì, là đối với một ít người thực lực không đủ mạnh mà nói, nhưng thực lực Vương Đằng hôm nay, tại bên trong hắc tức quân đoàn tuyệt đối là cường đại nhất, bất luận kẻ nào đối với hắn đều cực kỳ kính sợ, hắn tự nhiên là không cần tận lực tới đùa bỡn những cái được gọi là thể chế thủ đoạn. Tống Vạn Giang trong lòng cũng tựa như gương sáng, xem ra quả nhiên như bọn hắn vị này quân chủ nói, hắn cũng sẽ không tại bên trên vị trí hắc tức quân quân chủ nán quá lâu, nếu không sẽ không lười nhác như thế. Nghĩ tới đây, Tống Vạn Giang trong lòng vừa cao hứng lại là sa sút tinh thần, nhìn một cái người ta, tuổi còn trẻ, tầm mắt đã cao hơn vị trí hắc tức quân quân chủ này quá nhiều, mà bọn hắn lại còn ở nơi này vì quân chủ chi vị hao phí khổ tâm. Hai tướng so sánh, liền lộ ra bọn hắn cực kỳ nhỏ hẹp. Cũng may Tống Vạn Giang có tự mình hiểu lấy, biết mình không cách nào cùng Vương Đằng so sánh, cho nên chỉ xoắn suýt một chút, liền không nghĩ nhiều nữa, cung kính lên tiếng, liền tự mình kiểm kê đi, không còn dám đến phiền Vương Đằng. Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong hai người thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, bọn hắn có thể làm không được Vương Đằng như vậy tiêu sái. Những bảo vật này đối bọn hắn đến nói vẫn là rất trọng yếu, tùy tiện không thể từ bỏ. Bọn hắn không biết Vương Đằng đã sớm sàng chọn qua, những này bất quá là còn lại không muốn, đương nhiên không có thời gian dỗi lại đi để ý tới. Trong chốc lát, một quân đoàn võ giả chạy chậm đến tới, báo cáo, quân chủ, phát hiện phòng thí nghiệm chân lý giáo. Nha! Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, dẫn đường. Tên kia quân đoàn võ giả thấy thế, bận bịu ở phía trước dẫn đường tiến về phòng thí nghiệm. Vương Đằng rất bình tĩnh, bất quá cũng giả vờ như một bộ dáng vẻ cái gì cũng không biết, trên mặt lộ ra một chút vẻ hứng thú vừa đúng, đi theo phía sau bọn họ. Một lát sau, mấy người đi tới phòng thí nghiệm chân lý giáo. Tam đại quân đoàn kỳ thật cũng đều có phòng thí nghiệm của riêng phần mình, bây giờ dù sao cũng là xã hội hiện đại, các thế lực lớn đều sẽ dùng phương thức tiên tiến nhất đi thăm dò võ đạo chi lộ, tinh thú thí nghiệm cũng tốt, nhân thể thí nghiệm cũng được, kỳ thật cơ bản mỗi cái thế lực đều đang làm. Chỉ bất quá có thế lực càng có điểm mấu chốt một ít, coi như làm nhân thể thí nghiệm, cũng là dùng phạm nhân tử hình tới làm, thậm chí ở trước đó còn muốn thu hoạch được đối phương cho phép. Những này tạm thời không đề cập tới. Nhưng bất kể nói thế nào, thí nghiệm số liệu đều 10 phần trọng yếu. Nơi này thí nghiệm số liệu Vương Đằng không có mang đi, chẳng qua là copy một bộ phận thí nghiệm văn kiện tương đối trọng yếu. Về phần như thế nào phân biệt, ngược lại là không làm khó được hắn, dù sao hắn kiến thức y học thế nhưng là đạt tới tiểu thành trình độ. Trừ cái đó ra, Vương Đằng còn mang đi đầu kia xa thiết hắc tích có được từ xa chi thể, cất giữ trong không gian mảnh vỡ. Đầu kia xa thiết hắc tích lúc bị hắn mang đi, còn rất hung, không một chút nào phối hợp. Bất quá bây giờ nó đang ở trong không gian mảnh vỡ tiếp nhận tiểu bạch cùng thiết giáp viêm hạt đánh đập, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ trung thực. Cái này mặc kệ là người A, vẫn là thú A, không trải qua đánh đập, cho tới bây giờ cũng sẽ không thành thành thật thật tiếp nhận hiện thực. Lưu lại nó bất quá là vì nhổ điểm từ xa chi thể thuộc tính bọt khí xuống tới, không phải Vương Đằng nhưng không có thời gian của nó. Đồ vật trong phòng thí nghiệm để Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong cực kỳ hài lòng, thậm chí những nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong cũng là hiếm có tài phú. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học cư nhiên trở thành chó săn của chân lý giáo, thật sự là lãng phí. Chu Huyền Vũ tức giận bất bình nói. Không có việc gì, dù sao về sau liền về nước nhà tất cả, có thể làm sức lao động miễn phí tới sai bảo. Vương Đằng nói. Khu khu. Đừng nói đến ngay thẳng như vậy, gọi là lấy công chỗ tội, cũng không phải nghiền ép giá rẻ sức lao động. Chu Huyền Vũ ho khăn nói. Vương Đằng một mặt xem thường, lời này chính ngươi tin sao? Chu Huyền Vũ tạm thời coi là không nhìn thấy, lại nói. Không nghĩ tới chân lý giáo thế mà bảo tồn nhiều tư liệu thí nghiệm hữu dụng như vậy, bọn hắn đến cùng là làm sao làm được. Chân lý giáo thí nghiệm số liệu rất nhiều dính đến chuyển đổi tinh thần nguyên lực, loại thí nghiệm này ngay cả phía Hạ Quốc cũng chỉ là làm được một cái phương diện rất nhạt, chân lý giáo ở phương diện này thế mà không hề yếu, làm sao có thể để bọn hắn không kinh ngạc. Vương Đằng trong lòng giật mình, hắn ngược lại là quên đi, trong này có không ít tư liệu thí nghiệm là chân lý giáo giáo hoàng từ trên chiếc phi thuyền ngoài hành tinh kia mang ra cho nhân viên nghiên cứu khoa học nơi này nghiên cứu. Chu Huyền Vũ bọn hắn sẽ không thuận đằng mò dưa, tra được chuyện liên quan tới ngoài hành tinh phi thuyền A. Nếu là dạng này, hắn cái kia chiếc ngoài hành tinh phi thuyền coi như không dễ giữ được. Không được, việc này đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Dù sao không có chứng cứ, ai cũng không thể nói là hắn cầm. Bất quá Vương Đằng cũng biết, chân lý giáo giáo hoàng đem chiếc phi thuyền kia giấu rất chặt chẽ. Người biết không phải rất nhiều. Hiện tại chân lý giáo giáo hoàng cùng chân lý giáo phần lớn cao tầng đều chết rồi, bí mật này tự nhiên cũng đi theo mai táng. Mà Vương Đằng cũng đã đem chiếc phi thuyền kia chuyển rời đến bên trong không gian mảnh vỡ của hắn. Chứng cứ tiêu hủy, hoàn mỹ. Ai biết, cũng đừng xem thường năng lực nghiên cứu khoa học của chân lý giáo, bên trong người điên thường thường cất giấu thiên tài. Vương Đằng nói bậy nói. Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong vậy mà lộ ra một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Gật gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó bên trong chân lý giáo liền không có địa phương khác đáng giá chú ý, địa phương nguyên bản cất giữ ngoài hành tinh phi thuyền tự nhiên cũng bị người phát hiện, chỉ bất quá nơi đó đã trống. Chu Huyền Vũ bọn người tự nhiên đoán không được nơi đó đã từng trưng bày một chiếc phi thuyền vũ trụ, bọn hắn đều coi là đây là chân lý giáo vừa mới mở ra đến một cái không gian dưới đất, chỉ sợ là vì giấu chút đồ vật trọng yếu. Mấy người tản bộ một vòng, Chu Huyền Vũ lắc đầu nói, xem ra đồ vật trọng yếu chỉ có những này. chúng ta ra ngoài đi. Vương Đẳng cùng Tiêu Nam Phong cũng không thể nghi ngờ, sau đó mấy người liền đi ra lòng núi, trở lại trên chiến hạm của riêng quân đoàn mình. Quân chủ. Vương Đẳng vừa về đến, Tống Vạn Giang bọn người liền tiến lên đón. Vương Đẳng nhìn quanh một vòng, nhìn thấy không ít quân đoàn võ giả đang xử lý vết thương, liền hỏi, nhân viên thương vong như thế nào? Tử vong 136 người, trong đó thất tinh chiến binh cấp trở xuống 112 người, thất tinh chiến binh cấp trở lên 24 người, chiến tướng cấp cường giả không có vẫn lạc. Tống Vạn Giang nặng nề nói. Vương Đẳng sắc mặt hơi trầm xuống gật đầu, bọn hắn lần này tới hơn 1.300 người, kết quả lại chết 136 người, căn bản là tỷ lệ tử vong 1/10. Mặc dù bên trong cấp thấp võ giả chiếm tương đối nhiều, nhưng quân bộ võ giả bồi dưỡng lên cực kỳ không dễ dàng, mỗi một người đều là võ giả trải qua chiến trường bách luyện, tử vong một cái đều là tổn thất. Nhưng mà Vương Đẳng cũng biết, chiến đấu khó tránh khỏi tồn tại tử vong, chân lý giáo cũng không phải cái gì tổ chức tôn kép, không có khả năng một người đều không chết liền giải quyết bọn hắn. Kỳ thật tử vong hơn 100 người đã tính rất tốt, hoàn toàn ở bên trong tử vong nhân số dự đoán. Đây cũng là chỗ tốt Vương Đẳng tham chiến mang đến. Hắn cùng Chu Huyền Vũ kiểm chế lại chân lý giáo giáo hoàng, đồng thời đem hắn đánh chết về sau, rất nhanh chạy về, trấn áp chân lý giáo võ giả khác. Đồng thời hắn chủ trương bố trí hỏa hệ trận pháp cũng là đưa đến tác dụng rất lớn, hoàn toàn khắc chế băng hệ trận pháp của chân lý giáo, còn có thừa lực đối kháng chiến tướng cấp cường giả khác của chân lý giáo. Cái này trong vô hình vì tam đại quân đoàn võ giả chia sẻ một bộ phận áp lực cực lớn. Cứ tính toán như thế đến, bọn hắn tử vong nhân số mới có thể ít như vậy. Cùng dĩ vãng chiến đấu so sánh, lần này vây quét hành động có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Trọng thương nhân số có chừng hơn 200 người, võ giả khác nhiều ít đều có thụ thương, nhưng không phải quá nghiêm trọng. Tống Vạn Giang tiếp tục nói. Trọng thương nhân viên ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem. Vương Đằng nói. Vâng. Tống Vạn Giang vội vàng đáp. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Vương Đằng đi tới bên trong phòng trị liệu chiến hạm. Như loại này chiến hạm là chuyên môn vì chiến tranh chuẩn bị, bởi vậy phân phối đều là cực kỳ đầy đủ. Cho võ giả tốt nhất trị liệu là quan trọng nhất, trên chiến hạm chắc chắn sẽ không thiếu phòng trị liệu tiên tiến. Quân chủ! Quân chủ! Lúc Vương Đằng đi vào phòng trị liệu tràn đầy màu trắng, sạch sẽ gọn gàng, lập tức gây nên một đám thương binh chú ý, bọn hắn nhao nhao đứng dậy cúi chào, coi như một ít võ giả không cách nào đứng dậy, cũng đều là dễ rủa lấy muốn đứng lên. Theo bọn hắn nghĩ, thân là quân chủ Vương Đằng có thể tự mình đến xem bọn hắn, đã là đối với bọn hắn coi trọng cùng chiếu cố lớn nhất. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều rất có cảm xúc. Không cần đa lễ, nên ngồi ngồi, nên nằm nằm, tại ta chỗ này, không có nhiều quy củ như vậy. Vương Đằng khoát tay nói. Đa tạ quân chủ. Đám người cũng không có giả mồm, cùng kêu lên đáp. Nhân viên y tế tránh hết ra một điểm, ta cho mọi người trị liệu. Vương Đằng nhìn quanh một vòng, không có quanh co lòng vòng, nói thẳng. Cái này. Nhân viên y tế bốn phía hơi có chút kinh ngạc, không khỏi chần chờ. Những này người bị trọng thương rất nhiều thương thế đã vô cùng nghiêm trọng, nửa điểm đều trì hoãn không được, bọn hắn có chút làm không rõ ràng Vương Đằng muốn làm gì. Trị liệu. Quân chủ còn hiểu được trị liệu sao? Sẽ không là nói đùa a. Nếu như người trước mặt này không phải bọn hắn quân chủ, những này nhân viên y tế chỉ sợ cũng muốn đuổi người. Quân chủ, cái này Tống Vạn Giang cũng có chút chần chờ, hắn thấy, bọn hắn vị quân chủ này vẫn là người trẻ tuổi, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng có đôi khi thật là có chút không đứng đắn, cũng đừng cầm tính mệnh mọi người nói đùa mới phải. Ngươi không đến mức đi. Vương Đằng sạm mặt lại, ta là người không đứng đắn như vậy sao? Ê! Ngài dĩ nhiên không phải, bất quá thương thế của mọi người xác thực thật nặng. Ngài nhìn Tống Vạn Giang chỉ có thể hảo ngôn dỗ dành. Lan, ta còn không đến mức cầm tính mệnh người trong nhà nói đùa, nói lại lần nữa, nhân viên y tế tránh bên cạnh chút, tốc độ, chớ chọc ta sinh khí à. Vương Đằng tức giận nói. Tống Vạn Giang rất là bất đắc dĩ, không có cách, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Chỉ hy vọng Vương Đằng là thật có biện pháp, mà không phải đang nói đùa. Nhân viên y tế nghe vậy, đành phải nhường qua một bên, ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn Vương Đằng. Bọn hắn không khỏi nghĩ muốn nhìn. Quân chủ có biện pháp nào đến trị liệu? Vương Đằng cũng không có lại do dự, thể nội quang minh nguyên lực phun trào, vung tay lên, một phát nữ thần chúc phúc liền ném ra ngoài. Chỉ một thoáng, bên trong phòng trị liệu phảng phất hạ xuống một trận mưa, một trận quang vũ. Những cái kia quang vũ chiếu xuống trên thân thể người trọng thương, rất nhanh liền thẩm thấu tiến trong cơ thể của bọn hắn, cũng nhanh chóng phát huy tác dụng. Vương Đằng một chiêu nữ thần chúc phúc này dùng thế nhưng là không nhỏ, lượng sữa kinh người, trực tiếp sữa đám người đầu góc choáng váng. Nhịn không được thân ngâm đi ra. Tống Vạn Giang cùng nhân viên y tế bốn phía đều ngộng. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tất cả mọi người một bộ dạng thoải mái cực kỳ? Rõ ràng vừa rồi bọn hắn đều là nửa chết nửa sống, cái này chuyển biến cũng quá nhanh đi, cái này không y y học. Bây giờ kỹ thuật chữa bệnh kỳ thật đã rất cao minh, phối hợp các loại đan dược chữa thương, đối với thương thế bình thường cơ hồ có thể nói là thuốc đến bệnh trừ. Thế nhưng là đối với trọng thương, vẫn tương đối khó giải quyết, dù sao cao giai đan dược vẫn là rất ít gặp, giá cả quá mức đắt đỏ, nhiều người như vậy, quân đoàn cũng không có khả năng lấy ra được tới. Nhưng bây giờ Vương Đằng chỉ là vung tay lên, mảng lớn quang vũ vẩy xuống, thương thế của mọi người liền có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cái này còn không phải một đối một, mà là một đối nhiều, phạm vi lớn trị liệu. Cái này hiệu quả cũng quá kinh người một chút, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tốt. Một lát sau, Vương Đằng đình chỉ nữ thần chúc phúc, đối với nhân viên y tế đã nhìn mắt trợn tròn bên cạnh nói, không sai biệt lắm, tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Nói xong, cũng không đợi bọn hắn đáp lại, trực tiếp liền đi ra phòng điều trị. Mà những cái kia người bị trọng thương còn đắm chìm trong loại khoái cảm sảng khoái kia, không cách nào tự kiềm chế, căn bản không biết Vương Đằng đã rời đi, không phải vậy khẳng định phải đứng lên cảm tạ hắn. Nhân viên y tế lập tức lấy lại tinh thần, nhao nhao tiến lên kiểm tra thương thế thương binh, nhìn dáng vẻ hiệu quả xác thực rất tốt, nhưng làm nhân viên y tế, bọn hắn vẫn tin tưởng số liệu. Kết quả một phen kiểm tra xuống tới, số liệu biểu hiện so trước đó tốt quá nhiều. Bọn hắn phát hiện thương thế nguyên bản cực kỳ khó giải quyết, lúc này vậy mà đạt được khống chế rất tốt. Cái này chẳng những giảm bớt thống khổ người bị thương, còn để bọn hắn trị liệu tiếp theo trở nên nhẹ nhõm đơn giản hơn rất nhiều, thời gian khôi phục người bị thương đồng dạng sẽ tùy theo rút ngắn. Thậm chí lúc đầu có chút thương thế tổn thương là sẽ lưu lại di chứng, nhưng bây giờ đạt được khống chế, chỉ cần hảo hảo trị liệu, di chứng cái gì, tuyệt đối không tồn tại. Nhân viên y tế kinh thán không thôi, toàn bộ phòng điều trị bên trong lập tức vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao. Quá thần kỳ. Không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi cái quang vũ kia đến cùng là cái gì? Chúng ta vị quân chủ này lợi hại a. Lại nói cái này không phải liền là vũ em trong truyền thuyết. Vũ em. Không sai, vũ em cái từ này dùng thật tốt, quân chủ chúng ta chính là cái vũ em. Chương 720, sinh mạng thể ngoài hành tinh thức tỉnh. Vương Đằng còn không biết mình bị đội lên vũ em chi danh, bất quá hắn rất nhanh cũng sẽ biết. Tống Vạn Giang từ phía sau đuổi theo. Hắn vừa rồi lưu tại phòng trị liệu chờ đợi kết quả, thẳng đến kiểm tra ra thương thế mọi người đạt được chuyển biến tốt đẹp về sau, hắn liền vô cùng lo lắng đuổi kịp Vương Đằng. Vũ em. À không, quân chủ, chúng ta còn có rất nhiều thương binh, ngươi cũng cho hỗ trợ trị liệu thôi, như vậy mọi người cũng có thể nhanh lên khôi phục lại, tốt hơn vì quân đoàn ta hiệu lực mà. Tống Vạn Giang hấp tấp cùng lên đến, nói. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Vương Đằng ánh mắt có chút trở nên nguy hiểm, khi mắt, nhìn xem Tống Vạn Giang. Hắn vừa rồi nếu như không có nghe lầm, gia hỏa này nhất định gọi hắn là Vũ Em. Thân mẹ nó Vũ Em. Ngươi mới là Vũ Em, cả nhà ngươi đều là Vũ Em. Vương Đằng giận, cảm giác mình bị vũ nhục, mặc dù hắn có được đại sữa chi lực, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là cái gì Vũ Em. Ê! Quân chủ ngài nhất định là nghe lầm. Tống Vạn Giang mồ hôi lạnh đều xuống tới, tê cả da đầu, muốn run lẩy bẩy. Nói lại lần nữa, liền để ngươi thể hội một chút đặc thù yêu mến của bản quân chủ. Vương Đằng hung tận nói, cái này tập tục nhất định phải ngăn chặn, từ đầu nguồn bắt đầu, không phải thanh danh của hắn liền hủy. Vâng vâng vâng. Tống Vạn Giang liền thanh đáp. Được rồi, đem tất cả đều tập trung đến trên bong tàu. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, nói, ta lập tức liền đi. Tống Vạn Giang vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy tới đem người tập trung lại. Rất nhanh, bên trên bong tàu chiến hạm liền đứng đầy người, đều là hắc tước quân đoàn võ giả, bọn hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, người quen tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận. Gọi chúng ta đến nơi này tới làm gì a? Không biết ta, hy vọng nhanh lên kết thúc đi, ta còn muốn trở về chữa thương đây. Bất quá thế mà đem tất cả đều triệu tập đi qua, đoán chừng là có chuyện gì muốn nói đi. Hắc tước quân đoàn đám người ngay tại thời điểm nghị luận, bên cạnh võ giả trên hai chiếc chiến hạm thuộc về Xích Hổ quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn cũng là bị hấp dẫn ánh mắt, không ít người hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Rất nhanh, Vương Đằng liền cùng Tống Vạn Giang, Trúc Thừa Vọng mấy vị phó quân chủ đi ra. Đều an tĩnh. Tống Vạn Giang mở miệng nói ra, đem tất cả đều triệu tập lại, là muốn cho quân chủ giúp mọi người trị liệu thương thế. Trị liệu thương thế. Đám người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi, nét mặt của bọn hắn cùng lúc trước những cái kia người trọng thương quả thực giống nhau như lúc. Để quân chủ trị liệu cho bọn hắn, tất cả mọi người cảm thấy nghe được sự tình cực kỳ hoang đường. Vương Đằng nhìn thấy phản ứng của mọi người, cũng lời lại đi giải thích, một phát nữ thần chúc phúc đã đánh qua. Quang vũ hạ xuống, vẩy vào trên thân đám người. Ấn A. Đám người còn đang chất vấn đột nhiên toàn thân chấn động, trong miệng không bị khống chế thả ra một trận thanh âm không thể miêu tả tới. Phát ra âm thanh không phải một cái hai người, mà là một đám người, thanh âm này hợp thành một mảnh, ngay cả người trên hai chiếc chiến hạm bên cạnh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn một mặt ngộp bức. Xảy ra chuyện gì? Hắc tước quân đoàn võ giả vì cái gì đột nhiên phát ra loại này thanh âm kỳ quái đến? Bọn hắn đều chú ý tới cái kia quang vũ, chỉ là lại không có người có thể nhận ra được đó là cái gì. Quang minh nguyên lực cực kỳ hiếm thấy, cho đến nay, cũng chỉ có thánh nữ ả lấy một người có được, nhưng cái kia võ giả chưa thấy qua cũng rất bình thường. Đợi đến lúc đám người bên trên bong tàu kịp phản ứng, Vương Đằng đã phiêu nhiên đi xa. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, quân chủ trị liệu là thật trị liệu, mà lại hiệu quả tốt cực kỳ. Đây là... Vũ em A. Không biết là ai, đột nhiên nói như thế. Những này võ giả có đều rất trẻ trung, bình thường cũng chơi game, tự nhiên minh bạch vũ em cái từ này một tầng hàm nghĩa khác. Vũ em. Thật là vũ em. Về sau chúng ta hát tức quân đoàn có chuyên môn vũ em. Đám người không hiểu cảm thấy phi thường chuẩn xác, từng cái vậy mà đều rất đồng ý xưng hô thế này. Sau đó vũ em xưng hô liền một truyền mười, mười truyền trăm truyền ra tới. Vương Đằng căn bản không biết những chuyện này, hắn đã trở lại gian phòng của mình, muốn hảo hảo kiểm kê một chút thu hoạch lần này. Phân thân bên kia thế nhưng là mang về không ít đồ tốt, nhất là chiếc phi thuyền vũ trụ kia, hắn còn không có hảo hảo nghiên cứu qua. Hiện tại chiếc phi thuyền kia là đồ vật của hắn, tùy tiện hắn làm sao giày vò. Chỉ bất quá hắn vừa ngồi xuống không bao lâu, Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong đã nghe theo gió mà đến. Bọn hắn tự nhiên là nghe được sự tích Vương Đằng Vũ em mới đến tìm hắn. Nếu như là tại bình thường, tam đại quân đoàn riêng phần mình trấn thủ một phương, những tin tức này tự nhiên sẽ không truyền đến bọn hắn nơi đó đi. Coi như truyền đi, cũng cần một đoạn thời gian rất lâu. Nào giống hiện tại, tam đại quân đoàn chiến hạm đều là theo sát, xảy ra chuyện gì, vừa truyền liền đều biết, huống chi Vương Đằng cũng không có ý định giấu giếm. Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong lòng nóng như lửa đốt, trong quân đoàn hai người cũng là có không ít người trọng thương. Nếu như trễ trị liệu, rất có thể sẽ rơi xuống ám thương, đối với về sau tu hành bất lợi. Vương Đằng, mau cùng ta đi. Chu Huyền Vũ vừa thấy được Vương Đằng, liền vội vội vàng lôi kéo hắn đi ra ngoài. Chờ một chút, đi làm cái gì, ngươi nói rõ ràng trước đi a. Vương Đằng sửng sốt, Chu Huyền Vũ dáng vẻ nôn nóng như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Còn nói cái gì nói a, chuyện ngươi cái vu em này, chúng ta đều biết, tranh thủ thời gian đi với ta cứu người a. Chu Huyền Vũ nói. Vương Đằng khác không có nghe rõ, liền nghe rõ hai chữ vũ em, mặt đen như nổi, một cái hất ra Chu Huyền Vũ, cả giận nói, ngươi nhà mới là vũ em, cả nhà ngươi đều là vũ em, ai lại đề cập với ta vũ em hai chữ này, ta với ai nổi nóng. Chu Huyền Vũ lung túng không thôi, ngượng ngùng nói, cái kia cái gì, đây đều là hiểu lầm, chuyện vũ em ta chưa kể tới, mau cùng ta đi, cứu người như cứu hỏa, chỉ hoãn không được. Tiêu Nam Phong cười thầm không thôi. Hắn nhưng là biết Vương Đằng có bao nhiêu nhỏ mọn, chuyện này nếu như bị nhớ thương, tuyệt đối không có chuyện tốt. Hắn có chút may mắn mình không có mở miệng trước, nếu không vũ em hai chữ này liền muốn từ trong miệng hắn nói ra. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, cảm giác mình thật sự là ngày chó, vô duyên vô cớ có thêm một cái ngoại hiệu, vẫn là loại này ngoại hiệu làm cho người ta không nói được lời nào, hắn chọc ai gây ai à. Đi thôi. Hắn trầm mặt, đi ra ngoài. Dù sao cũng là đi cứu người, Vương Đằng cũng không tốt lấy chuyện này nói đùa. Tốt tốt tốt. Chu Huyền Vũ cẩn thận theo ở phía sau, đường đường 13 tinh chiến tướng cấp cường giả như cái tiểu tùy tùng, cười bồi, sợ lại gây Vương Đằng sinh khí. Sau đó sự tình cũng rất đơn giản, Vương Đằng tiện tay hai phát nữ thần chúc phúc, cho người bị trọng thương của hai cái quân đoàn trị liệu một phen, sau đó liền mặt đen lên đi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, trải qua việc này về sau, Vũ em chi danh của hắn xem như triệt để ngồi vững. Bên trong gian phòng, Vương Đằng thở dài, cảm khái vận mệnh của mình nhiều thăng trầm. Không may cực độ, rõ ràng là làm việc tốt, lại có thêm một cái ngoại hiệu khiến người không lời đi ra. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tinh thần của hắn chậm rãi chìm vào bên trong không gian mảnh vỡ phiêu phù ở thức hải. Lúc này bên trong không gian mảnh vỡ này đang đặt một khung trình phi thuyền vũ trụ hình tròn, chiếm cứ cơ hồ hơn phân nửa không gian mảnh vỡ. Phi thuyền này mặt ngoài toàn thân đen nhánh, phản xạ ra một loại u ám thâm thúy chi sắc, toàn bộ bề ngoài phảng phất là nối liền thành một thể, tìm không gian nửa điểm khe hở. Cái này khiến Vương Đằng nhớ tới hình ảnh trước đó tại nội bộ phi thuyền nhìn thấy, trong phi thuyền các loại cấu tạo cũng là hầu như không tồn tại khe hở, mười phần thần kỳ, cũng không biết sử dụng kỹ thuật gì rèn đúc mà thành. Vương Đằng đang muốn tiến vào phi thuyền, đột nhiên phát hiện trạng thái mình lúc này giống như chỉ là một cái tinh thần thể, coi như tiến vào cũng là cái gì cũng không đụng tới, cái này khiến hắn làm sao nghiên cứu. Ngoại giới, Vương Đằng nhíu mày, trầm ngâm nói, theo lý thuyết, ta có thể đem vật phẩm thu nhập trong đó. Chính ta hẳn là cũng có thể vào mới đúng. Ý nghĩ này vừa mọc lên, hắn liền quyết định thử một chút. Bất quá trước lúc này, vẫn là lưu một cái phân thân ở bên ngoài tương đối tốt. Vương Đằng hơi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp hành động. Thể nội nguyên lực cùng tinh thần của hắn hội tụ, hình thành một đoàn xương mù kỳ lạ. Ở trước mặt hắn, xương khói kia bắt đầu biến ảo, một Vương Đằng khác chậm rãi hiện ra. Bên ngoài liền giao cho ngươi. Vương Đằng nói. Phân thân ngồi xếp bằng xuống, gật đầu cười nói, bản tôn ngươi tự đi đi. Vương Đằng gật gật đầu, tâm niệm vừa động, dựa theo phương pháp bình thường đem vật phẩm khác thu vào đi, tác dụng tại trên thân chính hắn. Bạch. Trong nháy mắt, thân hình của hắn biến mất ngay tại chỗ. Phân thân mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, thân thể biến mất, cũng không cảm giác được không gian mảnh vỡ tồn tại, thật đúng là kỳ quái, cái này tựa hồ là một loại nghịch lý, không gian mảnh vỡ tại thể nội bản tôn, mà bản tôn lại có thể tiến vào không gian mảnh vỡ, ha ha, có ý tứ. Được rồi, không nghĩ ra, vẫn là để chính bản tôn đi đau đầu đi. Phân thân lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút cười trên nỗi đau của người khác, chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất lao tăng nhập định, không tiếp tục để ý chuyện ngoại giới. Mà lúc này Vương Đằng cũng đã thông qua phân thân biết được tình huống ngoại giới, trên mặt lộ ra một chút biểu lộ quả là thế. Bất quá khi hắn biết ý nghĩ của phân thân về sau, lập tức có chút dở khóc dở cười. Dù sao cũng là phân thân của hắn, liền không thể thay bản tôn phân một chút lo sao. Nhìn hắn bị làm khó như vậy, chính ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác thật được không? Vương Đằng lắc đầu, cất bước đi vào trong phi thuyền vũ trụ. Lần này tiến vào cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, tâm tính triệt để chuyển biến đi qua, lần trước là lén lút, mà lần này lại là nghênh ngang, không cần lo lắng bị người phát hiện. Vương Đằng thông qua đại sảnh ban đầu, thẳng đến cái gian phòng cất giữ ngoài hành tinh sinh mạng thể. Những cái kia ngoài hành tinh sinh mạng thể bị cất giữ bên trong khoang ngủ đông, cũng không có triệt để tử vong, chỉ bất quá sinh mệnh khí tức rất yếu ớt. Chuyện này không thể gạt được Vương Đằng có được nguyên chất chi đồng, lúc ấy không có truy đến cùng, chỉ là bởi vì tình huống không cho phép mà thôi. Vương Đằng rất mau tới đến gian phòng kia, sau đó trực tiếp mở cửa đi vào. Mấy cái sinh mạng thể ngoài hành tinh còn tại bên trong ngủ đông, không hề có động tĩnh gì. Vương Đằng đi tới trước khoang ngủ đông, nếu mày suy nghĩ, hắn thật đúng là chưa nghĩ ra làm như thế nào xử trí những sinh mạng thể ngoài hành tinh này. Thông qua thủy tinh trong suốt khoang ngủ đông, hắn có thể nhìn thấy sinh mạng thể ngoài hành tinh bên trong đều bị giam cầm lại, một mực trói buộc tại dưới đáy khoang ngủ đông, không thể động đậy. Lấy Vương Đằng phù văn tạo nghệ, tự nhiên nhìn ra được phù văn phía trên những giam cầm chi vật kia là chuyên môn giam cầm nguyên lực, mặc dù cùng giam cầm phù văn hắn thấy qua đều không giống nhau, nhưng lại cao thâm hơn. Đây cũng là địa phương hắn hơi có vẻ yên tâm. Không phải ai biết những này sinh mạng thể ngoài hành tinh có thể hay không đột nhiên thức tỉnh, cũng chạy ra ngoài. Vương Đằng đối với bọn chúng không có chút nào hiểu rõ, nếu là tùy ý nó thức tỉnh chạy loạn, ai biết xảy ra loạn gì. Sau đó Vương Đằng lại chuyển hai vòng, xác định không có cái gì dị dạng, liền quyết định đi trước địa phương khác nhìn xem, có lẽ biết rõ ràng chương trình vận hành bộ phi thuyền này, hắn có thể từ bên trong đạt được một ít tin tức liên quan tới sinh mạng thể ngoài hành tinh này cũng khó nói. Bất quá ngay tại thời điểm Vương Đằng sắp ra khỏi phòng, sắc mặt của hắn đống nhiên biến đổi, đống nhiên xoay người, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Ngay vừa rồi, một cái thanh âm nghe có chút cổ quái đột ngột tại trong đầu hắn vang lên. Người trẻ tuổi. Thanh âm đối phương mặc dù cổ quái, nhưng nói đúng là ngôn ngữ Hạ Quốc chính tông, cho nên hắn nghe hiểu được. Nhưng dù cho như thế, Vương Đằng cũng là toàn thân căng thẳng lên, nơi này trừ hắn một người Hạ Quốc, cũng chỉ có mấy cái sinh mạng thể ngoài hành tinh rơi vào trạng thái ngủ say. Mà nơi này lại là bên trong không gian mảnh vỡ của hắn, không có khả năng có sinh mệnh khác tồn tại. Cho nên, vừa rồi chẳng lẽ là những này sinh mạng thể ngoài hành tinh đang nói chuyện với hắn? Vương Đằng ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía mấy cái kia khoang ngủ đông, nếu thật là bọn chúng thức tỉnh, vậy liền phiền phức. Bất qua ánh mắt hắn đảo qua, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ một sinh mệnh ngoài hành tinh nào mở to mắt, phảng phất đều còn đang ngủ say bình thường. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, mở ra nguyên chất chi đồng, thức tỉnh hay là ngủ say vừa nhìn liền biết. Rất nhanh hắn liền khóa chặt một cái sinh mạng thể ngoài hành tinh trong đó. Quả nhiên một cái thức tỉnh. Tại thu hoạch được nguyên chất chi đồng về sau, Vương Đằng làm qua không ít nếm thử, trong đó liền bao quát trạng thái linh hồn cùng trạng thái thân thể của người ngủ say cùng người thức tỉnh khác nhau. Bình thường mà nói, bên trong ngủ say, một cái sinh mạng thể tế bào thân thể, thậm chí linh hồn thể cũng sẽ lâm vào một loại trạng thái yên lặng, còn nếu là thức tỉnh, thì tương đối sinh động, cả hai có rất lớn khác biệt. Dạng này khác nhau, bề ngoài tự nhiên là nhìn không ra, nhưng là vi mô phương diện, liếc qua thấy ngay. Vương Đằng trong lòng không khỏi cười lạnh, đã tỉnh, lại dùng loại phương thức này cùng hắn câu thông, xem ra trạng thái đối phương xác thực không được tốt, cho nên mới muốn ra vẻ cao thâm, chuẩn bị lừa gạt hắn. Vương Đằng là ai? Hắn nhưng là nam nhân danh xưng lừa gạt vương. Không bị hắn lừa gạt là tốt rồi, còn có người muốn lừa gạt hắn, quả thực nói đùa. Vương Đằng tương kế tự kế, giả vờ như một bộ dáng hốt hoảng, nói ra, ai đang nói chuyện? đi ra. Oscar ảnh đế. Online. Chớ khẩn trương, người trẻ tuổi. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Ngươi đến cùng là ai? Đi ra cho ta, ngươi còn không ra, ta liền đi. Vương Đằng một bộ dáng khẩn trương muốn chết, tựa hồ chuẩn bị tùy thời đào tẩu. Sinh mạng thể ngoài hành tinh đều không còn gì để nói, tiểu tử này đến cùng là bao nhiêu sợ chết ta, thế mà sợ thành dạng này. Ta ngay trước mặt ngươi, ta không có ác ý. Nó đành phải khai môn kiến sân nói, sợ lại giả thần giả quỷ xuống dưới, sẽ trực tiếp đem người dọa chạy. Trước mặt ta. Vương Đằng ánh mắt rơi vào bên trên khoang ngủ đông phía trước, cả kinh nói, ngươi là người ngoài hành tinh này. Chuẩn xác mà nói, chúng ta là tờ giỏ tạ tinh nhân. Thanh âm kia nói, tờ giỏ tạ tinh nhân. Vương Đằng nhắc đi nhắc lại một câu, lắp bắp mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Yên tâm, tờ giỏ tạ tinh nhân chúng ta là chủng tộc yêu thích hòa bình, ta sẽ không đối với ngươi làm gì, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự, hy vọng có thể đạt thành hợp tác, tựa như trước đó chúng ta cùng nhân loại kia hợp tác đồng dạng. Cái thanh âm kia chậm rãi nói. Chương 721, thiếu niên à, ngươi muốn cái gì đây? Hợp tác. Vương Đằng trong lòng hơi sững sờ, quả thực có chút ra ngoài ý muốn. Cái này sinh mạng thể ngoài hành tinh tự xưng tở rõ tạ tinh nhân thế mà muốn cùng hắn hợp tác. Không đúng, bọn chúng chỉ là muốn lừa hắn mà thôi. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Cái này tở rõ tạ tinh nhân tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Vương Đằng cũng không đốc, lập tức liền đoán được đối phương mục đích không thuần. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, chân lý giáo giáo hoàng thế mà đã cùng những này tở rõ tạ tinh nhân hợp tác. Hắn đến cùng ở đâu ra tự tin đi cùng những người ngoài hành tinh này hợp tác, chẳng lẽ liền không sợ bị đối phương phản phệ sao? Bất quá Vương Đằng cũng rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì chân lý giáo có thể thu hoạch được thí nghiệm tiến triển vào sâu như vậy, trong đó tất nhiên cùng cái gọi là hợp tác này có quan hệ. Trong lòng của hắn hiện hiện một tia cười lạnh, mặt ngoài cũng không lộ ra mảy may, trần trờ hỏi, hợp tác, cái gì hợp tác? Rất đơn giản, chúng ta bù đắp nhau, nói ra thứ ngươi muốn, ta sẽ căn cứ nguyên tắc đồng giá trao đổi. Sau đó đối với ngươi đưa ra một cái yêu cầu ngang nhau. Thiên kiêu tở rõ tạ tinh nhân thức tỉnh nói. Như vậy a, có vẻ như rất công bằng. Vương Đằng sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Tở rõ tạ tinh nhân lập tức vui mừng, cảm giác tiểu tử trước mắt này thế nhưng là so trước đó nhân loại kia dễ bị lừa nhiều, nó lừa dối đại pháp còn không có triển khai, tiểu tử này liền mắc lừa. Đúng, ngươi tên là gì? Vương Đằng đột nhiên hỏi. Ta gọi xạ đi đi, tắt địch địch, tở rõ tạ. Tờ giỏ tạ tinh nhân sửng sốt một chút, nói. Ngốc đệ đệ. Vương Đằng một mặt một bước. Cái quỷ gì danh tự? Gia hỏa này là nghiêm túc sao? Vương Đằng cảm giác danh tự này thực sự quá tùy tiện, hơn nữa nhìn bộ dạng này, dòng họ tờ giỏ tạ tinh nhân chính là áp dụng danh tự tinh cầu của bọn hắn, hắn nghiêm trọng hoài nghi đối phương là đang lừa hắn. Cái kia, ta không có lừa ngươi, danh tự tờ giỏ tạ tinh nhân chúng ta đều là dạng này, mỗi người đều là lấy danh tự tinh cầu làm dòng họ. Xa đi đi phảng phất nhìn ra Vương Đằng suy nghĩ, vội vàng nói. Tốt ta, ngốc đệ đệ. Vương Đằng gật đầu. Xa đi đi. Tờ giỏ tạ tinh nhân cường điệu nói. Ngươi làm sao đối với ngôn ngữ hạ quốc chúng ta quen thuộc như thế? Vương Đằng hỏi. Chúng ta có được kỹ thuật phiên dịch tiên tiến, đừng bảo là ngôn ngữ hạ quốc các ngươi, cho dù là ngôn ngữ quốc gia khác trên viên tinh cầu này, ta cũng nắm giữ toàn bộ. Xa đi đi có chút đắc ý nói. Thậm chí vì khoe khoang, cũng mặc kệ Vương Đằng có nghe hiểu hay không. Hắn còn đem mấy loại ngôn ngữ các quốc gia lớn nhất thế giới đều nói một lần. Vương Đằng trong lòng lơ đễnh, muốn học tập ngôn ngữ còn không dễ dàng, tùy tiện nhặt mấy cái thuộc tính bọt khí loại ngôn ngữ, hắn cái gì học không được, cái này ngốc đệ đệ là thật ngốc, thế mà cầm cái này đến cùng hắn khoe khoang, thật tình không biết đã bị Vương Đằng ở trong lòng khinh bỉ vô số lần. Hoa a, thật là lợi hại. Bất quá Vương Đằng ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ dáng dấp cực kỳ sợ hãi than, hét lớn. Thế nào? Muốn hay không cùng ta trao đổi cái này máy phiên dịch ngôn ngữ? Sa đi đi trong lòng đắc ý, hỏi. Không muốn. Vương Đằng nói. Sa đi đi lập tức một ngộng. Vừa rồi còn một bộ dáng vẻ rất kinh ngạc, kết quả vậy mà cự tuyệt nhanh chóng như vậy, như thế quả quyết, bộ dáng dấp sợ hãi than kia quả thực giống như giả. Vậy ngươi muốn cái gì? Sa đi đi ở trong lòng hít một hơi thật sâu, hỏi. Các ngươi có đồ vật gì đáng đến ta trao đổi? Vương Đằng không có trả lời, hỏi ngược lại. Một cái dụng cụ công nghệ cao có thể thực hiện bước nhảy không gian, như thế nào? Sa đi đi nghĩ nghĩ, lần nữa mở miệng nói. Bước nhảy không gian. Vương Đằng vẫn có chút kinh ngạc. Dù sao đây chính là phương diện địa tinh khoa học còn chưa đạt tới, xem ra tở rõ tạ tinh nhân có thể tiến hành vũ trụ đi thuyền, cũng đi tới địa tinh, quả nhiên không phải văn minh ở tinh cầu khác bình thường. Thế nào thiếu niên, chỉ cần ngươi có được bước nhảy không gian khí, liền có thể trong chiến đấu thu hoạch tiên cơ, thừa dịp địch nhân không sẵn sàng đánh bại đối phương, bất kỳ cái gì địch nhân ở trước mặt ngươi đều sẽ trở nên không chịu nổi một kích, từ nay về sau ngươi sẽ đi đến nhân sinh đỉnh phong, ngươi sẽ trở thành thiên chi tiêu tử trên viên tinh cầu này, ngươi sẽ được người sùng bái, được người tán tụng, ngẫm lại đi, cái kia cuộc sống tốt đẹp xả đỉ đỉ thanh âm mang theo mê hoặc chi ý. Như cái làm lão già họng hẻm bán hàng đa cấp, muốn từng bước một đem Vương Đằng dẫn vào trong cạm bẫy nó thiết lập tốt. Trong miệng nó cái gọi là bước nhảy không gian khí cũng không có thần kỳ như vậy. Đầu tiên, sử dụng bước nhảy không gian khí cần nạp năng lượng, mà lại không phải năng lượng bình thường, mỗi lần sử dụng tiêu hao đều 10 phần to lớn, người bình thường căn bản sử dụng không dậy nổi, đây là hố xạ đỉ đỉ cho Vương Đằng đào. Một khi Vương Đằng sử dụng bước nhảy không gian khí, cũng nếm đến ngon ngọt, tự nhiên sẽ không ngừng đòi hỏi năng lượng bước nhảy không gian khí cần thiết. Cứ như vậy, Vương Đằng liền không thể không lần nữa đến cầu nó. Đồng thời, bước nhảy không gian khí nạp năng lượng cùng sử dụng cũng không có thuận tiện như vậy, một cái nạp năng lượng thời gian khá dài, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một cái khác cũng là chí mạng nhất, khoảng cách nhảy của bước nhảy không gian khí này trên thực tế không hề dài, mà lại vị trí tương đối ngẫu nhiên. Vạn nhất bị địch nhân đuổi kịp, hoặc là bị phát giác được địa điểm nhảy vọt, vậy hết thể đều biến thành phí công. Đương nhiên, thứ này đúng là có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh, đồng thời dùng đến tốt, vẫn có thể trong chiến đấu đưa đến hiệu quả xuất kỳ bất ý. Nếu không phải như thế, xa đi đi cũng sẽ không lấy ra lừa Vương Đằng, không phải vậy nó làm sao cam đoan đằng sau tiếp tục hấp dẫn Vương Đằng. Đáng tiếc thứ này đối với Vương Đằng mà nói, lại là cái gân gà không có chút nào lực hấp dẫn. Hắn nhưng là tuyệt thế thiên tài có được không gian thiên phú, không cần bước nhảy không gian khí cũng có thể tiến hành bước nhảy không gian, hiệu quả càng tốt hơn, còn không cần lãng phí năng lượng dư thừa, thuận tiện lại bảo vệ môi trường. Xa đi đi nếu như biết, phỏng chừng muốn ngoác mồm kinh ngạc, thiên tài có được không gian thiên phú. Cho dù tại trong vũ trụ cũng là phượng mao lân giác tồn tại, nhân tộc bên trên cái tinh cầu xa xôi này làm sao lại có được thiên phú như vậy? Truyền tống khoảng cách bao xa? Vương Đằng đã nghĩ kỹ cự tuyệt, con ngươi đảo một vòng, nói chúng tim đen mà hỏi. Cái này, đại khái bên trong 10 cây số. Xa đi đi chần chờ một chút, dùng cười tủm tỉm thanh âm lừa đảo nói, không nên xem thường cái này 10 cây số a thiếu niên, dùng đến tốt, sẽ có hiệu quả không tưởng được. Được rồi, thứ này ta không muốn. 10 cây số có thể làm gì? Vương Đằng không chút do dự cự tuyệt nói. Xa đi đi. Lại bị cự tuyệt. Lại mẹ nó bị cự tuyệt không lưu tình chút nào. Xa đi đi cảm thấy thật tâm tắc, đây cũng không phải là kết quả nó mong muốn a. Tiểu tử này vì cái gì luôn luôn không mắc mưu, thân là nhà quê tinh cầu xa xôi làm sao có thể chống đỡ được nó những này dụ hoặc. Xa đi đi trong lòng phát điên vô cùng, cảm giác mình giống như là một quyền nện ở trên bông, thật bất đắc dĩ. Thế là nó quyết định hạ trọng chú. Thiếu niên nha, ta nhìn ngươi tựa hồ không có binh khí nào ra dáng, vừa vặn ta chỗ này có một thanh binh khí do rèn đúc tông sư, dùng tinh cốt của tinh không cự thú rèn đúc, có được nó, ngươi sẽ có được vô song chiến lược, bên trong cùng giai vô địch thủ, ngươi muốn không? Xa đi đi chậm rãi nói. Chương 722, tinh thần giao phong. Tinh không cự thú. Vương Đằng trong lòng không khỏi khẽ động. Xa đi đi lần này ném đi ra mùi nhử ngược lại thật sự là hấp dẫn được hắn, bất quá hắn cũng có chút nghi hoặc. Ngươi nói tinh không cự thú cùng tinh thú chúng ta nói tới khác nhau ở chỗ nào? Vương Đằng hỏi. Ha ha, đừng cầm tinh không cự thú cùng tinh thú phổ thông đánh đồng, cả hai căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Xa đi đi khịt mũi coi thường, khinh thường nói. A, có cái gì khác biệt? Vương Đằng đối với hắn khinh thường chẳng những không tức giận, ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Tinh không cự thú là tồn tại trong vũ trụ cực kỳ cường đại, có thể được xưng là tinh không cự thú. Tối thiểu đều là có được thực lực kinh khủng một mình hủy diệt một khỏa tinh cầu, ngươi nói các ngươi cái gọi là tinh thú có thể cùng so sánh sao. Tinh thú phổ thông tại trước mặt tinh không cự thú đều là cặn bã. Xa đi đi nói. Vương Đằng kinh, cái này tinh không cự thú như bức như vậy sao? Một đầu tinh không cự thú có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu, cái này mẹ nó đến cùng là dạng gì tồn tại? Vương Đằng đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, vũ trụ mịt mờ, địa tinh còn chưa từng bao giờ gặp phải tinh không cự thú. Nếu không lấy thân thể nhỏ bé của địa tinh, còn chưa đủ người ta một hơi thổi nổ. Đáng sợ. Đông nhiên trong lòng của hắn trở nên kích động, đã tinh không cự thú cường đại như thế, vậy binh khí dùng tinh cốt trên người nó rèn đúc chẳng phải là tuyệt thế thần binh. Vương Đằng đột nhiên lại có chút hồ nghi, cái này ngốc đệ đệ thật có đồ tốt như vậy. Còn bỏ được lấy ra cùng hắn làm giao dịch. Tinh không cự thú cường đại như thế, ngươi làm sao lại có binh khí dùng tinh cốt nó rèn đúc, ngươi cũng đừng gạt ta. Vương Đằng nói. Ta lừa ngươi làm gì? Đây chính là bảo bối tợ dọ tạ tinh nhân chúng ta thiên tân vạn khổ mới được, nếu như ngươi muốn, ta có thể cùng ngươi giao dịch, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi cầm được ra đồ vật ta cần thiết. Xa đi đi lời thể son sắt nói. Ngươi muốn cái gì? Vương Đằng mắt sáng lên, hỏi. Không phải ta muốn cái gì, mà là ngươi có thể cầm được ra cái gì. Tinh cốt tinh không cự thú thế nhưng là vật phi thường chân quý, tỷ lệ sinh ra phi thường thấp, tại trong toàn bộ vũ trụ, đều xem như bảo vật cực kỳ hiếm thấy, ta cũng không thể tùy tiện liền cho ngươi đi. Xa đi đi nói. Để ta ngẫm lại. Vương Đằng giả trang ra một bộ dáng dấp trầm tư, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi, cái này ngốc đệ đệ xuất ra một cái mồi nhử lớn như thế, xem ra toan tính không nhỏ. Ngươi từ từ suy nghĩ, không nổi. Xa đi đi cũng không đi thúc giục hắn. Hai người lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ muốn so sánh ai càng chịu được tính tình, ai sẽ trước hết nhất nhịn không được. Vương Đằng là thật không một chút nào gấp, hắn không tin xạ đi đi có thể cầm được ra thần binh tinh cốt tinh không cự thú gen đúc, nó cho dù có, cũng không có khả năng thật cho hắn. Thứ này lấy ra, chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Phi phi phi, nói sai. Hắn cũng không phải chó. Nói tóm lại, Vương Đằng cảm thấy nó nhất định là đang lừa dối. Cho nên Vương Đằng muốn nắm giữ quyền chủ động. Đúng rồi. Vương Đằng bỗng nhiên lên tiếng. Xạ đi đi lập tức vui mừng, tưởng là Vương Đằng rốt cục nhịn không được. Ngươi rõ ràng đã tỉnh, vì cái gì không mở to mắt, một chút thành ý đều không có phải là muốn lừa phỉnh ta? Vương Đằng đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, cảnh giác nói. Xạ đi đi lập tức muốn chửi má nó. Tiểu tử này cung phản xạ có phải là quá dài một chút? Nó đều nhắm mắt lại hơn nửa ngày, hiện tại mới nhớ tới hỏi. Thật muốn làm cái gì, nó đã sớm động thủ, còn đến nỗi chờ tới bây giờ. Ngươi quả nhiên muốn gạt ta đúng hay không, lời trước đó nói đều là giả, cái gì tình cốt tinh không cự thú, đều là gạt người, ngươi quả nhiên không phải người tốt lành gì. Vương Đằng hét lớn. Chờ một chút. Xa đi đi vội vàng kêu lên, ta không có lừa ngươi, ta không có mở to mắt, chỉ là bởi vì vừa mới thức tỉnh, con mắt có chút khó chịu, lúc này mới một mực nhắm, không nghĩ tới bị ngươi hiểu lầm. Hiện tại ta liền mở ra, chúng ta có chuyện hảo hảo nói không được sao, không nên hơi một tí liền chạy. Ta thật không có ác ý. Nó nói hết lời, Vương Đằng mới miễn cưỡng dừng bước, hầu nghi nhìn xem nó. Xa đi đi sợ hắn lại chạy đi, vội vàng mở mắt. Nhưng vào đúng lúc này, ánh mắt của nó bỗng nhiên đối mặt một đôi mắt hiện ra quang mang đỏ tươi quỷ dị. Không được. Xa đi đi kinh hãi, muốn lập tức nhắm mắt lại. Muộn. Vương Đằng khỏe miệng lộ ra một chút trêu tức, tinh thần lực đột nhiên đâm vào hai con ngươi xa đi đi, quang mang màu đỏ tươi trong nháy mắt lan tràn toàn bộ con mắt xa đi đi. Con ngươi xạ đi đi trong chốc lát xuất hiện tan rã, Vương Đằng tinh thần lực đã xâm nhập thức hải của nó. Ừm. Bất quá đúng lúc này, hắn không khỏi giật mình. Cái kia tinh thần lực xâm nhập thức hải xạ đi đi vậy mà lọt vào phản kháng, một cỗ tinh thần lực tương đối kinh khủng xoay quanh tại ngay trong thức hải xạ đi đi, cơ hồ vô ý thức hình thành phòng ngự, đem tinh thần lực Vương Đằng ngăn tại phía ngoài nhất. Lan ra ngoài. Thanh âm tức giận của xạ đi đi tại bên trong thức hải truyền ra. Vậy mà là hoàng cảnh tinh thần lực. Vương Đằng kinh ngạc lẩm bẩm. Tại bên trong cảm giác của hắn, tinh thần lực của xạ đi đi này thình lình đạt tới cảnh giới cùng hắn bằng nhau. Hoàng cảnh tinh thần, đây chính là hắn lần thứ nhất gặp được tồn tại nắm giữ cảnh giới cỡ này. Bất quá ngẫm lại đối phương đến từ văn minh tinh cầu khác bên ngoài địa tinh, liền cũng không có kỳ quái như vậy. May mà tinh thần lực xạ đi đi này mặc dù đồng dạng là hoàng cảnh, nhưng nhìn bộ dáng chỉ là mới vào cảnh giới này, cùng hắn vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Không muốn làm vô vị dãy rủa. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, lập tức tăng lớn tinh thần lực chuyển vận. Ngay trong thức hải xạ đi đi, tinh thần lực Vương Đằng đống nhiên hình thành từng cây gai nhọn, hướng về bình chướng trước mặt phóng đi. Tinh thần đâm xuyên. Lúc này Vương Đằng rõ ràng là trực tiếp đối với xạ đi đi sử dụng tinh thần công kích. Đáng chết, thế mà là thủ đoạn tinh thần công kích. Thanh âm xạ đi đi mang theo kinh hoàng, hét lớn, tinh thần chi thuẫn, cho ta ngăn trở. Vừa dứt lời, một mặt tấm thuẫn từ tinh thần lực ngưng tụ xuất hiện tại phía trước Vương Đằng cách đó không xa. Đinh đinh đinh. Nhất thời, trong mảnh thức hải này phảng phất nghĩ tới tiếng vang kim loại va chạm. Tinh thần đâm xuyên của Vương Đằng cùng tinh thần chi thuẫn của đối phương va chạm đến cùng một chỗ, không có trong hiện thực tràng diện hoa lửa bắn ra xuất hiện, song phương va chạm, trong khoảnh khắc lẫn nhau chôn vùi. Bất quá tinh thần chi thuẫn của xạ đi đi vậy mà ngăn trở tinh thần công kích của Vương Đằng. Tinh thần phòng ngự chi pháp. Vương Đằng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đồ tốt ta. Vậy mà là tinh thần phòng ngự chi pháp. Thứ này hắn coi trọng. Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất giàu hoạt, ngay cả ta đều thiếu chút nữa đạo ngươi, bất quá ngươi muốn đánh vào thức hải ta, quả thực người si nói ngọng. Thanh âm xạ đi đi từ sâu trong thức hải truyền ra, mang theo một chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại có vẻ đắc ý. Thật sao? Vương Đằng cười lạnh. Tưởng lại như vậy liền có thể ngăn trở công kích của hắn, cái này xạ đi đi cũng quá ngây thơ. Thêm điểm. Chống không thuộc tính trong nháy mắt thêm đến phía trên tinh thần đâm xuyên. Vương Đẳng cái này tinh thần đâm xuyên từ khi đạt được, một mực không có gì cơ hội sử dụng, cho nên từ đầu tới cuối duy trì tại giai đoạn nhập môn. Nhưng lúc này ở dưới tình huống Vương Đẳng không chút nào keo kiệt chống không thuộc tính, tinh thần đâm xuyên bắt đầu phi tốc tăng lên, trực tiếp từ nhập môn vượt qua thuần thục, tinh thông, tiểu thành, đại thành mấy cái giai đoạn này, ngạnh sinh sinh cất cao đến viên mãn cấp độ. Tinh thần đâm xuyên, 3000, 3000, viên mãn. Lần này tăng lên hao phí gần như 5000 điểm chống không thuộc tính, may mắn Vương Đẳng bình thường góp nhặt lượng lớn chống không thuộc tính, nếu không lúc này còn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi lại đến thử một chút chiêu này của ta. Vương Đẳng nhẹ nhàng cười một tiếng, tinh thần lực lần nữa tuôn ra, tại trước mặt ngưng tụ. Rất nhanh, từng cây rủi tinh thần như là trường mâu đâm ra hiện tại trong thức hải xạ đi đi. Từ gai nhọn đến trường mâu, biến hóa này không thể bảo là không lớn. Xạ đi đi lúc nghe được lời Vương Đẳng nói, vốn là có dự cảm bất hảo, lúc này lại nhìn thấy cái này trường mâu từ tinh thần lực ngưng tụ, càng là lập tức mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể, ngươi. Xạ đi đi như là giống như gặp quỷ lắp bắp nói. Tinh thần công kích cường hãn như thế, ngay cả nó đều làm không được, tên thổ dân địa tinh này vậy mà thi triển ra. Nó quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Đi. Vương Đẳng không thèm phí lời với hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những cái kia trường mâu tinh thần lực ngưng tụ liền hóa thành từng đạo hàn quang, đâm thẳng hướng tinh thần chi thuẫn đối diện. Xạ đi đi hoảng sợ không thôi, liều mạng điều động tinh thần lực sâu trong thức hải, muốn ngăn trở Vương Đẳng cái này một đợt công kích. Vâng. Lúc này, trường mâu tinh thần lực ngưng tụ rốt cục đụng vào bên trên tinh thần chi thuẫn xạ đi đi, tại trong thức hải phát ra một trận tiếng oanh minh, chấn động đến xạ đi đi không khỏi hét thảm một tiếng. A. Mắt thấy trên tinh thần chi thuẫn hiện lên ra từng đạo vết nước, xạ đi đi không còn có mảy may đắc ý cùng cao ngạo, vội vàng hét lớn. Dừng tay. Mau dừng tay. Vương Đẳng cười lạnh không thôi, không có chút nào ý tứ dừng tay, tinh thần lực đưa tới, trường mâu đống nhiên tăng lớn cường độ đâm phía trước. Bành. A. Tinh thần chi thuẫn ầm vang sụp đổ, xạ đi đi lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 723, Linh hồn khế ước cùng phi thuyền hạch tâm. 4000. Theo tinh thần chi thuẫn vỡ nát, Vương Đẳng rốt cục nhìn thấy cảnh tượng sâu trong thức hải xạ đi đi. Chỉ thấy một đoàn tinh thần thể phảng phất xương mù ngưng tụ cùng một chỗ lượn vòng tại trong thức hải, không ngừng lan lộn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Đây chính là tinh thần thể xạ đi đi. Chỉ bất quá tinh thần thể của nó giờ phút này bị thương nặng, lộ ra hết sức yếu ớt, hoàn toàn nhìn không ra hoàng cảnh tinh thần cường đại. Cũng coi như nó không may, đụng phải Vương Đẳng cùng là hoàng cảnh tinh thần. Mà lại tinh thần lực Vương Đẳng không chỉ là đạt tới hoàng cảnh đơn giản như vậy, tinh thần lực của hắn đã đến trung hậu kỳ, mà tinh thần lực xạ đi đi bất quá là hoàng cảnh giai đoạn sơ kỳ, nhìn dáng vẻ vẫn là vừa mới tấn thăng không bao lâu. Tăng thêm Vương Đẳng có thể dùng tinh thần đâm xuyên viên mãn cấp bậc, xạ đi đi căn bản không có chỗ chống phản kháng. Vương Đẳng một kích thành công, ánh mắt lập tức rơi vào địa phương cái kia tinh thần chi thuẫn vỡ nát ra. Chỉ thấy mấy cái thuộc tính bọt khí rơi xuống mà ra. Không sai, là thuộc tính bọt khí. Vương Đẳng không khỏi sửng sở, tại ngay trong thức hải cũng có thể xuất hiện thuộc tính bọt khí. Cái này thật đúng là không lọt chỗ nào, ở khắp mọi nơi a. Cho hệ thống 33 điểm cái tán. Vương Đẳng không do dự, trực tiếp nhặt mấy cái kia thuộc tính bọt khí. Tinh thần chi thuẫn 25. Hoàng cảnh tinh thần 65. Tinh thần chi thuẫn 30. Hoàng cảnh tinh thần 115. Hoàng cảnh tinh thần 85. Tinh thần chi thuẫn 18. Khi những này thuộc tính bọt khí dung nhập trong thân thể Vương Đẳng, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Mặc dù đã sớm ngờ tới cái này thuộc tính bọt khí không phải tinh thần chi thuẫn thì chính là hoàng cảnh tinh thần thuộc tính, thế nhưng lại không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Cái này một đợt hắn tổng cộng thu hoạch được 73 điểm tinh thần chi thuẫn thuộc tính, 265 điểm hoàng cảnh tinh thần thuộc tính. Theo tinh thần chi thuẫn dung nhập, Vương Đẳng trong đầu lập tức hiện ra phương pháp tu luyện tương quan, đồng thời một bộ bộ hình ảnh tu luyện cũng là tùy theo xuất hiện. Tại bên trong hình ảnh kia, một tờ giỏ tạ tinh nhân dáng dấp cùng xạ đĩ đĩ cực kỳ tương tự đang tu luyện, nó thao túng tinh thần lực, không ngừng nếm thử ngưng tụ tinh thần chi thuẫn. Với bắt đầu nó chỉ có thể điều khiển tinh thần lực phát họa ra một mặt tấm thuẫn lớn chừng bàn tay, thậm chí cái kia tấm thuẫn cực kỳ hư ảo, vừa chạm vào tức nát, nhưng là theo nó kiên nhẫn tu luyện, cái kia tấm thuẫn dần dần ngưng thực, đồng thời càng biến càng lớn. Hình ảnh cuối cùng, cái kia mặt tấm thuẫn đã là đạt tới cỡ cùng cường độ vừa rồi cùng Vương Đẳng lúc đối chiến. Rất hiển nhiên đây chính là quá trình xạ đi đi tu luyện, hiện tại những này lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm có một bộ phận dung nhập Vương Đẳng ký ức, hóa thành lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm của hắn. Vương Đẳng dù sao chỉ là đạt được 73 điểm tinh thần chi thuẫn thuộc tính mà thôi, không có khả năng lập tức liền đạt tới trình độ xạ đi đi. Tinh thần chi thuẫn, 63-100, thuần thủ. Bất quá Vương Đằng cũng thấy đủ. Lại lấy được một môn tinh thần chiến kỹ, hơn nữa còn là phòng ngự chiến kỹ hắn thiếu khuyết, thu hoạch này chẳng lẽ còn không đủ. Mặt khác, dòng giã 265 điểm hoàng cảnh tinh thần thuộc tính trực tiếp thêm đến phía trên tinh thần thuộc tính Vương Đằng, không cần lại giống trước đó như thế còn muốn trải qua pha loãng chiết xuất, nếu như là linh cảnh hoặc là vương cảnh tinh thần, đều là phải đi qua gấp 10 hối đoái, chân chính bị hắn hấp thu liền ít đi rất nhiều. Tinh thần, 2027-3000, hoàng cảnh. Vương Đằng nhìn xem hoàng cảnh tinh thần thuộc tính của mình bên trên giao diện thuộc tính, đã đột phá 2000 điểm giới hạn, trong lòng không khỏi vui mừng. Lần này xem như tăng lên phi thường lớn. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao? Vì sao lại có loại này tinh thần lực cường đại? Xa đi đi thanh âm tràn ngập kinh sợ đột nhiên từ bên trong đoàn tinh thần thể kia truyền ra, đem Vương Đằng suy nghĩ hấp dẫn đi qua. Thanh âm này tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nó làm sao cũng không nghĩ tới tinh thần lực của tên thổ dân địa tinh này vậy mà mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Ta a, cùng ngươi nghĩ đồng dạng, chính là cái thổ dân địa tinh mà thôi. Vương Đằng thản nhiên nói. Nói chuyện đồng thời, tinh thần lực của hắn hướng sâu trong thức hải kia càn quét mà đi, chậm rãi tới gần tinh thần thể xạ đi đi. Đáng ghét, ngươi không được qua đây, không được qua đây. Tinh thần thể xạ đi đi hướng sâu trong thức hải không ngừng rút lui, đối với Vương Đằng cực kỳ kiên kỵ, không dám chút nào để hắn tới gần. Vương Đằng cũng không nóng nảy, chậm rãi tới gần, phảng phất mèo đi săn chuột, không nhanh không chậm, tư thái thong dong. Hắn thấy, xạ đi đi đã là cá trong chậu, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Mà lại làm như vậy cũng là vì đề phòng xạ đi đi trước khi chết phản công, dù sao ai biết những này sinh mệnh ngoài hành tinh còn có thủ đoạn gì khác. Ngươi không phải muốn cùng ta giao dịch sao? Sợ cái gì đây? Vương Đằng từng bước một tới gần, khẽ cười nói. Xạ đi đi giờ này khắc này chỉ có một câu mở mở tờ muốn nói ra miệng. Nếu như nó đến bây giờ còn không rõ mình là bị lừa, vậy liền thật là đầu óc có hố. Tên thổ dân địa tinh này khẳng định đã sớm phát hiện mục đích của nó, kết quả lại tại nơi đó cùng nó nói mò nửa ngày. Hắn đến cùng có bao nhiêu nhàm chán mới có thể làm ra loại sự tình làm cho người ta không nói được lời nào này. Xạ đi đi nội tâm phát điên vô cùng, trong mắt tràn ngập vũ hoán, giống một cái tiểu thụ thụ bị ức hiếp, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Xạ đi đi phẫn nộ hỏi. Giao ra tất cả mọi thứ ngươi có thể giao ra, ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Vương Đằng nói. Ngươi khẩu vị thật là lớn. Xạ đi đi chân kinh, nguyên lai cái này thổ dân địa tinh sở cầu độ lớn, sớm đã vượt qua tưởng tượng của nó, khó trách không một chút nào mắc lửa. Thật là gia hỏa giàu hoạn. Tiểu tử này không một chút nào giống như là thổ dân sinh trưởng trên địa phương địa tinh này, như trước đó nhân loại kia, mặc dù cũng rất có dạ tâm, nhưng tầm mắt chúng quy là còn tại đó, bị nó tùy tiện lửa, liền ngoan ngoãn mắc câu. Lúc ấy nó chỉ là xuất ra một ít vật nhỏ mà thôi, liền để nhân loại kia mang ơn, cao hứng tìm không ra bắc. Nhưng mà đến chỗ tiểu tử trước mắt này, chiêu số của nó đột nhiên liền không dùng được. Tiểu tử này là muốn đưa vốn liếng của nó đều lấy sạch ra. Ta khẩu vị luôn luôn rất tốt. Vương Đằng cười nói. Lúc này, xạ đi đi đã bị buộc đến biên giới thức hải mỗi người đều có phân chia lớn nhỏ, rất hiển nhiên thức hải xạ đi đi giới hạn chính là đến nơi đây mới thôi. Tinh thần thể xạ đi đi một trận run rẩy, núp ở chỗ biên giới thức hải, nó rốt cục không còn che che lấp lấp, trực tiếp nói ra mục đích của mình, ngươi thả ta đi, ta có thể đem cách điều khiển phi thuyền nói cho ngươi. Nha! Vương Đằng hơi kinh ngạc, nói ra, ngươi muốn đem phi thuyền đưa cho ta. Đúng, chỉ cần ngươi thả ta. Cả chiếc phi thuyền liền đều là của ngươi, đồ vật bên trên cũng đều cho ngươi, mà ta sẽ trực tiếp rời đi địa tinh, sẽ không lại trở về. Xạ đi đi vội vàng nói. Không có phi thuyền ngươi làm sao rời đi địa tinh? Vương Đằng tò mò hỏi. Ngươi đây không cần lo lắng, chúng ta tự có biện pháp tại trong vũ trụ tạm thời sinh tồn, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, giao dịch của chúng ta coi như là thành. Xạ đi đi nói. Như vậy sao? Vương Đằng sờ lên cằm, lộ ra một bộ dáng dấp trầm tư. Một lát sau mới gật đầu nói, thả ngươi rời đi cũng không phải không được, dù sao giết ngươi đối với ta cũng không có chỗ tốt gì, bất quá ngươi phải trước tiên đem phương pháp trưởng khống phi thuyền nói cho ta, đây là điều kiện tiên quyết. Xạ đi đi lập tức trong lòng vui mừng, nói ra, ta trước tiên có thể nói cho ngươi phương pháp trưởng khống phi thuyền, nhưng là ngươi nhất định phải cùng ta ký kết linh hồn khế ước, cam đoan giao dịch công bằng công chính. Linh hồn khế ước. Vương Đằng hơi kinh hãi, lặp lại một lần, trong lòng có chút hồ nghi. Linh hồn khế ước này tựa hồ là đồ vật thú vị gì a? Dùng linh hồn khế ước cam đoan giao dịch công bằng công chính. Hẳn là vũ trụ văn minh đã nắm giữ một loại pháp tắc cao thâm nào đó hắn tưởng tượng không đến. Không sai, linh hồn khế ước, một khi ký kết khế ước người làm trái khế ước quy tắc, liền sẽ bị khế ước chi lực chế tài, nhẹ thì linh hồn trọng thương, ngang ngửa phế nhân, nặng thì trực tiếp linh hồn chôn vùi, chết không thể chết lại. Sa Đi Đi nói. Vương Đằng như có điều suy nghĩ gật đầu, lại đột nhiên nói, ngươi không phải là muốn dùng cái gì quy tắc lỗ thủng đến âm ta đi.
Sao, làm sao có thể?
Sa Đi Đi trong lòng thất kinh, gấp giọng nói ra, nếu như ngươi không tin, khế ước quy tắc có thể do ngươi đến chế định, ta tuyệt không nhúng tay.
Vậy được đi, quyết định như vậy.
Vương Đằng miễn cưỡng nhẹ gật đầu, dáng vẻ tựa hồ rất không tình nguyện, sau đó hỏi, linh hồn khế ước ở đâu?
Tại trên cổ tay ta có một cái không gian trang bị, linh hồn khế ước liền bảo tồn ở bên trong.
Sa Đi Đi nói.
Vương Đằng gật gật đầu, vừa chuyển động ý nghĩ, ý thức liền trở lại bên trong bản thể, chỉ bất quá bộ phận tinh thần lực kia vẫn lưu tại trong thức hải Sa Đi Đi, để phòng nó ra cái gì yêu thiêu thân.
Bất quá lấy trạng thái Sa Đi Đi bây giờ, muốn lật bàn cơ hồ là không có khả năng.
Sa Đi Đi từ bên trong không gian đồng hồ của nó lấy ra một kiện vật phẩm, nói ra, ngươi đem khoang ngủ đông mở ra, ta liền đem thứ này đưa ra ngoài.
Không cần, ta cầm được đến.
Vương Đằng từ tốn nói.
Vừa dứt lời, Sa Đi Đi còn đang nghi hoặc hắn sẽ làm sao lấy ra linh hồn khế ước này, liền cảm giác trong tay không còn, đồ vật đã không gặp.
Đây là...
Sa Đi Đi cực kỳ hoảng sợ, làm thế nào cũng không cảm giác được Vương Đằng đến cùng là làm sao làm được.
Bất quá lấy kiến thức của nó, ngược lại là lập tức liền đoán được cái gì, trong lòng càng là cực kỳ chấn động, gia hỏa này nắm giữ không gian chi lực ba.
Tuyệt đối không sai, trừ không gian chi lực, không có khả năng còn có thủ đoạn gì có thể làm được.
Vương Đằng không có đi để ý tới Sa Đi Đi sẽ nghĩ như thế nào, ánh mắt rơi thẳng vào phía trên vật phẩm trong tay.
Đây là một cái hộp gỗ hình chữ nhật không biết bằng vật liệu gì chế thành, tính chất rắn chắc, vào tay cực kỳ nặng nề, mặt ngoài còn trải rộng rất nhiều hoa văn, thoạt nhìn giản dị tự nhiên.
Làm đến còn rất trịnh trọng.
Vương Đằng lẩm bẩm một câu, đầu tiên là dùng nguyên chất chi đồng nhìn vào bên trong, xác định không có vấn đề, tiếp theo vẫn là không có tự mình động thủ, mà là dùng tinh thần niệm lực hóa thành một bàn tay vô hình, đem hộp gỗ mở ra.
Cùng cụt một tiếng, hộp gỗ rất bình thường mở ra, cũng không cái gì dị thường.
Vương Đằng sắc mặt không có chút nào ba động, đây không phải hắn sợ chết, mà là đối mặt sinh mệnh ngoài hành tinh không biết, vẫn là cẩn thận một chút tốt, miễn cho chết cũng không biết chết như thế nào.
Trong hộp gỗ đặt vào một tấm quyển trục bằng da thú cổ phác, thoạt nhìn không có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ, bất quá bản nguyên linh hồn của hắn tương đối mạnh, ẩn ẩn từ phía trên cảm thấy một chút linh hồn ba động kỳ lạ.
Trên quyển trục thế mà tồn tại linh hồn ba động.
Chuyện này khiến Vương Đằng cảm giác có chút thần kỳ.
Hắn lúc này vẫn mở ra nguyên chất chi đồng, bất quá hắn phát hiện dưới trạng thái nguyên chất chi đồng như thế vậy mà không cách nào xem thấu bản chất quyển trục này.
Có ý tứ.
Vương Đằng lộ ra một chút vẻ hứng thú, đem chống không thuộc tính thêm đến bên trên nguyên chất chi đồng.
Nguyên chất chi đồng của hắn vừa mới đạt được không lâu, chỉ là giai đoạn sơ cấp.
Nguyên chất chi đồng, tháng 1 năm 10, sơ cấp.
Muốn đột phá sơ cấp chỉ cần 10 điểm thuộc tính giá trị, nhưng là Vương Đằng biết, cái nguyên chất chi đồng này khẳng định cùng linh thị chi đồng đồng dạng, nhìn như 10 cái thuộc tính giá trị hạn mức cao nhất, trên thực tế cần chống không thuộc tính tuyệt đối không chỉ 10 điểm.
Quả nhiên, theo chống không thuộc tính cấp tốc hạ xuống, mỹ mắt Vương Đằng cũng nhịn không được bắt đầu nhảy lên.
Chống không thuộc tính dòng dã giảm đi 1 vạn điểm, nguyên chất chi đồng mới từ sơ cấp lên tới trung cấp.
1 vạn điểm, Vương Đằng mặt đều xanh.
Mẹ nó cái này nguyên chất chi đồng thế nhưng là so với linh thị chi đồng càng khủng bố hơn, đây tuyệt đối là cái ăn chống không thuộc tính hộ lớn a.
Nuôi không nổi, nuôi không nổi.
Phải biết hắn nhưng là thật vất vả mới góp nhặt hơn 5 vạn điểm chống không thuộc tính, thoáng một cái liền đi 1/5, về sau cần khẳng định càng nhiều, thế này nhưng làm sao nuôi.
Nguyên chất chi đồng, 1/100, trung cấp.
Vương Đằng nhìn thấy nguyên chất chi đồng tăng lên một cấp, liền lập tức ngừng lại.
Trung cấp đã đầy đủ đi.
Tạm thời trước tăng lên một cái cấp bậc, về sau có cần lại tiếp tục tăng lên.
Vương Đằng tiếp tục hướng linh hồn khế ước nhìn tới, nguyên chất chi đồng xuyên qua tầng tầng trở ngại, nhìn thấy bản chất linh hồn khế ước.
Đó là một đoàn năng lượng cực kỳ kỳ dị, giống như là một loại quy tắc chi lực nào đó. Vương Đằng nghĩ đến lực chi áo nghĩa chính mình lúc trước từ phía trên cổ thần thi hài lấy được. Loại lực lượng này tựa hồ so với áo nghĩa càng khủng bố hơn càng cao thâm hơn.
Rất hiển nhiên, đây là một loại lực lượng Vương Đằng chưa hề tiếp xúc qua.
Linh hồn khế ước này là làm sao có?
Vương Đằng ánh mắt kỳ dị, quay đầu hướng Sa Đi Đi hỏi.
Mua được, thứ này rất đắt.
Sa Đi Đi nói.
Làm sao chế tác?
Ai chế tác?
Vương Đằng lại hỏi.
Đương nhiên là do phủ văn sư nắm giữ quy tắc chi lực chế tác, chỉ có bọn hắn mới có thể chế tạo ra linh hồn khế ước loại đồ vật thần kỳ này.
Sa Đi Đi đương nhiên nói.
Vương Đằng như có điều suy nghĩ gật đầu, không hỏi thêm nữa, muốn biết đã đều biết, Sa Đi Đi hiển nhiên không phải phù văn sư, hỏi lại phỏng chừng cũng hỏi không ra cái gì.
Đã như vậy, vậy liền ký kết linh hồn khế ước đi.
Vương Đằng nói,
thứ này làm sao dùng? Ngươi trước tiên ở phía trên viết xuống quy tắc giao dịch, sau đó lại dùng linh hồn bản nguyên của mình ở phía trên viết xuống danh tự, tiếp theo lại cho ta ký tên là được. Sa Đi Đi nói. Vương Đằng gật gật đầu, dựa theo thuyết pháp của nó làm xong tất cả những thứ này, đem linh hồn khế ước đưa đến trên tay Sa Đi Đi. Sa Đi Đi nhìn kỹ một chút nội dung phía trên, một lần không đủ, liên tục xem 5 lần mới xác định không sai, sau đó ký lên tên của mình. Có thể đi. Vương Đằng hỏi. Ừm. Sa Đi Đi nhẹ gật đầu, thế là liền không tiếp tục do dự, trực tiếp truyền âm đem phương pháp trưởng khống phi thuyền vũ trụ nói cho Vương Đằng, cũng lấy ra một cái khối lập phương màu băng lam giống như ruby, nói ra, đây là hạch tâm khống chế phi thuyền vũ trụ, ta đã đem tinh thần lạc bên trong ấn xóa đi, tiếp xuống chỉ cần đánh lên tinh thần lạc ấn của ngươi, ngươi liền có thể triệt để trưởng khống chiếc phi thuyền này. Hiện tại ngươi có thể thả ta rời đi đi. Vương Đằng dùng không gian thiên phú đem hạch tâm khống chế lấy ra ngoài, đặt ở trên tay ước lượng một chút, gật đầu nói, chờ ta thử qua về sau, nếu như không có vấn đề, tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Chương 724, mạch 3957. Bên trong phi thuyền vũ trụ của tờ giỏ tạ tinh nhân. Vương Đằng dọc theo Sa Đi Đi chỉ dẫn, đi tới phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ. Phòng điều khiển ở vào chính vị trí trung ương cả chiếc phi thuyền, nơi này là quan trọng nhất, một khi phòng điều khiển bị phá hư, xuất hiện trục trặc, cả chiếc phi thuyền đều đem báo hỏng. Vương Đằng không biết chiếc phi thuyền này có tồn tại trục trặc hay không, dù sao lúc trước lúc hạ xuống tựa hồ bị công kích, nhưng là lấy thái độ Sa Đi Đi đến xem, tựa hồ vấn đề cũng không lớn. Nếu không cầm một chiếc phi thuyền sắp báo hỏng cùng hắn làm giao dịch, chẳng phải là muốn chết. Rất nhanh, Vương Đằng xuyên qua một đầu hành lang kim loại cũng không tính dài, trước mặt liền xuất hiện một cái cánh cổng kim loại màu trắng bạc. Chính là chỗ này sao? Vương Đằng lần nữa dựa theo Sa Đi Đi chỉ điểm, tại cạnh cửa nơi nào đó mở ra một tấm màn ánh sáng, sau đó đưa vào mật mã thiết bị đầu cuối Sa Đi Đi nói cho hắn. Chỉ nghe đích một tiếng, đại môn chậm rãi mở ra. Một gian phòng điều khiển không lớn lại tràn ngập cảm giác cứng rắn khoa huyễn xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, các loại dụng cụ lâm vào trạng thái yên lặng, trong phòng điều khiển một mảnh ảm đạm. Rất hiển nhiên, cả chiếc phi thuyền bây giờ đều ở vào trạng thái ngủ đông, cần hạch tâm ma phương, ruby mới có thể mở ra. Vương Đằng đi vào, khoe miệng không khỏi hiện hiện một chút đường cong. Chiếc phi thuyền này chân lý giáo giáo hoàng đạt được hẳn là một đoạn thời gian rất dài, kết quả cái này khu vực hạch tâm hắn từ đầu đến cuối không có thể đi vào đến. Không nghĩ tới bây giờ bị Vương Đằng trước tiến đến. Vương Đằng trong lòng nghĩ như vậy, đi đến chính vị trí trung ương phòng điều khiển, nơi này là một chiếc ghế dựa, một cái chỗ ngồi duy nhất trong phòng điều khiển. Vương Đằng ngồi lên, chỗ ngồi tự động điều chỉnh đến tư thế thoải mái nhất. Đúng lúc này, sàn nhà phía trước chỗ ngồi đột nhiên chấn động một cái, một cây cột kim loại hình ám kim sắc tròn chậm rãi dâng lên. Chính giữa cây cột có cái lỗ khảm hình vuông. Cái này không thể nghi ngờ chính là chỗ cất đặt hạch tâm ma phương. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Nếu không Vương Đằng lấy ra hạch tâm ma phương, tinh thần lực tuân ra, dung nhập trong đó. Muốn ở bên trong hạch tâm ma phương lưu lại tinh thần lạc ấn, nhất định phải dựa vào tinh thần lực. Quá trình phi thường thuận lợi, Vương Đằng tinh thần lực vừa tiến vào trong, liền cực kỳ thông thuận lưu lại ấn ký, ngược lại là chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trên hạch tâm ma phương lập tức sáng lên từng tuyến đường màu lam, những tuyến đường này lúc đầu cực kỳ đơn giản, nhưng là rất nhanh liền lấy tốc độ cực nhanh lan tràn toàn bộ ma phương, lít nhá lít nhít. Không thể đếm hết được. Vương Đằng mắt sáng lên, lúc này đã cảm giác được rõ ràng liên hệ giữa mình cùng ma phương, xem ra Sa Đi Đi quả nhiên không có lừa hắn. Nó ngược lại là phi thường tin tưởng lực lượng linh hồn khế ước mà. Nếu không sao lại dễ dàng như thế liền đem quyền trưởng khống phi thuyền tặng cho Vương Đằng. Đáng tiếc. Vương Đằng tựa hồ nghĩ đến cái gì, khoe miệng không khỏi hiện hiện một chút giọng niệm ai. Tiếp xuống đem hạch tâm ma phương bỏ vào liền có thể. Vương Đằng không do dự. Đem hạch tâm ma phương để vào bên trong lô khảm cột kim loại trước mắt này. Hạch tâm ma phương vừa để xuống nhập trong đó, lam sắc quang mang phía trên ma phương phảng phất dung nhập cả cây cột kim loại, sau đó vô số đường cong màu lam tại trên cột kim loại hiện lên mà ra, đồng dạng là lít nha lít nhít, một mực kéo dài đến dưới sàn nhà, tựa hồ liên thông nội bộ cấu tạo cả chiếc phi thuyền. Vương Đằng nhìn rất là tò mò, phi thuyền này kỹ thuật quả thật kỳ dị phi thường, có một loại cảm giác để người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đột nhiên toàn bộ trong phòng điều khiển sáng lên từng mảnh quang mang, tất cả dụng cụ tựa hồ cũng tiến vào trạng thái làm việc, từ bên trong ngủ say tỉnh lại. Chủ nhân tôn kính, hoan nghênh sử dụng Mỹ Nột Tam hình phi thuyền liên hành tinh, ta là hệ thống trí năng mạch 3957. Một đạo thanh âm mang theo nhu hòa thanh tuyến đột ngột tại trong phòng điều khiển vang lên. Mạch 3957. Vương Đằng đối với cái tên này, đầy bụng nhả rãnh. Ngươi nha tại sao không gọi 9527? Hệ thống trí năng. Vương Đằng gọi một tiếng. Ở, ngài có thể gọi ta mạch 3957. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Mạch 3957, ngươi vì cái gì gọi cái tên này? Vương Đằng hảo tâm hỏi. Bởi vì ta là Minos Tam hình phi thuyền liên hành tinh thứ 3957 Mark công nghiệp sản xuất. Mạch 3957 nói. Ngươi danh tự này lấy được thật đúng là qua loa. Vương Đằng nhịn không được nhả danh một câu. Mạch 3957. Ngươi không có giả lập hình tượng sao? Vương Đằng nghĩ đến mình bộ kia phượng vương chiến cơ, liền trình độ khoa học kỹ thuật mà nói, cả hai không có chút nào khả năng so sánh, nhưng phượng vương chiến cơ tốt xấu nhân tính hóa thiết kế một cái giả lập hình tượng, mà bộ phi thuyền liên hành tinh trước mắt này cao cấp như vậy thế mà không có. Ta chủ nhân đời trước cũng không thiết trí giả lập hình tượng, ngài nếu là thích, có thể cung cấp mô bản, ta có thể tùy ý hiện ra, đây bất quá là một kiện việc nhỏ. Mạch 3957 thanh âm tràn ngập một cỗ tự tin. Đúng vậy, Vương Đằng quả thật nghe ra một chút tự tin ý vị, xem ra cái này hệ thống trí năng hóa rất cao, cao vượt qua Vương Đằng tưởng tượng. Được rồi, cứ như vậy đi. Vương Đằng không có ý thật đi thiết kế một cái hình tượng, chủ nhân đời trước chỉ khẳng định chính là xạ đi đi, sự tình xạ đi đi đều khinh thường đi làm, hắn sao có thể làm. Được rồi. Mạch 3957 nói. 3975, bộ này phi thuyền hiện tại trạng thái như thế nào? Vương Đằng rốt cục hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Vấn đề này vừa mới ném ra ngoài, một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Đằng, dòng số liệu màu lam ở phía trên nổi lên. Chủ nhân tôn kính, bộ này Minos Tam hình phi thuyền liên hành tinh tổn hại suất đạt tới 15%, nguyên năng động cơ chính không hư hại, 6 cái phụ động cơ hư hao 2 cái. Phi thuyền năng lượng dự trữ còn lại 30%. 3957 giới thiệu. Nguyên năng động cơ. Vương Đằng như có điều suy nghĩ. Đúng vậy. Phi thuyền liên hành tinh áp dụng nguyên lực áp xúc trang bị áp xúc lượng lớn tinh thần nguyên lực làm năng lượng, mới đủ lấy chèo chống phi thuyền vũ trụ vận chuyển. Mạch 3957 nói. Tinh thần nguyên lực A. Vương Đằng gật gật đầu, hỏi, bây giờ có thể hay không khởi động phi thuyền lên không? Hoàn toàn không có vấn đề. Mạch 3957 nói. Trước không đổi, về sau luôn có cơ hội thử một chút. Vương Đằng lắc đầu, ngươi tiếp tục tiến vào trạng thái ngủ đông. Được rồi, chủ nhân tôn kính của ta. Mạch 3957 nói xong, cực kỳ trung thực tuân theo Vương Đằng mệnh lệnh, trở nên yên lặng, toàn bộ phòng điều khiển tùy theo ảm đạm. Vương Đằng lấy ra hạch tâm ma phương, đóng lại phòng điều khiển, trở lại chỗ gian phòng cất giữ xạ đỉ đỉ sinh mạng thể ngoại hành tinh. Như thế nào, ngươi cũng đã nắm giữ phi thuyền đi. Hiện tại có thể thả ta ra ngoài đi. Xạ đỉ đỉ nhìn thấy Vương Đằng trở về, liền vội vàng hỏi. Không nên gấp mà. Vương Đằng cười tủm tỉm nói. Ngươi không được quên, chúng ta là ký kết linh hồn khế ước. Nếu như ngươi đổi ý, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Xa đi đi biến sắc, uy hiếp nói. A, vậy thật là rất đáng sợ à? Vương Đằng lộ ra một bộ dạng sợ sệt, vỗ ngực nói. Xa đi đi mặt mũi tràn đầy im lặng. Biểu lộ giả tạo như thế, còn không thể lại giả một chút á hỗn đản. Nhưng là nó đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Gia hỏa này tựa hồ không có sợ hãi, chẳng lẽ hắn lại có thể không sợ lực lượng linh hồn khế ước sao? Chuyện này không có khả năng. Chương 725. Tin tức rung động. Xa đi đi bị ý nghĩ trong lòng mình kinh đến. Chỉ bất quá ý nghĩ này vừa nhô ra, xa đi đi lập tức liền lắc đầu, đem nó phủ định. Không có người có thể vi phạm lực lượng khế ước, ngay cả cường giả tung hoành vũ trụ đều làm không được, tên thổ dân địa tinh này lại làm sao có khả năng làm được. Lại nói ngươi thật xác định ngươi ký chính là linh hồn khế ước sao? Vương Đằng trong tay đột nhiên xuất hiện hai dạng đồ vật. Một phần là linh hồn khế ước, một phần khác thì là quyển trục bằng da thú phổ thông. Xa đi đi trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Vương Đằng cười tủm tỉm mở ra hai phần quyển trục, bỏ vào trước mặt xa đi đi. Trên linh hồn khế ước trống rỗng, nhưng phần quyển trục bình thường kia lại là viết lên giao dịch bọn hắn trước đó làm tốt. Làm sao có thể, ba. Xa đi đi trong mắt con ngươi co vào, sắc mặt đại biến, không thể tin được kêu to lên. Không có gì không có khả năng, ngươi mắc lừa. Vương Đằng âm hiểm cười nói. Sớm tại lúc sử dụng linh hồn quyển trục, hắn liền dùng tinh thần huyễn thuật. Xa đi đi tinh thần lực bị hao tổn, căn bản không có phát giác ra được. Ngươi! Hèn hạ! Xa đi đi trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Đến lúc này, hắn coi như không tiếp thụ cũng không được, sự thật bày ở trước mặt, không phải do nó không tin. Chỉ là nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Vương Đằng đến cùng là làm sao đổi đi hai phần quyền chủ. Các ngươi những người ngoài hành tinh này đến địa tinh là làm gì, trong lòng mình rõ ràng. Vương Đằng cười lạnh nói. Xa đi đi lập tức ánh mắt lóe lên. Lúc trước phát hiện viên sinh mệnh tinh cầu này không tại bên trong danh sách ổ giản liên bang lúc, bọn hắn xác thực không có an cái gì hảo tâm. Bất quá bởi vì phát hiện sinh mệnh tinh cầu, bọn chúng quá mức cao hứng, có chút quên hết tất cả. Trước khi giáng lâm, bọn chúng phát hiện trình độ văn minh viên tinh cầu này thấp để người không thể tin được, lại đỉnh phong chiến lực liên hành tinh cấp đều không có đạt tới. Một viên tinh cầu lạc hậu xa xôi như này, dù là thực lực của bọn nó tại trong vũ trụ chỉ là hạng chót tồn tại, cũng đủ để nhẹ nhõm quét ngang. Tất cả bọn chúng đều phớt lờ, đến mức tại lúc giáng lâm viên tinh cầu này xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Bọn chúng không có kịp thời phát hiện cái tinh cầu này thế mà xuất hiện không gian trùng điệp tưởng tượng, cho đến tới gần thời điểm phi thuyền lọt vào ảnh hưởng của không gian chi lực, bọn chúng mới phát giác được dị thường. Mặc dù kịp thời làm ra ứng đối, nhưng tất cả đám người bọn chúng vẫn là tại dưới cái không gian chi lực kinh khủng kia bị trọng thương, sau đó bị trước đó nhân loại địa tinh kia trong lúc vô tình đụng phải, đưa tất cả đám người chúng nó bắt được. Bây giờ hồi tưởng lại, đây thật là kiện sự tình bi thương. Lúc đầu đây là một lần cơ hội đủ để cho bọn hắn phát nhanh, phải biết cho dù tại trong vũ trụ, sinh mệnh tinh cầu cũng là tài nguyên cực kỳ trọng yếu, viên tinh cầu này đầy đủ để bọn chúng những này người phát hiện kiếm một món hời, thậm chí nếu như thao tác thỏa đáng, không chừng có thể cầm tới một bộ phận quyền kinh doanh, đó mới là tài phú tế thủy trường lưu, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Nói cho cùng bọn chúng những người khai hoang vũ trụ này, không phải liền là vì các loại tinh cầu tài nguyên, mới không xa vạn dặm lang thang vũ trụ, chuyện này vốn là liền không gì đáng trách. Mà lại đối với thổ dân tinh cầu xa xôi mà nói, cái này cũng không phải là chuyện xấu, tối thiểu có thể vì bọn họ mang đến văn minh khoa học kỹ thuật cùng võ đạo văn minh càng cao cấp hơn, dù sao cũng so bọn hắn cả một đời ngu muội ngây thơ đi qua tốt. Đương nhiên, đây là ý nghĩ mong muốn đơn phương bọn chúng mà thôi. Dân bản địa tinh cầu nào sẽ hy vọng mình bị bán đi đây? Những này Vương Đằng lúc này còn không biết, nhưng hắn nhìn thấy sắc mặt Xạ Đĩ Đĩ cũng đã đoán được một hai, những người ngoài hành tinh này quả nhiên giáp tâm không lường được. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Xạ Đĩ Đĩ mặt lạnh hỏi. Lúc này nó cũng biết không cách nào từ trong tay Vương Đằng đào tẩu, may mà không còn ôm lấy may mắn, bọn chúng những người khai hoang vũ trụ này nói cho cùng đều là một đám người nhảy múa trên mũi lao, trong vũ trụ thần bí khó lường, tồn tại vô số nguy hiểm, có thể trở thành người khai hoang đều không phải mặt hàng đơn giản. Khu khu. Coi như sợ chết, cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Hiện tại ta đến cùng các ngươi làm giao dịch như thế nào? Vương Đằng cười tủm tỉm nói. Giao dịch. Xa đi đi có loại cảm giác ngày chó. Câu nói này nó trước đó cũng từng nói với Vương Đằng, hiện tại thế mà phản đi qua, không cần nghĩ cũng biết đối phương tuyệt đối có mưu đồ. Nhưng đã còn có cơ hội, nó cũng không nguyện ý dễ dàng từ bỏ như vậy. Có thể không chết, ai lại muốn đi chết đâu? Giao dịch gì? Xa đi đi biệt khuất mà hỏi. Rất đơn giản, Vương Đằng mở miệng, con mắt đối mặt Xạ Đĩ Đĩ cái kia ánh mắt nghiêm túc. Nhưng còn chưa có nói xong, lập tức một chút hồng quang đột nhiên xuất hiện. Hoặc tâm. Đáng chết, lại tới chiêu này. Xạ Đĩ Đĩ mộng, sắc mặt đại biến, nhưng lần này hắn đã bất lực phản kháng, đầu chấn động, liền trong nháy mắt mất đi ý thức. A, giao dịch. Đồ đần mới cùng ngươi giao dịch. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, xác định Xạ Đĩ Đĩ mất đi ý thức, liền bắt đầu để ra nghi vấn lên. Tại dưới hoặc tâm. Xạ Đĩ Đĩ tự nhiên là biết gì trả lời đó. Rất nhanh Vương Đằng liền đem nội tình những người ngoài hành tinh này đảo đến không còn một mảnh. Theo đồ vật trong miệng Xạ Đĩ Đĩ nói ra càng ngày càng nhiều, Vương Đằng sắc mặt liền càng ngưng trọng lên. Hắn phảng phất nhìn thấy một bộ bản đồ tinh không to lớn tại trước mặt chậm chậm triển khai, cái kia giới vực mênh mông, chủng tộc phức tạp phong phú, cường đại tồn tại tung hoành vũ trụ. Tất cả, đều để hắn cảm thấy rung động. Quá bất khả tư nghị. Bên ngoài địa tinh, lại còn có thế giới rộng lớn như thế. Mà lại tại trong vũ trụ, vậy mà tồn tại võ đạo văn minh càng cường đại, mạnh hơn địa tinh không biết gấp bao nhiêu lần. Phải biết địa tinh nếu không phải có dị giới giáng lâm, bây giờ khả năng đều vẫn là một viên tinh cầu phổ thông không tồn tại võ đạo, nguyên lai địa tinh thật chỉ là một viên tinh cầu lạc hậu a. Hồi lâu sau, Vương Đằng không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt hiện ra dị quang, tự lẩm bẩm. Ổ giản liên bang. Hành tinh cấp. Người khai hoang vũ trụ. Mua bán sinh mệnh tinh cầu. Mỗi một cái tin tức đều đủ để cho các quốc gia địa tinh chấn động từ trong miệng Vương Đằng tung ra, lúc này nếu có những người khác ở đây, tất nhiên sẽ bị chấn động đến thất điên bắt đảo. Lượng tin tức này quá lớn, cho dù là Vương Đằng, cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này hắn đều có chút muốn đem những tin tức này báo cho hạ quốc cao tầng, thậm chí nói cho các quốc gia thế giới, dù sao đối với địa tinh đến nói, tin tức này quá quan trọng. Nhưng là ở trong đó liên lụy quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không phải muốn nói liền có thể nói ra. Vương Đằng nghĩ nghĩ, lại phủ định ý nghĩ của mình. Những tin tức này nếu như nói ra ngoài, xác định vững chắc sẽ có người đánh chủ ý hắn chiếc phi thuyền vũ trụ này, đến lúc đó sẽ phiền phức không ngừng. Hắn ngược lại là không có ý định một mực gần giấu đi, nhưng muốn chờ hắn đủ cường đại, cường đại đến không người nào dám động đến hắn. Kỳ thật thời gian này cũng sẽ không quá ngắn. Lúc này Xạ Đi Đi vừa tỉnh lại, hoảng sợ nhìn xem Vương Đằng, đáy lòng vô cùng tuyệt vọng. Gia hỏa này là cái ma quỷ đi. Ngoài miệng không có một câu là thật, đã nói xong giao dịch à, lại lừa nó. Xạ Đi Đi hồi tưởng một chút, phát hiện mình căn bản chính là bị lừa xoay quanh, nó chút thủ đoạn lừa người kia cùng Vương Đằng so ra, quả thực chính là cặn bã. O, o, thật tuyệt vọng gì vờ gờ. Vương Đằng nhìn thấy nó bộ biểu tình này, lập tức kiểm điểm bản thân một chút, chính mình có phải hay không có chút quá mức rồi. Đường đường một cái bạn bè ngoài hành tinh bị hắn chỉnh đến hoài nghi nhân sinh, một bộ dáng vẻ bị chơi hỏng, thực sự làm cho lòng người sinh không đành lòng. Hổ thẹn, hổ thẹn. Vương Đằng kiểm điểm bản thân 3 giây đồng hồ, sau đó nhìn về phía Xạ Đi Đi, hỏi, ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói sao? Nếu như không có, ta liền đưa ngươi đi giải thoát, dù sao nhìn ngươi còn sống như vậy cũng rất thống khổ. Xạ Đi Đi chấn kinh. Nó lần đầu tiên nghe được có người đem giết người diệt khẩu nói thanh tân thoát tục như thế. Mờ mờ tờ kẻ này không phải người ư. Xạ Đi Đi muốn chửi má nó, nhưng là lại không dám. Nó nhìn qua Vương Đằng đôi mắt lạnh nhạt không có chút nào ba động kia, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lưng trở nên lạnh lẽo. Ta không muốn chết, đừng giết ta, ta đối với ngươi hữu dụng. Xạ Đi Đi nuốt ngụm nước bọt, vội vàng kêu lên. Ồ! Vương Đằng sửng sốt một chút, có chút hăng hái nói ra, ta thực sự nghĩ không ra, ngươi đối với ta có làm được cái gì? Ta biết, người như ngươi, tuyệt đối sẽ không tình nguyện cả một đời trông coi bên trên viên tinh cầu lạc hậu này, ngươi sớm muộn sẽ bước vào vũ trụ tinh không. Thực lực của ta tại trong vũ trụ mặc dù không coi là rất mạnh, nhưng ta đi qua rất nhiều nơi, ta có thể cho ngươi dẫn đường, tối thiểu nhất tại thời điểm ngươi bước vào vũ trụ, có thể giúp ngươi giảm bớt rất nhiều phiền phức. Xạ Đi Đi vội vàng nói. Còn giống như thật có điểm dùng. Vương Đằng sờ lên cằm, gật đầu nói. Xạ Đi Đi trong lòng lập tức vui mừng, cảm giác mạng nhỏ mình lại giữ được, nhưng còn chưa đủ, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói ra, trong vũ trụ thế lực phức tạp, ngươi dù sao xuất sinh tinh cầu lạc hậu. Cất bước so với người khác muộn, đến vũ trụ trên đại bình đài này, nếu như không ai chỉ dẫn, khẳng định sẽ đi rất nhiều đường quanh co, thậm chí đắc tội người không nên đắc tội, những chuyện này ta đều có thể giúp ngươi lẩn tránh. Ngươi cái tên này ngược lại là rất biết chào hàng mình mà. Vương Đằng sắc mặt cổ quái nhìn xem Xạ Đi Đi. Vừa rồi hắn đều chuẩn bị giết người diệt khẩu, kết quả ngạnh sinh sinh bị gia hỏa này nói đều có chút dao động. Nhưng không thể phủ nhận, nó nói có chút đạo lý. Được rồi, trước lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Dù sao tại trên địa bàn của ta, ngươi cũng lật không nổi cái sóng lớn gì tới. Vương Đằng không quan trọng nói. Bây giờ phi thuyền vũ trụ của những tờ giỏ tạ tinh nhân này bị hắn trường khống, mà bọn chúng lại ở vào bên trong không gian mảnh vỡ của hắn, càng không khả năng trốn ra ngoài. Cho nên Vương Đằng không một chút nào lo lắng. Về phần về sau, thực lực của hắn mạnh lên, những này tờ giỏ tạ tinh nhân càng không khả năng là đối thủ của hắn, tự nhiên cũng liền không sợ bọn chúng phản bội. Nếu như là những người khác, đụng phải tồn tại cấp bậc hành tinh. Dù là bọn chúng bị trọng thương, cũng tuyệt đối không dám phớt lờ. Thậm chí bọn hắn lần đầu tiên nghe nói thực lực đẳng cấp hành tinh cấp loại này cường giả vũ trụ, phỏng chừng cũng không dám cam đoan mình có thể vượt qua. Nhưng Vương Đằng thân là quái bức, chính là có cái này tự tin. Người sang tại có tự mình hiểu lấy, rất hiển nhiên, hắn liền có. Xạ Đi Đi nghe được lời Vương Đằng nói, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Quá khó. Nghĩ nó dù sao cũng là cái hành tinh cấp cường giả. Thế mà thua ở trên tay thổ dân điệu tinh liền hành tinh cấp đều không có đạt tới này, hơn nữa còn muốn thể hiện giá trị bản thân, đồng thời đau khổ cầu xin tha thứ, mới không có bị giết chết. Nó chưa hề cảm thấy nhân sinh gian nan như vậy. Xạ Đi Đi cảm thấy mình có thể là cường giả hành tinh cấp khổ bức nhất trên thế giới này. Đúng, đem công pháp tu hành, chiến kỹ của ngươi cái gì cũng lấy ra ta xem một chút. Vương Đằng lại đột nhiên nói. Cái này Xạ Đi Đi giật mình, lập tức chần chờ. Làm sao? Không được. Vương Đằng sắc mặt lạnh lẽo. Không phải, ngươi hiểu lầm, chiến kỹ công pháp này ta căn bản là không lấy ra được a. Xạ Đi Đi vội vàng nói. Chương 726, hương vị tự do. Không lấy ra được là có ý tứ gì? Vương Đằng nhíu mày. Công pháp chiến kỹ hành tinh cấp trở lên liên bang sở hữu đều là độc quyền chi vật, thời điểm mua đều ký kết linh hồn khế ước, tự mình ngoại chuyện liền sẽ lập tức tử vong. Xạ Đi Đi hoảng sợ nói. Tại sao lại là linh hồn khế ước? Vương Đằng mày nhíu lại càng sâu, hầu nghi nói, ngươi cũng đừng gạt ta, dựa theo như lời ngươi nói, các ngươi cái kia ổ giản liên bang chủng tộc phong phú, nhân khẩu đâu chỉ trăm tỷ tỷ, làm sao có thể mỗi người đều ký kết linh hồn khế ước, cái này cũng không hiện thực. Không, ngươi sẽ không hiểu chỗ kinh khủng của liên bang, bất kỳ người nào đều không thể chạy trốn, trừ phi là tư nhân công pháp hoặc là chiến kỹ, mới có thể tự mình truyền thụ, nhưng cái này công pháp chiến kỹ đều nắm giữ tại trong tay từng cái thế lực lớn, không phải chúng ta loại tiểu nhân vật này có thể nắm giữ. Sa Đi Đi vẻ mặt nghiêm túc nói. Hành tinh cấp đều chỉ là tiểu nhân vật sao? Vương Đằng đột nhiên cảm giác mình có chút nhỏ bé. Sa Đi Đi thần sắc không giống làm bộ, bất quá để cho an toàn, hắn lần nữa sử dụng hoặc tâm, xác nhận Sa Đi Đi không có nói láo. Sử dụng hoặc tâm về sau, Vương Đằng sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Sa Đi Đi nói thế mà là thật. Ý thức bản quyền của ổ giản liên bang gì đó kia mạnh như vậy sao? Nói trắng ra cũng không khó lý giải, ổ giản liên bang chính là áp dụng một chủng loại bản quyền cơ chế giống như trên địa tinh, để tất cả võ giả đều chỉ có thể thông qua mua tài năng học tập công pháp chiến kỹ, nếu không phải là tự sáng tạo, mà người vi phạm, sẽ không nhận pháp luật chế tài, nhưng sẽ trực tiếp mất mạng. Rất tốt, rất cường đại. Vương Đằng cảm giác sau này mình nếu như tự sáng chế công pháp và chiến kỹ, phỏng chừng có thể kiếm một món hời. Hơn nữa còn là thu nhập liên tục không ngừng. Đây là một đầu cơ hội buôn bán A. Bất quá đối với hiện tại mà nói, sự tình liền có chút khó làm A. Vương Đằng trong mắt loạn chuyển, đang nghĩ nên như thế nào từ trên thân Sa Đi Đi thu hoạch được hành tinh cấp công pháp và chiến kỹ. Sa Đi Đi lúc này đã từ dưới tác dụng của hoặc tâm tỉnh lại, nó sắc mặt trắng bệnh, hai lần hoặc tâm đối với nó tinh thần lực phụ tải cực lớn, không có một đoạn thời gian là không khôi phục lại được. Nó sợ hãi nhìn xem Vương Đằng. Đột nhiên cảm giác cuộc sống sau này có thể sẽ rất thê thảm, nửa đời sau hoàn toàn u ám. Có, ta thật sự là dưới đĩa đèn thì tối. Vương Đằng đột nhiên vỗ tay một cái, con mắt tỏa sáng, hiển nhiên là muốn đến phương pháp. Hắn thế mà đem hệ thống tác dụng cho quên. Coi như không giết Sa Đi Đi, cũng là có biện pháp cầm tới công pháp và chiến kỹ loại thuộc tính bọc khí, chỉ bất quá tỷ lệ tương đối thấp một điểm mà thôi. Vương Đằng ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Sa Đi Đi bỗng nhiên một cái giật mình. Cảm giác phía sau lưng phát lạnh, dự cảm bất tường lần nữa dâng lên. Hiện tại ta muốn thả ngươi đi ra. Vương Đằng đột nhiên cười tủm tỉm nói. Sa Đi Đi một ngộng. Không hiểu thấu muốn thả nó đi, đây là cái gì thao tác. Bất quá nó nhưng trong lòng thì không khỏi vui mừng, nếu quả thật thả nó đi ra, lo gì không có cơ hội đào tẩu. Dù sao nó thế nhưng là hành tinh cấp cường giả. Tự tin đến từ hành tinh cấp cường giả ZG. Bất quá đi ra trước đó, ngươi trước hết vận chuyển công pháp tu luyện của ngươi. Vương Đằng nói, Sa Đi Đi lại là một ngộng. Thả nó đi ra, cùng vận chuyển công pháp có cái tất yếu quan hệ sao? Sa Đi Đi có chút không hiểu rõ, trong lòng buồn bực không thôi. Vương Đằng mặc kệ Sa Đi Đi đang suy nghĩ gì, trực tiếp mở ra còng chân còng tay những vật giam cầm nguyên lực trên người nó. Sa Đi Đi lập tức cảm thấy nguyên lực tồn tại, mừng rỡ trong lòng, âm thầm suy nghĩ, mặc kệ, chỉ cần có thể ra ngoài liền tốt. Chờ ta khôi phục nguyên lực, nhất định phải cho tiểu tử địa tinh này đẹp mắt. Nó trong lòng quyết tâm. Điên cuồng vận chuyển công pháp, hấp thu cũng chuyển hóa nguyên lực ngoại giới. Đúng lúc này, Vương Đằng lại mở ra khoang ngủ đông. Theo khoang ngủ đông mở ra, Sa Đi Đi bỗng nhiên một dãy rùa tử ngồi dậy, liền muốn cười ha ha. Quá khó khăn. Thật quá khó khăn. Nó bị giam bao lâu, trói buộc bao lâu, giờ phút này rốt cục cảm thấy tự do hương vị. Bành. Nhưng mà trừ hương vị tự do bên ngoài, nó đồng thời cũng cảm thấy trên đầu đau đớn một hồi. Vương Đằng cầm cục gạch trong tay. Bởi vì lo lắng hành tinh cấp cường giả sọ não sẽ tương đối cứng rắn, cho nên hắn trực tiếp vận dụng lực chi áo nghĩa mạnh nhất. Cái này một cục gạch, hắn thật hết sức. May mắn hiệu quả rất cho lực. Sa Đi Đi bị một cục gạch này chấn động đến đầu một trận khuấy động, hai mắt biến đen, lỗ tai ông ông tắc hưởng, trong lúc nhất thời cả người đều ngộng. Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Vương Đằng con mắt lóe sáng, bởi vì hắn nhìn thấy, ngay tại vừa rồi, có một cái thuộc tính bọt khí rơi ra. Xem ra có hiệu quả, thế là trong tay cục gạch càng thêm ra sức đập xuống. Bành bành bành. Vương Đằng chính là một trận đập loạn, đập Sa Đi Đi mặt mũi bầm dập, đầu choáng váng, căn bản không biết vì sao lại phát sinh sự tình cực kỳ bi thảm như này. Một lát sau, Vương Đằng rốt cục dừng tay lại bên trong động tác. Không phải hắn không muốn nện, mà là đã đến cực hạn, Sa Đi Đi không cách nào lại rơi xuống thuộc tính bọt khí. Nhưng nhìn xem thuộc tính bọt khí đầy đất, Vương Đằng cũng thỏa mãn. Nhặt. Tinh một quyết ba. Tinh một quyết 5, tinh một quyết 3, tinh thần nguyên lực, 1, 10, tinh thần nguyên lực, 1, 8. Quả nhiên có thể thực hiện. Vương Đằng cảm thấy được nội dung những này thuộc tính bọt khí, trong lòng lập tức đại hỉ. Lúc này theo thuộc tính bọt khí dung nhập, trong đầu của hắn lập tức hiện ra một cái quang ảnh hình người, nhân hình quang ảnh này xếp bằng ở trong hư không, bày ra dáng vẻ tu luyện. Cái này quang ảnh toàn bộ thân thể đều là trong suốt, theo công pháp vận chuyển, tình hình thể nội nó đều nhất nhất phơi bày ra. Quang mang lấm ta lấm tấm từng cái phát sáng lên, trải rộng toàn thân. Đồng thời, một đoạn ký ức có chút huyền ảo cũng là hiện lên ở trong đầu của hắn, hóa thành kinh nghiệm cùng cảm nộ của hắn. Nói rất dài dòng, quá trình này kỳ thật cũng không có kéo dài bao lâu, Vương Đằng rất nhanh liền hoàn thành hấp thu cùng lĩnh ngộ. Một đoạn thời khắc, hắn mở to mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, một đạo tinh quang tại trong con người chợt lóe lên. Tinh Mục Quyết, quả thật là hành tinh cấp công pháp. Vương Đằng trong lòng cảm khái không thôi, hắn rốt cục vẫn là đạt được một bộ công pháp hành tinh cấp, mà cái này hành tinh cấp công pháp thình lình liền bao quát phương pháp chuyển hóa tinh thần nguyên lực. Mà tại lĩnh ngộ cái này hành tinh cấp công pháp về sau, lúc trước hắn tự sáng tạo tinh thần chuyển hóa chi pháp lúc, vốn có chút địa phương nghĩ mãi mà không rõ đều sáng tỏ thông suốt. Trừ thuộc tính bọt khí Tinh Mục Quyết, còn có một tinh tinh thần nguyên lực thuộc tính bọt khí, đáng tiếc xạ đi đi vừa mới bắt đầu tu luyện liền bị Vương Đằng đánh gãy, cho nên thuộc tính bọt khí rơi xuống cũng không nhiều, cộng lại chỉ có 35 điểm mà thôi. Bất quá thịt mỗi cũng là thịt, góp gió thành bão mà. Vương Đằng lắc đầu, nhìn về phía xạ đi đi, chỉ thấy nó lung la lung lay lại đổ vào trong khoang ngủ đông. Vương Đằng một lần nữa cho nó đeo lên còng chân còng tay những vật giam cầm nguyên lực này, sau đó phong bế khoang ngủ đông. Xạ đi đi cố gắng mở ra con mắt phát sưng, nước mắt đều muốn chảy xuống. Vừa rồi hô hấp đến không khí tự do, liền lại bị giam lại, còn không hiểu thấu bị đánh cho một trận. Nó thật quá khổ bức. Chương 727, công pháp cùng chiến kỹ hành tinh cấp. Vương Đằng từ bên trên phi thuyền liên hành tinh Mị Nột Tam hình xuống tới lúc, trên tay nắm giữ hai môn công pháp hành tinh cấp, cùng một môn chiến kỹ hành tinh cấp. Sở hữu không chỉ Tinh Mục Quyết một môn công pháp, là bởi vì Vương Đằng gia hỏa này đem đồng bạn xạ đỉ đỉ từ bên trong ngủ đông ngạnh sinh sinh kêu lên, sau đó cùng bọn hắn giao lưu một chút quan hệ kỳ diệu của cục gạch cùng tự do. Mặc dù đến cuối cùng bọn chúng cũng không có hiểu rõ giữa hai cái này đến cùng tồn tại cái gì liên hệ tất nhiên. Trên phi thuyền bao quát xạ đỉ đỉ ở bên trong tổng cộng 7 cái tờ giỏ tạ tinh nhân, tất cả đều bị Vương Đằng ôn nhu nhổ một lần. Vạch trọng điểm, ôn nhu. Cái từ này dùng đến không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Những cái kia tợ giỏ tạ tinh nhân đều khắc sâu cảm nhận được sự ôn nhu của Vương Đằng, cũng lần nữa ngoan ngoãn lâm vào bên trong ngủ say. Hai môn công pháp hành tinh cấp, một môn chiến kỹ hành tinh cấp bao quát Tinh Mục Quyết, Tinh Hỏa Quyết, cùng một môn kiếm pháp chiến kỹ Tinh Hỏa Kiếm Trảm. Vương Đằng cảm giác danh tự này lên rất qua loa. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, mấy môn công pháp chiến kỹ hành tinh cấp này tại Ổ Dạn Liên bang chỉ là tu luyện công pháp cùng chiến kỹ phổ biến nhất cấp thấp nhất. Nói như thế, xa đi đi một chi đoàn đội 7 người này nhưng thật ra là người nghèo rất mồng tơi. Vương Đằng sắc mặt có chút cổ quái, cảm giác mình phát hiện sự tình gì khó lường. Lập tức hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt rơi vào trên hai môn công pháp. Hai môn công pháp này Vương Đằng cảm giác giống như là nguyên bộ, Tinh Mục Quyết, Tinh Hỏa Quyết, đằng sau có phải là còn có Tinh Thổ Quyết, Tinh Kim Quyết, Tinh Thủy Quyết cái gì? Mà lại thông qua nội dung lĩnh ngộ, Vương Đằng phát hiện Tinh Mục Quyết cùng Tinh Hỏa Quyết đúng là có rất nhiều chỗ tương đồng. Cái này khiến hắn càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng. Bất quá chuyện này cần về sau đạt được 3 môn công pháp khác về sau lại đi nghiệm chứng. Hắn quyết định ngày sau có thời gian liền đến bồi mấy cái kia tợ dọ tạ tinh nhân hảo hảo trao đổi một chút cục gạch nghệ thuật, bọn chúng rõ ràng có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính tinh thần nguyên lực, lại cuối cùng chỉ tuân ra 2 môn công pháp, rõ ràng còn có không nổ đi ra a. Cái này đoán chừng là tỷ suất vấn đề. Nhiều nổ mấy lần hẳn là liền có thể đạt được mấy môn công pháp khác. Thực sự không được, giết một hai cái thử một chút. Vương Đằng nghĩ như vậy, đi tới phía ngoài phi thuyền, ánh mắt quét qua, xa xa liền nhìn thấy Thiết Giáp Viêm Hạt cùng Tiểu Bạch hai cái đang vây quanh ở trước một cái lồng sắt, không biết đang làm gì. Hắn liền đi tới, ánh mắt rơi vào trên tinh thú trong lồng sắt. Chủ nhân. Thiết Giáp Viêm Hạt vừa thấy hắn đi tới, lập tức lộ ra dáng tươi cười linh nọt, mặc dù nét mặt của nó nhìn không ra cái gì đến, nhưng ý vị bên trong thanh âm kia lại là rõ rõ ràng ràng. Vương Đằng gật gật đầu, hỏi. Thế nào, hỏi ra cái gì hay không? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì lúc trước hắn liền phát hiện, giữa Thiết Giáp Viêm Hạt cùng Tiểu Bạch không biết nói chuyện lại có thể giao lưu, về sau hỏi một chút mới biết được, lãnh chúa cấp tinh thú là có thể cùng tinh thú không cách nào nói chuyện giao lưu. Hiện nay đầu này xa Thiết Hắc Tích còn không biết nói chuyện, nhưng Vương Đằng muốn biết lai lịch của nó, cho nên liền để Thiết Giáp Viêm Hạt phụ trách để ra nghi vấn. Hỏi ra, hỏi ra. Thiết Giáp Viêm Hạt liên tục gật đầu, tranh công nói. Cái này khối sắt đầu bị người tra tấn rất thảm, bởi vậy tính cảnh giác phi thường cao, không thích cùng người thân cận, ta thế nhưng là phí lao lốt bốp sức lực mới khiến cho nó mở miệng. Vương Đằng gật gật đầu, những này hắn là biết đến, bị xem như đối tượng thí nghiệm, tao ngộ chắc chắn sẽ không tốt đến chỗ nào. Nó là từ đâu bị bắt tới? Thiên phú của nó là tộc đàn thiên phú vẫn là cá thể thiên phú? Vương Đằng hỏi ra vấn đề mình muốn biết nhất. Nó nói là từ một cái địa phương tên là Sa Mạc Sa Ha ra bị bắt tới, về phần thiên phú. Chỉ có nó một con có được loại thiên phú nó có được, mà tộc đàn nó đều là sa thạch thiên phú, một loại cùng loại với thổ hệ thiên phú. Thiết Giáp Viêm Hạt nói.
Thế mà là Sa Ha Gia.
Vương Đằng nhẹ gật đầu. Thiết Giáp Viêm Hạt là tinh thú dị giới bên này, không biết sa mạc Sa Ha Gia rất bình thường, nhưng Vương Đằng thân là người địa tinh, nếu là ngay cả địa phương nổi danh như vậy cũng không biết, vậy liền thật sự là cô lậu quả văn. Biết được tin tức cần về sau, Vương Đằng liền rời đi không gian mảnh vỡ. Ngoại giới, công việc thanh lý hang ổ chân lý giáo còn đang tiến hành, bất quá những này đều từ Tống Vạn Giang bọn người đi xử lý, Vương Đằng không để ý đến. Thời gian đến ngày thứ hai, hang ổ chân lý giáo triệt để thanh lý hoàn tất, đội ngũ tam đại quân đoàn chuẩn bị đường về. Sáng sớm, ba chiếc chiến hạm bay lên không trung, hướng về bên ngoài sơn mạch phá không mà đi. Dựa theo kế hoạch, tam đại quân đoàn đại bộ phận võ giả trở về quân đoàn của riêng phần mình, mà một bộ phận người cần phụ trách áp giải võ giả chân lý giáo đầu hàng, theo Vương Đằng, Chu Huyền Vũ, Tiêu Nam Phong ba người cùng nhau trở về địa tinh, cũng tiến về Hạ Đô. Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ bọn người thông qua vết nứt không gian ở Ung Thành trở lại Đông Hải, sau đó leo lên một chiếc thuyền bay, hướng về Hạ Đô bay đi. Hạ Đô, quân bộ. Nơi này sớm có người đang chờ đợi, từng cái quân bộ võ giả tay cầm phù văn xuống ống, trận địa sẵn sàng, bọn hắn đã nhận được mệnh lệnh, võ giả chân lý giáo đầu hàng sẽ thông qua một chiếc phi thuyền đến Hạ Đô, giam giữ tại bên trong nhà giam quân bộ. Đối với chân lý giáo võ giả, tất cả mọi người không dám xem thường, bọn này cùng hung cực các chi đồ đã bên ngoài tiêu giao quá lâu, một mực không thể tiêu diệt bọn hắn, có thể thấy được bọn hắn giảo hoạt cùng khó chơi. Bất quá bây giờ, chân lý giáo rốt cục bị tiêu diệt ba. Nghe nói lần này đồng thời xuất động tam đại quân đoàn võ giả, ngay cả Chu Huyền Vũ thượng tướng, Tiêu Nam Phong trung tướng, cùng Vương Đằng thiếu tướng gần nhất danh tiếng đang thịnh đều tự thân xuất mã, lúc này mới đem chân lý giáo triệt để tiêu diệt. Cái này không thể nghi ngờ chính là một kiện đại sự công đức vô lượng. Quá nhiều người vô tội bị chân lý giáo làm hại, bây giờ bọn hắn tiêu diệt chân lý giáo, đó chính là anh hùng. Tất cả mọi người rất kích động, lập tức liền có thể nhìn thấy anh hùng trở về a. Tam đại nguyên soái cùng một đám tướng lĩnh quân bộ lúc này cũng đều ở đây, mong mỏi, chờ đợi lấy Vương Đằng đám người trở về. Tam đại nguyên soái trên mặt nhao nhao mang theo vui mừng, thoạt nhìn cực kỳ cao hứng. Mà phía sau bọn họ một đám tướng lĩnh thì là không khỏi truyền âm nghị luận lên. Không nghĩ tới thật thành công. Đúng vậy à, chân lý giáo viên lũ ác tính này tồn tại quá lâu, lần lượt thất bại, đều để người mất đi lòng tin, không nghĩ tới lần này thế mà thật bị thanh trừ. Ai, đáng tiếc à. Cái này đại công bị Vương Đằng lấy được, tam đại nguyên soái đối với hắn thật đúng là chiếu cố. Không biết chân lý giáo giáo hoàng bắt được không, trải qua nhiều năm nghiên cứu phát hiện, chân lý giáo giáo tông mới là hạch tâm của chân lý giáo, nếu như không có bắt hắn lại, không chừng chân lý giáo sẽ cho tàn lại cháy a. Ha ha, ai biết, chân lý giáo giáo hoàng một mực rất thần bí, cũng rất giàu hoạt, xưa nay không lộ tung tích, phỏng chừng rất khó bắt được a. Thời khắc mọi người ở đây nghị luận, một chiếc thuyền bay xuất hiện tại bên trong bầu trời xa xăm. Mọi người ở đây không thiếu cường đại võ giả, cho dù khoảng cách còn rất xa, bọn hắn vẫn là ngay lập tức liền phát hiện. Đến rồi. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, nhao nhao nhìn lại. Tốc độ lơ lửng ưỡn lên rất nhanh, trong chốc lát liền xuất hiện tại trên không đám người, sau đó chậm rãi hạ xuống. Chương 728, tiệc tối tụ tập. Thuyền bay đáp xuống trên đất chống sân bay quân bộ. Tại dưới ánh mắt của mọi người, Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ bọn người từ bên trên thuyền bay đi xuống. Ba người cơ hồ là sóng vai mà đi. Nhưng khi Tam Đại Nguyên Soái chào đón, Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong hai người rất là ăn ý lạc hậu một bước, để Vương Đằng đi tại phía trước. Vương Đằng chú ý tới động tác hai người, không khỏi sững sờ. Không chỉ có hắn sửng sốt, ngay cả Tam Đại Nguyên Soái cùng những tướng lãnh phía sau bọn họ, cũng đều là cùng nhau sửng sốt một chút, trong lòng có chút không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào. Vương Đằng không rõ ràng, nhưng là bọn hắn còn có thể không rõ à. Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong hai người đây là tại uy mắng cho thấy. Lần hành động này công đầu thuộc về Vương Đằng A. Hai người này, một cái thượng tướng, một trung tướng, kết quả thế mà bại bởi một cái thanh niên vừa mới tấn thăng thiếu tướng. Hơn nữa thoạt nhìn bọn hắn còn một bộ dáng vẻ tâm phục khẩu phục. Điều này khiến đám người làm sao có thể không khiếp sợ. Bất quá Tam Đại Nguyên Soái rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tiến lên vô vô bả vai Vương Đằng, vui mừng cười nói, làm tốt. Ngươi quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Đều là công lao của mọi người. Chỉ dựa vào ta một người cũng không đủ. Vương Đằng có chút chột dạ nói. Phải biết hắn nhưng là thu hết lượng lớn tài phú cùng bảo bối của chân lý giáo, thực sự có chút thẹn với tán thưởng của ba vị nguyên soái. Nếu để cho bọn hắn biết, hắn đem thứ trọng yếu nhất của chân lý giáo nuốt riêng, phỏng trừng liền sẽ không vẻ mặt ôn hòa, một bộ dạng vui mừng như này, rất có thể sẽ dẫn đầu chơi chết hắn. Nhưng là bộ dáng này của hắn rơi vào trong mắt Tam Đại Nguyên Soái, vừa vặn là biểu hiện khiêm tốn. Nhìn một cái, tuổi còn trẻ. Chẳng những có thể lực mạnh, còn có thể không tiêu không gấp, thực sự quá hiếm có. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn đều muốn cho Vương Đằng ban một cái thời đại mẫu mực xưng hảo. Chu Huyền Vũ cười nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn, lần này nếu là không có ngươi, chúng ta cũng không có khả năng tiêu diệt chân lý giáo thuận lợi như vậy, thậm chí càng không khả năng giết được chân lý giáo giáo hoàng.
Cái gì?
Chân lý giáo giáo hoàng bị giết? Đám người giật nảy cả mình, trừng to mắt nhìn về phía Chu Huyền Vũ cùng Vương Đằng.
Các ngươi,
giết chân lý giáo giáo hoàng?
Long Soái dáng người khôi ngô gấp giọng hỏi.
Ung Soái cùng Hồng Soái cũng là nhìn lại, chân lý giáo giáo hoàng quả thực là bệnh trong lòng của bọn hắn, chưa trừ diệt người này, bọn hắn cũng vô pháp an tâm a.
Không sai, ta nhìn tận mắt thấy hắn tự bạo mà chết.
Chu Huyền Vũ nói.
Tự bạo?
Tam đại nguyên soái cùng tất cả mọi người còn lại là bị chấn động đến không nhẹ.
Chân lý giáo giáo hoàng thế mà tự bạo?
Gia hỏa giảo hoạt như hồ, tham sống sợ chết kia, làm sao lại lựa chọn tự bạo?
Đám người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này.
Các ngươi không có tính sai a?
Hồng Soái trầm ngâm một chút, hỏi.
Không sai, mọi người nếu như vẫn là không dám xác định, có thể hỏi một chút võ giả chân lý giáo đầu hàng, bọn hắn cũng đều trông thấy, người kia đúng là chân lý giáo giáo hoàng không thể nghi ngờ.
Chu Huyền Vũ nói.
Đây là không gian trang bị sau khi hắn tự bạo lưu lại, các ngươi có thể cầm đi xác nhận một chút.
Vương Đằng lấy ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho Hồng Soái nói.
Nghe được hai người nói như vậy, đám người không sai biệt lắm đã tin tưởng kết quả này.
Chân lý giáo giáo hoàng khả năng, đại khái.
Thật tự bạo mà chết.
Đáng buồn.
Đáng tiếc.
Một người như vậy, cuối cùng thế mà lựa chọn tự bạo.
Đi, về trước đi, hành động lần này các ngươi đều là công thần, buổi tối vì mọi người chuẩn bị khánh công thịnh yến. Võ đạo lãnh tụ cũng sẽ tự mình tới.
Ung Soái vừa cười vừa nói.
Võ đạo lãnh tụ.
Chu Huyền Vũ, Thiêu Nam Phong bọn người không khỏi ánh mắt sáng lên.
Tướng cấp quân quan khác nhau nhau giật mình, không nghĩ tới ngay cả võ đạo lãnh tụ đều sẽ tự thân vì bọn hắn bày tiệc mời khách, lập tức liền không ngừng ao ước.
Vương Đằng cũng có chút kinh ngạc, lúc trước võ đạo lãnh tụ xuất hiện qua một lần, liền không có lại xuất hiện, ngay cả hắn cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi, lần này bởi vì sự tình chân lý giáo hiện thân lần nữa.
Lập tức đám người cũng không có lại hàn huyền, áp giải võ giả chân lý giáo đầu hàng liền về quân bộ.
Theo đám người rời đi, từng màn nơi này phát sinh liền bị các đại thế lực võ giả bốn phía truyền ra.
Chân lý giáo bị tiêu diệt.
Chân lý giáo giáo hoàng bị đánh chết.
Buổi tối võ đạo lãnh tụ muốn thiết tiến vì Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ bọn người bày tiệc mời khách.
Những tin tức này một cái so với một cái rung động.
Tối nay võ đạo lãnh tụ xuất hiện, đến lúc đó tất nhiên sẽ có các phương đại lao trình diện, rất nhiều thế lực đều là hành động. Nhu cầu cơ hội tiến vào tiệc tối.
Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo có thể nhìn thấy võ đạo lãnh tụ, đồng thời kết bạn các vị đại lão, đối với từng cái thế lực mà nói, là tuyệt đối không cho phép bỏ qua.
Xa xa không nên xem thường năng lực vận hành của thế lực lớn, dù là chỉ có nửa ngày thời gian, bọn hắn cũng có thể đem sự tình an bài rõ ràng.
6 giờ tối.
Trong một chỗ đại sảnh yến hội quân bộ.
Lúc này trong đại sảnh phi thường náo nhiệt, ánh đèn chiếu xạ, sáng tỏ dị thường. Bốn phía tụ tập nhân vật cấp đại lao thế lực khắp nơi, đang lẫn nhau trò chuyện.
Mà ánh mắt của bọn hắn, đều là thỉnh thoảng liếc nhìn chỗ cửa lớn.
Lao Triệu, Triệu gia các ngươi cũng tới a.
Trong một góc khác đại sảnh, một thanh âm vang lên, một lao giả dáng người khôi ngô mang theo mấy người trẻ tuổi đi tới.
Mà tại trong cái góc này, vốn là ngồi mấy người, trong đó một tên lão nhân dương mắt nhìn người tới, không khỏi cười một tiếng, đứng lên, Tiền Bắc Dụ, Tiền gia các ngươi ở Nam Hải, thế mà cũng nghe đến tin tức. Còn không phải xa ngàn dặm chạy tới.
Ha ha, chuyện lớn như vậy, có thể không tới sao?
Lão giả khôi ngô được xưng là Tiền Bác Dụ cười hắc hắc nói.
Cũng đúng, lần trước Đông Hải chi nạn liền đã đủ hoành động, tất cả mọi người đang chăm chú, lần này lại đến cái tiêu diệt chân lý giáo, chỉ sợ không ai không biết ta.
Triệu Phúc Hồng gật đầu nói.
Chúng ta vị Vương Đằng thiếu tướng này quả nhiên là hoành không xuất thế, tựa như thần tinh a.
Tiền Bác Dụ cảm khái nói.
Nghe nói 20 tuổi cũng chưa tới đi. Chúng ta những này hậu bối cùng hắn so sánh, thật sự là ngay cả cho hắn sách dạy cũng không xứng.
Triệu Phúc Hồng rất tán thành gật đầu, vẫn không quên giáo huấn hậu bối nhà mình một câu.
Mấy người trẻ tuổi phía sau hai người lập tức lộ ra thần sắc không cam lòng tới.
Trong nhà, bọn hắn đối với Vương Đằng cái tên này, lỗ thai thật sự là đều nghe ra vết chai đến.
Đều là người trẻ tuổi, mà lại bình thường cũng là được người xưng làm nhân vật thiên tài, từng cái tâm cao khí ngạo, lại không có thấy tận mắt sự tích của Vương Đằng. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút nói ngoa.
Lại thêm trưởng bối trong nhà nhiều lần lấy hắn đến rèm pha bọn hắn, trong lòng mấy người sao lại dễ chịu.
Bất quá hai cái lao nhân căn bản không chú ý nét mặt của bọn hắn, tự mình lại hàn huyên.
Nghe nói vị này Vương Đằng thiếu tướng còn chưa thành hôn,
ngược lại là có thể để nữ hoa hoa vừa độ tuổi trong nhà cùng hắn tiếp xúc một chút. Triệu Phúc Hồng con mắt có chút nhỏ, nhưng mà bên trong lại lóe ra quang mang khôn khéo, cười hát hát nói. Tốt ngươi cái Lao Triệu, thế mà đánh cái chủ ý này, nói trở lại, tiền đa đa của tiền gia ta thế nhưng là mỹ nữ xa gần nghe tiếng, người theo đuổi rất nhiều, để nàng xuất mã, còn sợ Vương Đằng thiếu tướng này không động tâm. Tiền Bắc Dụ cười hát hát nói. Ừ, Triệu Nhã Cầm của Triệu gia ta cũng là không sai, đến lúc đó để hai cái nữ hoa tử so tài một chút nhìn, ai có thể bắt được trái tim Vương Đằng. Triệu Phúc Hồng hừ nhẹ một tiếng nói. So liền so, ai sợ ai a? Hai cái lao đầu tựa như hai cái lao ngon đồng, vậy mà vì việc này cãi. Mà phía sau hai người đều có một nữ tử dung mạo xinh đẹp, lúc này nghe được lời của bọn hắn, trên mặt không khỏi ửng đỏ, ánh mắt lộ ra một chút xấu hổ. Đều là thiếu nữ không trải qua nhân sự, bị trưởng bối nhà mình như thế lấy ra để nói chuyện, các nàng làm sao có thể xem như cũng không có chuyện gì. Bất quá thời điểm ánh mắt hai người đối mắt, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút chiến ý. Lốt buốt. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hai người đối với Vương Đằng kỳ thật cũng không ghét, các nàng đều thấy ảnh chụp của Vương Đằng, người đủ soái, thực lực lại cường đại vô cùng, tiền đồ bất khả hạn lượng, nam nhân như vậy cơ hồ không có nữ nhân có thể cự tuyệt. Đã như vậy, tất cả đối thủ tiềm ẩn đều là địch nhân. Lúc này, bên cạnh Tiền Đa Đa, một nam tử dáng dấp tuấn lãng nhìn thấy biểu tình của hai người, nhất là Triệu Nhã Cầm, nhất thời làm hắn sắc mặt có chút khó coi, không khỏi mở miệng nói ra, ta nghe nói tên Vương Đằng kia cùng không ít nữ sinh ra lui tới. Các ngươi cần phải xem cho rõ ràng chút, đừng bị hắn lừa gạt. Lời này mới ra, bốn phía lập tức yên tĩnh. Tiền Đa Đa cùng Triệu Nhã Cầm đình chỉ ánh mắt đối mắt. Triệu Hồng Phúc cùng Tiền Bác Dụ cùng nhau hướng về hắn nhìn đến, ánh mắt rất là nghiêm khắc. Tiền Ngọc Thư, ngươi quên trước khi đến ta dặn dò qua ngươi cái gì sao? Tiền Bác Dụ không giận tự uy nói. Ra ra, ta Tiền Ngọc Thư sắc mặt tái đi. Chu Huyền Vũ thượng tướng, Tiêu Nam Phong trung tướng, Vương Đằng thiếu tướng bọn hắn đến rồi. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Chương 729, có cái lao nhân, Dư Tu Hiển. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người từ đại môn đi đến. Cầm đầu ba người đều thân mang quân phục, trên vai xích tinh sáng tỏ, ở đại sảnh ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Ba người này tổ hợp vô luận đi đến nơi nào, đều là đội hình cực kỳ cường hãn. Mặc kệ là Tiêu Nam Phong, hoặc là Chu Huyền Vũ, bọn hắn đều là đại lao cấp nhân vật, một phương quân đoàn chúa tể, trấn áp hắc ám trùng khe hở, có lớn lao công tích ra thân. Bọn hắn đáng ra đám người tôn kính. Mà đang ở giữa hai người, một thanh niên trẻ tuổi không tưởng nổi lại che lại quang mang hai người này, đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn đến trên thân. Chỉ thấy trên mặt thảm màu đỏ kia, tên thanh niên kia biểu lộ lạnh nhạt, lại uy mắng phóng thích ra khí chàng cường đại, dạo chơi đi tới, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn bốn phía thời điểm, cơ hồ tất cả võ giả ở đây đều cảm giác tâm thần rung động, không thể tự kiềm chế. Cho dù có chiến tướng cấp cường giả, cũng là trong lòng chấn kinh dị thường, yên lặng cảm thán tại bất phàm cùng cường đại của tên thanh niên này. Người này thình lình chính là Vương Đằng hộ tống Chu Huyền Vũ bọn người đến đây tham gia tiệc tối. Chu thượng tướng, Tiêu trung tướng, Vương thiếu tướng, mấy tên quân bộ giáo quan phụ trách đêm nay tiệc tối liền vội vàng tiến lên cung kính nghênh đón. Vất vả. Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong ngược lại là xe nhẹ đường quen, hướng về phía bọn hắn gật đầu nói. Vương Đằng biết nghe lời phải, cũng là hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu. Không khổ cực. Mấy tên giáo quan thụ sủng nhược kinh, ở phía trước dẫn đường. Các ngươi mang theo Vương Đằng khắp nơi đi dạo đi, chúng ta cũng không cần quản. Chu Huyền Vũ khoát tay áo, nói một câu liền cùng Tiêu Nam Phong hai người đi ra. Bọn hắn rất nhanh dung nhập đám người chung quanh, đồng thời lập tức liền có người quen cùng bọn hắn bắt chuyện. Vương Đằng nhìn thấy hai người này đem mình vứt xuống, lập tức không còn gì để nói. Các ngươi dạng này thật được không? Vứt xuống chiến hữu đã từng kể vai chiến đấu, mình đi tiêu giao cao vui, còn có hay không điểm đồng tình tâm? Vương thiếu tướng, mời theo chúng ta tới. Chúng ta giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị khách nhân trọng yếu. Mấy tên giáo quan nói. Vương Đằng cảm giác rất đau đầu. Nhưng yến hội không ít người tới, mà hắn lại xem như nhân vật chính đêm nay, về tình về lý, đều phải xã giao một phen. Vương Đằng mặc dù cảm thấy nhàm chán, nhưng cũng không tốt trực tiếp rời khỏi, liền đành phải nước chảy bèo trôi. Các ngươi đều các bận bịu các đi thôi, lưu một người bồi ta liền tốt. Vương Đằng nhận mệnh nói. Mấy tên giáo quan cũng không có cưỡng cầu. Cuối cùng lưu lại một nữ giáo quan bộ dáng 20 tuổi. Nàng đem Vương Đằng đưa đến trước mặt một lão giả tương đối đến gần, nói ra, vị này là Hạ Đô Tôn gia tộc trưởng Tôn Thiên Hoa Tôn lão gia tử, Tôn gia thế nhưng là võ đạo gia tộc có tiếng đã lâu, trong nhà có nhiều vị chiến tướng cấp võ giả tồn tại. Bốn phía không ít người cầm lái gia tộc nhìn thấy bị Tôn Thiên Hoa rút thứ nhất, lập tức không ngừng ao ước. Vương Đằng chuẩn bị làm cái người công cụ, hướng về phía đối phương gật gật đầu, khách sáo hai câu liền muốn chuẩn. nhưng mà đối phương tựa hồ cũng không muốn để hắn toại nguyện.
Vương thiếu tướng, nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn nghe thầy à, quả thật là tuổi trẻ tài cao, khí độ phi phàm, không hổ một đời thiên tiêu chi danh á. Tôn Thiên Hoa vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình cực kỳ, kém chút muốn nắm chặt tay Vương Đằng, đến cái kể đầu gối nói chuyện lâu.
Ngài khách khí.
Vương Đằng thầm nói lão đầu tử này thật là biết nói chuyện.
Nhìn một chút nói cái này, nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn nghe thấy, có bao nhiêu trình độ, có bao nhiêu văn hóa, có bao nhiêu nội hàm.
Hắn liền thích loại này người vừa khách khí miệng lại ngọt.
Xem ra dạ tiệc này cũng không có nhảm chán như vậy a.
Nữ giáo quan đem Vương Đằng dẫn hướng vị khách nhân kế tiếp.
Vị này là Lý Tổng đốc Kim Lân, lần này đặc biệt tới vì ngươi chúc mừng.
Đa tạ Lý Tổng đốc.
Vương Đằng gật đầu nói.
Lão Giang tên kia thật đúng là may mắn, vậy mà tại Đông Hải bồi dưỡng ra ngươi đầu này chân long, ta không bằng hắn.
Lý Tổng đốc thân hình cao lớn thẳng tắp, khí chất bất phàm, lắc đầu cười nói.
Vị này là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Khúc Lương Dung Khúc Bộ trưởng.
Nữ giáo quan lại dẫn Vương Đằng đi tới trước mặt một nam tử trung niên hơi có vẻ buồn bã, giới thiệu nói.
Khúc Bộ trưởng.
Vương Đằng ánh mắt kinh dị, vội vàng nói cảm ơn.
Vị này đại lao cấp nhân vật chính là Bộ Giáo dục, cả nước các nơi đại học võ đạo học sinh có thể nói đều là môn sinh của hắn.
Tốt, tốt, tốt.
Quả nhiên là nhân trung chi long.
Khúc Lương Dung vô cùng vui sướng, thân thiết vô vô tay Vương Đằng, liền nói ba chữ tốt.
Khúc Bộ trưởng quá khen.
Vương Đằng cười nói.
Đây cũng không phải là quá khen, thiên phú của ngươi, đương thời chỉ có.
Khúc Lương Dung tán thán nói.
Ngài lại khen ta, chỉ sợ điệu tinh đều muốn dung không được ta.
Vương Đằng trêu ghẹo nói.
Ha ha ha. Khúc Lương Dung cười lớn dùng ngón tay chỉ hắn, khoát tay nói, đi thôi, còn có rất nhiều người chờ ngươi, chớ cùng ta chỗ này ngang ngạnh.
Vậy ta nhưng là cung kính không bằng tuân mệnh.
Vương Đằng mỉm cười, theo nữ giáo quan đi hướng khách nhân kế tiếp.
Không bao lâu bọn hắn đi tới trước mặt một vị lão nhân. Hắn ngồi một mình ở trong một cái góc, bốn phía không ít người muốn đi lên bắt chuyện, nhưng nhìn đến chung quanh hắn không người, liền phảng phất minh bạch cái gì, cũng không dám tiến lên quấy rầy.
Nữ giáo quan đối với vị lão nhân này tựa hồ cũng cực kỳ tôn kính, hướng về phía hắn có chút thi lễ một cái, sau đó mới trịnh trọng giới thiệu, vị này là hiệu trưởng đệ nhất học phủ,
Dư Tu Hiền lão tiên sinh.
Khi Vương Đằng nghe được giới này thiệu, không khỏi hơi sững sờ, nhìn qua lão nhân trước mặt mặt mũi hiền lành, phảng phất lao ra ra nhà bên. Làm sao cũng nhìn không ra vị này chính là nhân vật Thái Sơn bắt đầu giới giáo dục.
Lúc này hắn không khỏi nghĩ đến tình hình lúc trước thời điểm ghi danh đại học.
Lúc trước chiêu khảo lão sư đệ nhất học phủ từng nói, hiệu trưởng đệ nhất học phủ rất muốn gặp hắn, để lão sư đệ nhất học phủ nhất thiết phải đem hắn mang về đệ nhất học phủ.
Dạng này thuyết pháp, hiện tại cũng không biết là thật hay giả.
Nhưng Vương Đằng đúng là đối với vị lão nhân này ấn tượng rất sâu.
Dư Tu Hiền nhìn xem Vương Đằng, vui mừng hiền hòa phảng phất như nhìn thấy vãn bối nhà mình trưởng thành. Cười nói, lúc trước ta đã cảm thấy ngươi không tầm thường, đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn Hoàng Hải trường quân đội, bất quá có thể đi đến hôm nay một bước này, ta cũng rất mừng thay cho ngươi.
Lấy tuổi như vậy đi đến một bước này, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng ngươi cũng nhất định chịu không ít khổ, hạ quốc có ngươi, tương lai có ngươi, chúng ta những này lao cốt đầu cũng có thể yên tâm đi.
Vương Đằng sửng sốt, từ trong lời lão gia tử này nói, hắn cảm thấy một cỗ tình hoài khác, cùng một loại đại ái thâm trầm nặng nề.
Đặt tác kiêm tế thiên hạ, thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ.
Châm ngôn của Mạnh Tử.
Vị lão nhân này trong lòng cất giấu toàn bộ thiên hạ.
Hắn đối với tất cả kẻ kế tục, đều là tràn ngập một cỗ chờ đợi cùng bác gái.
Vương Đằng không nghĩ tới trên thế giới này thật là có dạng người này, tại thời cổ, dạng người này có lẽ sẽ được xưng là
Thánh.
Vương Đằng chấn động trong lòng, có chút hạ đầu, không người thi lễ một cái.
Dư Tu Hiền cười gật gật đầu, xoay người rời đi, hắn không có chờ lâu. Trực tiếp rời đi đại sảnh, biến mất tại cửa chính, phảng phất đêm nay tới, cũng chỉ là vì nhìn Vương Đằng một chút, nhìn một chút người trẻ tuổi ưu tú này, nhìn một chút hạ quốc tương lai.
Vương Đằng yên lặng nhìn chăm chú hắn rời đi, rất nhiều người cũng đều dừng lại trò chuyện, nhìn chăm chú vị lão nhân kia rời đi, bên trong đại sảnh vậy mà lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Chương 730, thuốc ta, đây là cái sắc ngây thơ.
Dư lão rời đi về sau, bên trong đại sảnh dần dần lại khôi phục lại náo nhiệt lúc đầu.
Âm nhạc nhu hòa quanh quẩn ở bên trong đại sảnh, phục vụ viên đưa lên mỹ thực và rượu ngon, bầu không khí mười phần nhiệt liệt.
Nữ giáo quan mang theo Vương Đằng du tẩu trong đại sảnh, giới thiệu từng cái phân lượng cực nặng nhân vật.
Đông Hải Chu gia muốn trèo lên Vương Đằng cành cây cao này, nếu là nhìn thấy tràng cảnh tối nay, chỉ sợ cũng không dám lại dâng lên tâm tư như vậy đi.
Người đều là có giai tầng, Vương Đằng mặc dù không coi trọng những vật này, nhưng khi hắn đứng tại cái độ cao nào đó, người vây quanh tự nhiên mà vậy sẽ phát sinh biến hóa.
Tỷ như lúc này, chung quanh hắn đều là đại lao cấp nhân vật Hạ Quốc đứng đầu nhất, tùy tiện một người dậm chân một cái, đều đủ để Hạ Quốc khu vực nào đó chấn bên trên chấn động. Đây chính là năng lượng. Vị này là Lôi Đỉnh Võ Quán tổng quán chủ Lôi Chấn Đỉnh Lôi Quán chủ. Vị này là Kim Lân Đại học hiệu trưởng Lương Kinh Vũ Lao Tiên Sinh. Vị này là phía Đông Bắc Liệt Hỏa Tông Nam Tông Chủ. Vị này là Bách Luyện Võ Quán Tổng Quán Chủ Tần Luyện Tần Quán Chủ. Vị này là Nam Hải Đệ Nhất Đại Gia Tộc Tiền Gia Tiền Bác Dụ Tiền Lao Tiên Sinh. Vị này là Hạ Đô một trong Tam Đại Gia Tộc Triệu Gia Gia Chủ Triệu Hồng Phúc Triệu Lao Tiên Sinh. Nữ giáo quan tận chức tận trách cho Vương Đằng giới thiệu đại lao cấp nhân vật ở đây. Một vòng xuống tới, Vương Đằng mặc dù cũng thu hoạch lượng lớn ca ngợi chi tử, nhưng biểu lộ trên mặt cũng sắp cứng đờ. Đặc nương, chuyện xã giao này thật đúng là không phải người làm. Vương Đằng theo nữ giáo quan rời đi, trong lòng nhả rãnh không thôi. Triệu gia cùng Tiền gia nơi này là cuối cùng giới thiệu đến, đợi đến Vương Đằng rời đi, Tiền Bác Dụ quay đầu đối với Tiền Ngọc Thư nói, ngươi trông thấy sao, đây chính là ngươi cùng hắn chênh lệch, hắn tại trước mặt một đám chiến tướng cấp cường giả có thể chuyện trò vui vẻ, thậm chí để tất cả chiến tướng cấp cường giả đều đi lấy lòng hắn, ngươi có thể chứ? Hắn đứng tại trước mặt ngươi, ngươi ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Tiền Ngọc Thư sắc mặt trắng bệnh, lòng tự trọng bị đả kích thật lớn, không khỏi rút lui hai bước. Hắn một đường đi tới, không có gia tộc chèo chống, toàn bộ nhờ mình, ngươi đây. Tiền gia cho ngươi bao nhiêu ủng hộ, cho ngươi bao nhiêu tài nguyên, nhưng ngươi ngay cả một phần vạn của người ta đều không đạt được. Liên bản sự như vậy, ngươi dựa vào cái gì tại sau lưng của hắn nói này nói kia. Tiền lao gia tử càng nói càng tức, không để ý ở đây còn có những người khác tại, đem Tiền Ngọc Thư mắng chó máu xối đầu. Cũng không nhìn một chút bộ dạng của chính ngươi, có bao nhiêu cân lượng cũng không biết, nếu là ở bên ngoài, lại để cho ta nghe được ngươi nói lời gì dễ dàng đắc tội với người, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Ra ra. Tiền Ngọc Thư trong lòng hoảng hốt, run giọng kêu lên. Nếu như không có tiền ra, hắn thật chẳng phải là cái gì, không có tài nguyên, không có chỗ dựa, thực lực của hắn rất khó tăng lên, thậm chí sẽ bị phái đi cùng tinh thú chém giết, càng có khả năng tiến về hắc ám khe hở, cùng hắc ám chủng chém giết nhu cầu sinh lộ. Cuộc sống như vậy, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Toàn thân không tự chủ run lên. Tiền Ngọc Thư đánh chết cũng không nghĩ tới, hắn chỉ bất quá nói một câu Vương Đằng không đúng, liền lọt vào vô tình cở trách như thế, người cở trách hắn vẫn là ông nội hắn. Tốt, tốt, người cũng đừng hù dọa hắn, người trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi có chút tranh cường hào thắng chi tâm. Triệu Hồng Phúc bên cạnh lúc này mở miệng khuyên bảo, cười ha hả nói. Hừ, nếu không phải trường hợp không cho phép, ta đều phải cầm đánh gậy quất hắn, ta cũng không phải không để hắn cùng người tranh chấp, nhưng tốt xấu nhìn xem đối tượng đi. Đó là người hắn có thể đụng sao? Mà lại đều ở phía sau đùa nghịch tiểu hoa chiêu, không ra gì, tức chết ta. Tiền lao ra tử nổi giận đùng đùng nói. Tiền Ngọc Thư một chữ cũng không dám nói, trốn ở một bên, giống như con chim cút run lẩy bẩy. Tiền đa đa không để lại dấu vết hướng bên cạnh xê dịch, cảm giác biểu ca nhà mình thật là mất mặt. Mà Triệu Nhã Cầm càng là trực tiếp, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một chút ghét bỏ, xinh xắn trợn mắt. Cùng Vương Đằng kia so ra, Tiền Ngọc Thư này không đáng giá nhắc tới a, không đáng giá nhắc tới. Ra ra, ta đi qua nhìn một chút. Nàng đứng dậy, đối với Triệu Hồng Phúc nói. Đi thôi. Triệu Hồng Phúc vui tươi hớn hở gật đầu nói. Ra ra, ta cũng đi. Tiền đa đa không cam lòng yếu thế, đồng dạng đứng ra, hướng về phía Tiền Bác Dụ nói. Đi thôi. Tiền Bác Dụ nhìn Triệu Hồng Phúc một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu nói. Hừ. Hừ. Triệu Nhã Cầm cùng Tiền đa đa liếc nhau, phảng phất hai con gà con chuẩn bị đánh nhau, ngẩng lên cái cổ tuyết trắng. Riêng phần mình hừ nhẹ một tiếng, khí thế hùng hổ hướng vị trí Vương Đằng đi đến. Vương Đằng cũng không biết Tiền gia phát sinh náo kịch, lúc này hắn rốt cục tìm cái địa phương ngồi xuống, đuổi đi nữ giáo quan kia, cầm một chút mỹ thực rượu ngon, tự mình bắt đầu ăn. Vật này không tệ a, vẫn là linh thực, đoán chừng là linh chủ đại sư làm. Rượu cũng không tệ, ta tắc, 82 năm mao đài. Đang lúc ăn uống cao hứng, hai cặp đùi đẹp thon dài xuất hiện ở trước mặt của hắn, Vương Đằng theo đôi chân dài thẳng tắp kia ngẩng đầu. Nhìn thấy hai cái mỹ nữ dung mạo xinh đẹp, nhan trị dáng người chí ít tại 95 điểm trở lên, không khỏi sức sở. Mà khi nhìn đến trong mắt hai người cháy hừng hực đấu trí, càng là lộ ra một chút kinh ngạc. O, o. Đột nhiên có loại dự cảm không lành. Vì cái gì hai cô nàng hơi nhỏ này giống như là muốn đem hắn ăn, thật đáng sợ. Ngươi tốt, nhận thức một chút, ta là Tiền đa đa của Tiền gia. Trong đó một tịnh lệ thiếu nữ cột song đuôi ngựa, người mặc váy xếp nếp. Tùy tiện tại bên cạnh Vương Đằng ngồi xuống, như rất là quen thuộc nói. A, ngươi là Nam Hải Tiền gia kia. Vương Đằng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói. Không sai, chính là Nam Hải Tiền gia, kết giao bằng hữu thế nào? Tiền đa đa gọn gàng dứt khoát nói. Ê! ngươi đều trực tiếp như vậy sao? Vương Đằng lần nữa sững sờ, hỏi.
Cũng không phải, chỉ bất quá mẹ ta nói, đụng phải nam sinh yêu thích, phải dũng cảm lên, không muốn do dự dự.
Thiền Đa Đa nói.
Tốt ta, đây là cái sắc ngây thơ.
Vương Đằng trong lòng hạ cái định nghĩa.
Triệu Nhã Cầm nhìn không được, lại để cho Tiền Đa Đa nói tiếp, liền không có nàng chuyện gì, thế là vội vàng cũng tại đối diện Vương Đằng ngồi xuống đến nói ra, ta là Triệu Nhã Cầm của Triệu gia, rất hân hạnh được biết ngươi.
Ngươi tốt.
Vương Đằng cũng lễ phép tính lên tiếng chào, đồng thời ánh mắt dò xét đối phương một chút. Cùng Tiền Đa Đa phong cách hiển nhiên khác biệt chính là, cái này Triệu Nhã Cầm cột bím tóc đuôi ngựa, mặc một cái váy liền áo màu trắng, thoạt nhìn càng thêm tài trí an tĩnh. Bất quá lúc đối phương nhìn về phía Tiền Đa Đa, hỏa diễm trong mắt không ngừng thiêu đốt, lại là cho thấy cái này mỹ nữ cũng không phải cái gì con cừu nhỏ dễ khi dễ. Vương Đằng thấy dáng vẻ hai người, liền minh bạch bọn hắn đến cùng vì sao mà đến, trên mặt không khỏi hiện lên một chút bất đắc dĩ, nói ra, hai người các ngươi đừng làm rộn, ta đã có bạn gái.
Có cũng không quan hệ, còn chưa kết hôn liền làm không đáp số.
Hai người vậy mà không thèm để ý chút nào, chăm miệng một lời nói.
Nói xong, hai người mới phát hiện lời đối phương nói vậy mà cùng chính mình giống nhau. Không khỏi lần nữa liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau quay đầu qua một bên, khẽ hừ một tiếng.
Hừ.
Hừ.
Vương Đằng.
Chương 731, Hành Tung, 2 hợp 1 4500.
Vương Đằng là không nghĩ tới hai cái này tiểu cô nương hung hãn như thế, bất quá hắn lập tức lắc đầu bật cười, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng, mặc cho bọn hắn đi ầm ĩ.
Triệu Nhã Cầm cùng Tiền Đa Đa hai người không hổ là nữ hài tử đại gia tộc ra đời, làm việc nắm chắc rất có chừng mực, cho dù là cái lộn cũng sẽ không để Vương Đằng cảm thấy phiền chán, ngược lại để hắn có loại cảm giác thành tựu bị mỹ nữ tranh đoạt.
Đương nhiên đối với tâm tính hắn mà nói, cảm giác như vậy cũng chỉ là để hắn lắc đầu cười một tiếng, cũng sẽ không chân chính để ở trong lòng.
Thật muốn nói đến, nữ hải tử truy hắn nhiều đi, cũng không kém cái này một cái hai cái.
Triệu Nhã Cầm cùng Tiền Đa Đa vừa đấu võ mồm, vừa không quên cùng Vương Đằng nói chuyện phiếm, tăng tiến quan hệ của song phương.
Vương Đằng nhàn rỗi vô sự, cũng bồi tiếp các nàng trò chuyện câu có câu không.
Mỹ nữ tương bồi, thời gian trôi qua rất nhanh.
Đúng lúc này, phía trước chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến âm thanh rối loạn tương bừng, ẩn ẩn có truyền đến.
Võ đạo lãnh tụ đến rồi.
Không biết là ai hô to một câu, lập tức bên trong đại sảnh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều là nhìn về phía chỗ cửa lớn.
Tình hình như vậy, là đêm nay lần thứ hai xuất hiện.
Lần đầu tiên là bởi vì Vương Đằng đến, mà lần này thì là bởi vì võ đạo lãnh tụ.
Chỉ thấy trong bóng đêm ngoài cửa, ba vị lão nhân hầu ở bên cạnh một người trung niên nam tử, đang hướng phía đại sảnh đi tới.
Tên nam tử kia dáng người vĩ ngạn, hai mắt thâm thúy như bầu trời đêm, một đầu tóc ngắn hoa râm, khuôn mặt như lao gọn, khí độ chắc tuyệt.
Trên người hắn khí tức cường đại dị thường, trong lúc hành tẩu giống như long hành hổ bộ, khí trang mạnh, hơn xa tất cả mọi người ở đây.
Tam đại nguyên soái hầu ở bên cạnh hắn, ẩn ẩn lạc hậu mấy bước, càng đem hắn tôn lên tôn quý dị thường.
Tất cả mọi người tại.
Võ đạo lãnh tụ đi vào đại sảnh. Nhìn quanh một vòng, khẽ cười nói.
Tất cả mọi người là cung kính hành lễ, thái độ cực kỳ khiêm tốn.
Đều ngồi đi, đêm nay uống rượu, không nói chính vụ.
Võ đạo lãnh tụ gật gật đầu, hướng về phía trước tiếp tục đi đến.
Đám người tự động tách ra một con đường đến, tất cả mọi người không hề ngồi xuống, vẫn cực kỳ cung kính đợi ở một bên, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người hắn.
Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ, Tiêu Nam Phong ba người giờ phút này đã ở phía trước nên đón.
Thẳng đến võ đạo lãnh tụ tới gần, có chút không mình hành lễ.
Võ đạo lãnh tụ tại ba người trước mặt dừng bước lại, do xét một chút ba người bọn họ, gật đầu nói.
Các ngươi đều rất tốt.
Đa tạ lãnh tụ khích lệ.
Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong có chút kích động.
Võ đạo lãnh tụ tại Hạ Quốc địa vị quá mức cao thượng, cho dù là bọn hắn dạng này cường giả, lúc này cũng vô pháp ngoại lệ lộ ra kích động.
Vương Đằng ngược lại là con tốt, bất quá đối với võ đạo lãnh tụ, hắn vẫn là duy trì tôn trọng cùng kính ý.
Dù sao một người có thể đem Hạ Quốc đưa đến cục diện bây giờ, quả nhiên là không dễ dàng.
Võ đạo thời đại quật khởi, bất kỳ một điểm kém nhiều, đều có thể tạo thành tẩy bài thế giới cách cục, một không quyết tâm chính là vạn kiếp bất phục.
Mà Hạ Quốc lại là không ngừng phát triển lớn mạnh, thận trọng từng bước, vững vàng, cuối cùng đi đến hôm nay thế giới cường quốc hàng ngũ.
Tất cả những thứ này, võ đạo lãnh tụ tuyệt đối là công lao không thể bỏ qua, hắn nhất định trong lịch sử lưu lại một bút nồng hậu.
Giờ này khắc này, võ đạo lãnh tụ một mình đi hướng đài cao đại sảnh phía trước.
Ánh mắt mọi người chuyển động theo, rất hiển nhiên, võ đạo lãnh tụ muốn nói chuyện.
Trên đài,
võ đạo lãnh tụ cái kia ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới đám người, mỉm cười, mở miệng nói.
Hôm nay vốn là không nghĩ tới đến, mỗi lần ta xuất hiện, các ngươi đều làm cho hưng sư động chúng, cho nên ta bình thường chỉ có thể tránh trong hạ cung.
Cái này bản thân lời nói trêu ghẹo, lập tức để đám người buồn cười, phát ra tiếng cười trầm thấp. Bầu không khí lập tức buông lỏng rất nhiều. "Đều ngồi đi, nói chỉ là một trận yến hội phổ thông, không muốn nghiêm túc như vậy." Võ đạo lãnh tụ khoát tay áo, tùy ý nói. Đám người rốt cục không còn kiên trì, nhao nhao ngồi xuống, nhưng bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là bầu không khí hơi có vẻ hoạt lạc. Hôm nay tới, chủ yếu là vì nhìn một chút ba vị công thần. Chân lý giáo cho tới nay đều là đại họa tâm phúc của chúng ta, nhưng lần này rốt cục bị chúng ta diệt trừ. Mà chuyện này đều muốn quy công cho ba vị công thần Chu Huyền Vũ, Tiêu Nam Phong, cùng Vương Đằng. Đằng trước hai vị mọi người hẳn là đều không xa lạ gì, nhưng là đằng sau vị này tiểu hòa tử, thế nhưng là trẻ tuổi vô cùng, rất nhiều người khả năng cũng biết hắn, nhưng là đối với sự tích của hắn chưa hẳn đã rõ rõ ràng ràng, hôm nay ta cho mọi người trịnh trọng giới thiệu một chút. Võ đạo lãnh tụ trong mắt mang theo ý cười, ánh mắt rơi vào trên thân Vương Đằng dưới đài. Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong tự động tránh ra mấy bước, đem thân ảnh Vương Đằng triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Tam đại nguyên soái ở một bên vui tươi hớn hở nhìn xem, trong mắt mang theo vui mừng. Mà Vương Đằng lúc này lại cảm giác mười phần bất đắc dĩ, ở đây mấy chục trên trăm người đều nhìn hắn, mặc dù hắn cũng không phải không có trải qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng là đường đường chính chính bị người xách đi ra khích lệ, vẫn là một lần đầu. Thật là không lạ không có ý tứ như này. Khu khu, mọi người hàm xúc điểm, mặc dù ta biết ta rất đẹp trai, nhưng là các ngươi một đám đại lao ra, cũng không cần nhìn ta như vậy, dễ dàng để người hiểu lầm. Vương Đằng vội ho một tiếng, nói. Phúc. Rất nhiều người đang uống rượu, nghe được Vương Đằng mà nói, không cẩn thận ngay tại chỗ phun ra, lộ ra mười phần chật vật. Từng cái ánh mắt đều là bao hàm u oán hướng hắn nhìn tới. Vương Đằng cũng không nghĩ tới những người này không kèm nổi đùa như thế, mặt mũi tràn đầy vô tội, một bộ dáng vẻ không liên quan chuyện ta. Ha ha ha, võ đạo lãnh tụ cũng không nhịn được cười ha ha, dùng ngón tay chỉ một chút Vương Đằng, ngươi tiểu tử này thật đúng là tinh nghịch. Hiện tại mọi người đối với Vương Đằng ấn tượng hẳn là đủ sâu đi. Đám người không khỏi im lặng, cái này đâu chỉ đủ sâu, quả thực sâu không thể lại sâu. Vừa bắt đầu bọn hắn chỉ cảm thấy Vương Đằng thiên phú kinh người, tiềm lực phi phàm, nào nghĩ tới hắn còn có một mặt ra như thế, tất cả đều là bất ngờ, lúc này mới nhịn không được phun ra. Nếu không lấy định lực của bọn hắn, làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Tốt, tiếp xuống ta liền cùng mọi người nói một câu sự tích của Vương Đằng đi. Sự tình Đông Hải hải thú bạo động mọi người chắc hẳn đều biết, Vương Đằng chính là công thần lớn nhất trong đó, mà ở trước đó, hắn kỳ thật đã lập không ít công lao. Dị giới Dương Thành một trận chiến, Tinh Phong Thành một trận chiến, đều có thân ảnh của hắn, cũng ở trong đó đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sự tích Vương Đằng đã từng từ trong miệng võ đạo lãnh tụ từng cái nói ra, tất cả mọi người cực kỳ chấn kinh. Bọn hắn chân chính nhận biết Vương Đằng vẫn là từ Đông Hải hải thú bạo động bắt đầu, dị giới chuyện bên kia, giới hạn tại trong dị giới cùng các đại quân đoàn, người biết cũng không nhiều. Tất cả mọi người nghĩ không ra Vương Đằng vừa mới xuất đạo liền làm ra nhiều đại sự như vậy, lập xuống nhiều công lao như vậy. Lấy thực lực không đến chiến tướng cấp, trực diện hắc ám chủng ma tướng cấp bậc, cuối cùng còn ngăn cản hắc ám chủng xâm lấn, đợi đến viện quân đến. Đồng dạng lấy thực lực không đến chiến tướng cấp, chấp trưởng trận pháp, ngăn cản tồn tại kinh khủng ma quân cấp bậc, thậm chí đem nó bước đến tuyệt cảnh. Về sau lại hãm sâu hắc ám thế giới, lại có thể một mình giết ra một con đường sống, ngạnh sinh sinh từ hắc ám thế giới đem mình cứu vớt ra, trở về địa tinh. Cái này từng việc, từng kiện, nghe đến tất cả mọi người không khỏi nhập thần. Những chuyện này, đừng nói toàn bộ, vẹn vẹn là một kiện, phàm là có người trải qua, đều đủ để lấy ra làm đề tài câu chuyện cả một đời, kết quả đều bị Vương Đằng một người chọc vào. Có thể nói hắn đoạn đường này đi tới, quả thật được xưng tụng ầm ầm sóng dậy, oanh oanh liệt liệt. Rất khó tưởng tượng, hắn trẻ tuổi như vậy, lại có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Ở đây rất nhiều đại lão đều mang vãn bối nhà mình đến đây, vừa bắt đầu những người tuổi trẻ kia còn rất khâm phục, nhưng lúc này nghe được võ đạo lãnh tụ giảng thuật, bọn hắn không khỏi há to miệng. Người này sợ không phải cái yêu nghiệt. Hắn mới bao nhiêu lớn a, liền làm ra nhiều đại sự như vậy, còn có để cho sống hay không? Ngẫm lại bọn hắn, ngang bằng tuổi tác, còn tại thanh sắc huyền mã, hoặc là chính là đợi trong tháp ngà vô ưu vô lự. Cái này vừa so sánh, bọn hắn quả thực thành lạt kê muốn bị vứt bỏ. Triệu Nhã Cầm cùng Tiền Đa Đa hai nữ lúc này trong mắt đều là óng ánh ánh sáng, nữ nhân không có ai không yêu anh hùng, Vương Đằng nhân thiết vừa lúc đánh trúng khối thịt mềm trong lòng hai cô gái, kém chút muốn hóa thành ngón tay mềm, cuốn đến trên người Vương Đằng. Đừng nói là các nàng, rất nhiều nữ hài trẻ tuổi ở đây đều là hai mắt sáng long lánh nhìn qua Vương Đằng, bộ dáng kia cực giống một đám tiểu mê muội. Vương Đằng rất bất đắc dĩ a. Mặc dù hắn rất ưu tú, nhưng lại không nghĩ làm náo động như thế a. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tê. Lạnh quá. nhưng là hắn cũng nhìn ra, võ đạo lãnh tụ cùng tam đại nguyên soái bọn hắn là muốn đem hắn triệt để đẩy lên sân khấu. Đây là đang vì hắn trải đường. Cứ việc lấy thanh danh của hắn bây giờ, người cùng thế lực không biết hắn, thật đúng là không có bao nhiêu, nhưng là có hay không võ đạo lãnh tụ tại sau lưng của hắn làm hắn dựa lưng, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Võ đạo lãnh tụ hôm nay hành động, không đơn thuần là vì khích lệ Vương Đẳng, càng nhiều là để đám người biết, hắn là đứng sau lưng Vương Đẳng. Những này Vương Đẳng đều đoán được, đương nhiên người nhìn ra cũng không chỉ hắn một người, lão hồ ly ở đây lại có cái nào nhìn không ra võ đạo lãnh tụ dụng ý. Yến hội tổ chức rất thành công, võ đạo lãnh tụ đến càng đem yến hội bầu không khí đẩy lên cực hạn, tất cả mọi người cảm giác chuyến đi này không tệ. Lúc yến hội kết thúc, rất nhiều người còn muốn cùng Vương Đẳng tạm biệt, lấy ra thêm ấn tượng cùng hảo cảm, kết quả phát hiện hắn đã cùng võ đạo lãnh tụ đã rời đi trước. Đám người lần nữa giật mình, đem địa vị của Vương Đẳng tại trong lòng võ đạo lãnh tụ lại tăng lên một đoạn. Người trẻ tuổi này quật khởi, xem ra đã là chuyện không thể nghi ngờ. Không có ai biết đêm hôm đó võ đạo lãnh tụ cùng Vương Đẳng trò chuyện cái gì, cũng không có người từ sau lúc đó gặp lại Vương Đẳng. Chuyện này khiến kế hoạch của rất nhiều người đều rơi vào khoảng không. Mà Vương Đẳng làm trung tâm đám người chú ý, sớm đã rời đi Hạ Quốc, lái Phượng Vương chiến cơ hướng phía một chỗ rừng cây rậm rạp bay đi. Bò Xì Lì Ạ Bình Nguyên. Một khung ẩn hình chiến cơ cao tốc phi hành từ nơi xa phá không mà đến, từ Hạ Quốc cảnh nội nhảy vào Đại Hùng Quốc cảnh nội, nhưng cũng không bị phát hiện. Lặng yên không một tiếng động, phảng phất một đầu ưu linh. Trên chiến cơ này áp dụng ẩn hình khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh, cho dù là thăm dò kỹ thuật trên địa tinh phát triển nhất, cũng phát hiện không được. Chiếc chiến cơ này dĩ nhiên chính là Phượng Vương chiến cơ Vương Đẳng điều khiển, mà cái gọi là ẩn hình, nhưng thật ra là một loại dụng cụ ngăn cách thăm dò hắn từ trên phi thuyền liên hành tinh Minos Tam hình đạt được. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật trên địa tinh, tự nhiên không cách nào đột phá ẩn hình áo ngoài khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh. Thời điểm chiến cơ đi tới bỏ xì lì ạ bình nguyên trung bộ khu vực, rốt cục chậm rãi bay xuống, dừng ở trên một mảnh đất trống tràn đầy tuyết động tuyết trắng. Một thân ảnh từ trên chiến cơ đi ra, chính là Vương Đẳng. Hắn vung tay lên, chiến cơ trên mặt tuyết liền hư không tiêu thất. Vương Đẳng không có dừng lại, phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía chỗ rừng sâu bay đi, mà phía sau hắn đột nhiên nổi lên một trận gió, đem tuyết động mặt đất quét lên, triệt để che giấu vừa rồi dấu vết chiến cơ đố lưu lại. Hết thảy bình tĩnh lại, phảng phất như chưa hề có người ngoài xuất hiện qua. Nhớ kỹ lần trước chính là ở đây nhặt được tuyệt đỉnh một hệ thiên phú. Vương Đẳng trong rừng lao vùng vụt, trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn lần này tới kỳ thật chính là vì tăng thực lực lên. Trước đó nhặt không ít thuộc tính bọc khí, chẳng những có thể chất loại, còn có các loại công pháp chiến kỹ, nhất là mấy môn công pháp chiến kỹ hành tinh cấp vừa mới đạt được, muốn tăng lên, đem nguyên lực phổ thông của bản thân chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực, nhất định phải có lượng lớn chống không thuộc tính đến trèo chống. Cho nên hắn đến, đi tới cái này bỏ xì lì ạ bình nguyên lấy tinh thú số lượng đông đảo lấy xưng, toàn danh xưng cầu một trong bảy đại hiểm địa. Lúc này Vương Đẳng hoàn toàn không có cố kỵ, tinh thần niệm lực toàn lực triển khai, hướng bốn phía càn quét, tìm kiếm lấy thân ảnh tinh thú cường đại. Không bao lâu, thân ảnh một đám tinh thú xuất hiện tại bên trong nhận biết của hắn. Đúng, không phải một con, là một đám. Vương Đẳng đại hỉ, một đám mới tốt ta, thiếu còn chưa đủ nhét cái răng. Hắn lập tức hướng về phương hướng kia nhanh chóng đội vã đuổi theo. Giống. Từng tiếng sói tru đột nhiên vang lên. Vương Đẳng vừa mới tới gần, bọn tuyết lang này liền phát hiện hắn kẻ xâm nhập này. Từng đầu tuyết lang từ trong phủ phục đứng lên, hai mắt thả ra hung quang, tiếng giống trầm thấp quanh quẩn tại bốn phía. Hiu hiu hiu. Sau đó cái kia từng đầu tuyết lang lớn chừng như con ngẽ liền đột nhiên nhảy ra, hóa thành tàn ảnh, cấp tốc hướng phía vị trí Vương Đẳng phóng đi. Bọn chúng cảm thấy người xâm nhập cũng không rời đi, mà là trực tiếp hướng phía phương hướng của bọn nó vọt tới, cho nên bọn chúng muốn làm ra ứng đối. Đến hay lắm. Vương Đẳng cười ha ha một tiếng, mấy ngọn phi đao trống rông xuất hiện. Tại dưới tinh thần niệm lực khống chế đột nhiên phi nhanh mà ra, phát ra hàn quang, từ chỗ cổ tuyết lang này quẹt đi qua. Xuy, xuy, xuy. Máu tươi phun tung tóe, tuyết lang điều khiển cuồng phong, tốc độ cực nhanh, rõ ràng đã bị đánh chết, thân thể lại ngăn không được, hướng phía trước lại lao ra mười mấy mét, mới đột nhiên đâm vào trên mặt đất, triệt để tử vong. Trong khoảnh khắc, một đám tuyết lang liền bị giết bảy tám phần, trong đó một đầu tuyết lang so với tuyết lang khác càng thêm cường tráng cao lớn dạo bước mà ra. Gầm thét phóng tới Vương Đẳng. Lãnh chúa cấp. Đầu này tuyết lang, rõ ràng là một đầu trung vị lãnh chúa cấp tinh thú. Nó là bá chủ vùng này, vương của một đám tuyết lang này. Nhân loại, lan ra lãnh địa của ta. Tuyết lang vương phát ra gầm thét. Phong hệ trung vị lãnh chúa cấp tinh thú. Vương Đẳng con mắt to sáng, ngón tay hắn hướng phía trước một điểm, lưu tinh chủy xuất hiện, cũng biến mất ở trong hư không. Lúc lại xuất hiện, đã là tại trước mặt tuyết lang vương, trong nháy mắt phân tác ra mấy đạo hàn quang. trực tiếp hướng phía hai mắt của nó đâm tới. Đáng chết! Tuyết Lang Vương trong lòng hoảng hốt, gầm thét một ngụm phun ra một đạo hào quang màu xanh, hung hăng vọt tới Lưu Tinh Trùy.
Oeng!
Cả hai trực tiếp chạm vào nhau, dư ba kinh khủng hướng bốn phía càn quét. Nhưng mà tinh thần niệm lực của Vương Đằng cường đại cỡ nào, Lưu Tinh Trùy cũng không bị ngăn trở, mà là lặng yên không một tiếng động xuyên qua công kích của Tuyết Lang Vương, trong nháy mắt xuyên vào trong hai mắt của nó.
Giống!
Tuyết Lang Vương chỉ tới kịp phát ra một tiếng gào lên đau đớn, hai mắt liền trong nháy mắt nổ tung, Lưu Tinh Trùy đã đâm vào đầu của nó, triệt để đoạt đi sinh cơ của nó.
Bành!
Thân thể khổng lồ ầm vang đổ trên mặt đất. Trung vị lãnh chúa cấp tinh thú.
Chết!
Vương Đằng ánh mắt quét qua, đem thuộc tính bọt khí bốn phía nhặt lên.
Phong hệ nguyên lực 4.500.
Chống không thuộc tính 5.200.
Tuyệt đỉnh phong hệ thiên phú 150.
Phong hệ nguyên lực 300.
Phong hệ nguyên lực 500.
Chống không thuộc tính 620.
Theo những này thuộc tính bọt khí hòa tan vào thân thể, Vương Đằng toàn thân chấn động, phong hệ nguyên lực của hắn thế mà đột phá.
Phong hệ nguyên lực, 120-20.000, 11 tinh.
Lúc đầu chỉ có thập tinh chuẩn chiến tướng cấp phong hệ nguyên lực giờ khắc này đột phá đến 11 tinh hạ vị chiến tướng cấp.
Vương Đằng không nghĩ tới mới vừa tới đến bỏ si lì ạ bình nguyên liền có thu hoạch như thế, đây thật là
rất thoải mái a.
Sớm biết nên sớm một chút tới đây.
Vương Đằng lắc đầu, đáng tiếc hắn luôn luôn bị tục sự cuốn thân, không phải thực lực này sớm nên tăng lên.
Chứ nguyên lực tăng lên bên ngoài, hắn còn thu hoạch được 6.850 điểm chống không thuộc tính, cùng 150 điểm tuyệt đỉnh phong hệ thiên phú thuộc tính.
Thu hoạch này cũng không tính nhỏ.
Lại nói đầu tinh thú có được tuyệt đỉnh một hệ thiên phú không tìm được, hắn ngược lại là lấy được trước tuyệt đỉnh phong hệ thiên phú, đây có tính hay không trời xui đất khiến.
Dù sao đều là thu hoạch, Vương Đằng cũng không thèm để ý.
Bắt đầu thuận lợi, Vương Đằng lập tức động lực tràn đầy, tiếp tục thâm nhập sâu bỏ xì lì ạ bình nguyên, nơi đó còn có càng nhiều thuộc tính bọt khí chờ lấy hắn đây.
Chương 732, Thiên Hỏa Lưu Tinh.
Hai hợp một 4.500.
Bỏ xì lì ạ bình nguyên.
Sau 7 ngày,
lúc này Vương Đằng đang nằm ở đỉnh một vùng sơn cốc, hắn trốn ở sau một tảng đá lớn, lén lút hướng trong sơn cốc nhìn lại, dáng dấp rất là hèn mọn. Chỉ thấy trên mặt đất tuyết trắng bao trùm phía dưới, thi thể mười mấy đầu tinh thú hàng ngang, máu tươi tùy ý chảy xuôi mà ra. Những này thi thể tinh thú là Vương Đằng thông qua tinh thần niệm lực đưa tới, từ đầu đến cuối hắn đều không có hiện thân.
Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì truyền đến.
Theo lý mà nói, nhiều thi thể tinh thú như thế để ở chỗ này, khẳng định sẽ dẫn tới không ít tinh thú.
Nhưng thời gian qua hồi lâu, cũng không thấy một đầu tinh thú xuất hiện ở đây.
Bốn phía lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị.
Tình huống như vậy một mực tiếp tục đến ban đêm, bóng đêm giáng lâm, lâm vào đen kịt một màu, chỉ có ánh trăng trong bầu trời đêm vẩy xuống mấy sợi quang huy, chiếu vào trên mặt đất, để người có thể mơ hồ thấy rõ tình huống mặt đất.
Đột nhiên, một trận thanh âm huyên náo vang lên.
Đến rồi.
Vương Đằng đang nhàn rỗi nhàm chán lập tức tinh thần chấn động, ánh mắt tỏa sáng hướng trong sơn cốc nhìn lại.
Thanh âm nhỏ vụn từ bốn phía sơn cốc truyền đến, rất nhanh liền có thể nhìn thấy trên thạch bích vách núi bốn phía, từng đầu cự hình thân ảnh từ bên trong tảng đá khe hở leo ra.
Thân thể dạng dẹt dài mảnh, chân lít nha lít nhít song hành núp đích, phát ra tiếng vang dày đặc.
Rất nhanh bốn phía liền bị này một đám tinh thú che kín.
Cái kia thân thể khổng lồ lấy thi thể mười mấy con tinh thú trong sơn cốc làm trung tâm, hiện lên phóng xạ trạng hướng bốn phía lan tràn mà đi, liếc nhìn lại cơ hồ không nhìn đến cuối, khiến da đầu run lên.
Rất hiển nhiên, đây là một đám nô công, con giết, tinh thú.
Mà lại bọn chúng có chứa kịch độc.
Vương Đằng vì tìm này một đám độc hệ tinh thú, thế nhưng là tốn hao không ít tâm tư.
Những ngày này hắn cũng phát hiện không ít độc hệ tinh thú, nhưng phần lớn đều là cá thể, chỉ có thể cung cấp thuộc tính bọt khí có hạn.
Thật vất vả mới tìm được mấy nô công, phát hiện bọn chúng tựa hồ là quần cư. Liền theo dõi đi tới mảnh sơn cốc này, thông qua nguyên chất chi đồng quan sát, mới cuối cùng xác định tòa sơn cốc này chính là xào huyệt của một đám giết.
Trong sơn cốc gan tĩnh quỷ dị này thình lình sinh tồn lấy một đám nô công kịch độc đáng sợ.
Đây thật là
tuyệt vời.
Vương Đằng cơ hồ không do dự, liền quyết định đối bọn chúng rôi ra tội ác chi thủ.
Thế là liền có bây giờ một màn này.
Lúc này cái kia từng con nô công đều là leo đến bốn phía thi thể mấy đầu tinh thú kia, nhưng chúng nó không có lập tức hành động. Ngược lại giống như là đang chờ đợi cái gì.
Ầm ầm.
Đột nhiên, mặt đất chấn động lên, đất tuyết bỗng nhiên hở ra một cái mô đất, một đầu cự hình nô công to lớn vô cùng, toàn thân lân giáp hiện ra đỏ sẫm chi sắc xuất hiện tại dưới ánh trăng.
Nô công này thân thể vô cùng to lớn, nô công bốn phía cùng nó so sánh, giống như đứa trẻ cùng người khổng lồ.
Lãnh chúa cấp tinh thú.
Vương Đằng trong lòng hơi động, khoe miệng nổi lên một chút đường cong.
Mặc dù đã sớm đoán được nơi này nhất định tồn tại lãnh chúa cấp tinh thú, nhưng thời điểm thực sự nhìn thấy, vẫn là không nhịn được một trận kinh hỉ. Đây chính là độc hệ lãnh chúa cấp tinh thú, quá mức hiếm thấy. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bọn nó tại một sóng lớn độc hệ thuộc tính bọt khí. Lãnh chúa cấp giết tinh thú mới vừa từ lòng đất leo ra, lập tức cảm giác một trận ác hàn, tựa hồ có một cô ác ý trong minh minh hướng nó bao khỏa mà tới. Lãnh chúa cấp tinh thú trí tuệ không thấp, lúc vừa bắt đầu biết được chuyện bên trong lãnh địa của nó đột nhiên từ trên trời giáng xuống thi thể mấy đầu tinh thú, nó liền cảm giác cực kỳ hồ nghi. Cho đến chờ một ngày cũng không gặp có cái gì nguy hiểm phát sinh, mới dám ngoi đầu lên đi ra. Dù sao cũng là mười mấy đầu tinh thú, đủ để cho bọn chúng báo bữa ăn một bữa, tự nhiên không bỏ được dễ dàng buông tha. Vậy mà lúc này nó mới vừa xuất hiện, liền cảm thấy dự cảm bất tường, nếu như không phải lo lắng tại trước mặt một đám thuộc hạ mất lão đại uy nghiêm, nó đã lùi về trong động đi. Bất quá nó tốt xấu là lãnh chúa cấp tinh thú, là vương giả vùng này. Lấy nó kịch độc nguyên lực, cho dù là trung vị lãnh chúa cấp cường đại tinh thú cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đồ vật chân chính e ngại ngược lại cũng không nhiều, nó cũng không tin chúng quanh đây có cái gì có thể uy hiếp được tính mạng của nó. Cho nên, vừa rồi khả năng chỉ là ảo giác. Lãnh chúa cấp Ngô Công nghĩ như vậy, leo ra hang động, hướng về kia mấy đầu tinh thú thi thể chậm rãi bỏ đi, bốn phía Ngô Công nhao nhao tránh ra đường tới. Rất nhanh nó liền phát hiện, tựa hồ không tồn tại cái gì nguy hiểm, liền để mấy đầu Ngô Công tiến lên tiến ăn. Những Ngô Công kia sớm đã chờ không nổi, nhao nhao bổ nhào đi lên, thôn phệ lên tinh thú huyết nhục tới. Bốn phía lập tức vang lên thanh âm cắn xé huyết nhục xương cốt, tại bên trong bầu trời đêm yên tĩnh lộ ra khủng bố dị thường. Lãnh chúa cấp Ngô Công giờ phút này lại không có chần chờ, cũng đỡ ra một đầu tinh thú, một mình ăn. Vương Đằng thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười như gì, ăn đi, ăn xong một trận này liền nên đưa các ngươi lên đường. Một đám Ngô Công này số lượng không ít, mười mấy đầu to lớn tinh thú rất nhanh bị ăn sạch. Sau đó bọn chúng thỏa mãn nằm trên mặt đất, tắm rửa lấy ánh trăng bắt đầu tu luyện. Một màn này cỡ nào hài hòa, cỡ nào mỹ hảo. Kém chút để Vương Đằng không nỡ hạ thủ, cũng may hắn ý chí kiên định, nói làm bọn chúng, liền nhất định phải làm. Đúng lúc này, Ngô Công bầy lúc đầu cực kỳ an tĩnh đột nhiên tao động, từng đầu Ngô Công phát ra tiếng tê minh sợ hãi. Nhất là đầu kia lãnh chúa cấp tinh thú, thanh âm mang theo phẫn nộ, miệng nói tiếng người, là ai? Ai ở trong tối tính toán chúng ta? Thành công! Vương Đằng trên mặt lộ ra mỉm cười như hồ ly, thò đầu ra nhìn xuống đi. Đồ vật tặng không đi ra làm sao có thể không nạp nguyên liệu đây? Ngây thơ! Trong những thi thể tinh thú kia hắn nhưng là thêm không ít dược vật có thể để cho bọn chúng thân thể mềm nhũn vô lực. Phải biết, Vương Đằng thế nhưng là cao cấp độc sư, dược vật kia trải qua hắn điều chế, hoàn toàn là vô sắc vô vị, người bình thường căn bản phát hiện không được. Đám Ngô Công ngốc ngốc này càng là không có khả năng phát giác. Lãnh chúa cấp Ngô Công phẫn nộ dị thường, ở phía dưới gào thét. Nhưng nó phát hiện thân thể của mình dần dần bất lực, may mà nó là lãnh chúa cấp tồn tại, còn có thể gượng chống một hồi, không giống Ngô Công khác trực tiếp liền động một cái cũng không thể động. Bất quá nó cũng biết lại tiếp tục như thế, khẳng định cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh không cách nào hành động. Nó tuy có không cam lòng, nhưng cũng không dám dừng lại, lập tức hướng hang động nhanh chóng bỏ đi, muốn trốn vào lòng đất. Chỉ cần đi vào xào huyệt lòng đất, liền không có bao nhiêu tinh thú có thể tìm được nó. Muốn đi. Vương Đằng biết không thể đợi thêm, thịt mỡ động miệng sao có thể để nó trốn mất, lúc này hiện thân, chúng sát xuống dưới. Đồng thời tiểu bạch cùng thiết giáp viêm hạt cũng bị hắn phóng ra. Chúng tiểu nhân, mở giết. Vương Đằng cười lớn một tiếng, hô. Nhân loại. Lãnh chúa cấp Ngô Công lập tức hoảng sợ kinh hãi, trong lòng vô cùng phẫn nộ, bất quá lại biểu hiện cực kỳ từ tâm, liều mạng chống cự dược lực thể nội, tăng thêm tốc độ, hướng hang động nhảy lên đi. Vâng. Vương Đằng vung tay lên, mấy ngọn phi đao tại dưới tinh thần niệm lực khống chế bắn ra, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đỉnh đầu lãnh chúa cấp Ngô Công. Đáng chết. Lãnh chúa cấp Ngô Công hoảng hốt, phi đao tốc độ nhanh đến làm nó không kịp phản ứng, chỉ có thể đem thân thể bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên cong lên, khó khăn lắm tránh thoát phi đao hoành kích. Ầm ầm. Phi đao đụng vào đất, lập tức liền trên mặt đất oanh ra một cái động lớn. Lãnh chúa cấp Ngô Công thấy cảnh này, cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán, chạy thục mạng hoảng hốt không chọn đường. Nhưng sau người trong bụi mù, phi đao lần nữa lơ lửng mà lên, đuổi sát đi lên. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió truyền đến, lãnh chúa cấp Ngô Công tránh trái tránh phải, chật vật đến cực điểm, nhưng vậy mà nhiều lần né tránh công kích. Đầu này Ngô Công chuyên môn luyện tránh né thần công a. Vương Đằng sắc mặt cổ quái, tự lẩm bẩm. Mỗi lần nhìn thấy đầu kia lãnh chúa cấp Ngô Công thân thể một con bắn ra liền né tránh phi đao công kích của hắn, đều cảm giác cực kỳ ngạc nhiên. Phải biết phi đao công kích của hắn chính là lấy tốc độ tăng trưởng, cực ít có tồn tại có thể tránh ra, không nghĩ tới Ngô Công này lực bộc phát trong lúc một con bắn ra thế mà mạnh như vậy. Chỉ là cái này né tránh chi pháp thực sự có chút kỳ hoa, thoạt nhìn khiến người không khỏi nghĩ muốn bật cười. Đường đường lãnh chúa cấp tinh thú, thế mà luyện thành một chiêu tránh mệnh thần chiêu như vậy, cũng coi là nhất tuyệt. Bất quá nhìn trong chốc lát, Vương Đẳng cũng tìm được quy luật, lúc này từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường cung, đem dây cung kéo căng. Lập tức một chi quang tiễn từ nguyên lực ngưng tụ mà thành tại trên trường cung nổi lên. Cực quang thánh tiễn. Đây là thiên giai chiến kỹ từ thánh kỵ sĩ cung nhân mã nơi đó đạt được, bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Vương Đẳng vừa điều khiển phi đao công kích lãnh chúa cấp nô công, vừa đem cung tiễn nhắm ngay một phương hướng nào đó. Oeng. Phi đao công kích rơi xuống, lại một lần thất bại. Lãnh chúa cấp nô công lần nữa dựa vào nó cái kia con bắn thần công né tránh một kích chí mạng này, đồng thời đã 10 phần tới gần vị trí hang động, lập tức liền có thể vào động. Nó trong lòng lập tức đại hỉ, cảm giác mình được cứu. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm hiện lên ở trong lòng của nó. Hưu. Một đạo tiếng xe gió rất nhỏ đến cơ hồ khó mà phát giác từ bên trong hư không trước mặt truyền ra. Lãnh chúa cấp nô công hai mắt co rụt lại, liền nhìn thấy một chi quang tiễn đang hướng phía mình phi nhanh đến, nó muốn né tránh, nhưng lúc này thân thể còn ở trong trạng thái quang bắn, đồng thời bởi vì nguyên nhân bắn ra, vừa vặn đụng vào địa phương quang tiễn sẽ phải rơi xuống. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, cái kia quang tiễn trực tiếp bắn tại trên thân thể lãnh chúa cấp nô công, cũng đột nhiên nổ tung, lập tức máu tươi tung tóe ra, cơ hồ đưa nó thân thể nổ thành hai đoạn. Phi đao công kích tùy theo mà tới, trong nháy mắt liền đem nó bao phủ. Lãnh chúa cấp nô công, tốt. Mặc cho ngươi lại giảo hoạt, còn không phải yếu lĩnh đơn giản. Vương Đằng lắc đầu, đem thuộc tính bọt khí đầy đất nhặt lên. Độc hệ nguyên lực 3600. Chống không thuộc tính 4200. Tuyệt đỉnh độc hệ thiên phú 120. Vâng. Một cỗ tinh thuần độc hệ nguyên lực tại thể nội Vương Đằng lưu chuyển, trong nháy mắt chuyển hóa thành nguyên lực của bản thân hắn, cùng nguyên lực bên trong nguyên hạch độc hệ của hắn tụ hợp một chỗ. Yêu liên độc thể đột nhiên vận chuyển. Vương Đằng thân thể liền giống một cái độc đỉnh to lớn, đem tất cả độc hệ nguyên lực hội tụ, phóng tới chỗ bình cảnh nào đó của thân thể. Ầm ầm. Thể nội chấn động, bình cảnh ầm vang vỡ vụn, độc hệ nguyên lực tại thời khắc này thuận lợi tấn cấp. 11 tinh chiến tướng cấp. Vương Đằng duỗi lưng một cái, thân thể tràn ngập lực lượng cường đại. Xương cốt đôm đốp rung động. Thiết giáp viêm hạt cùng tiểu bạch cũng giết sạch nô công tinh thú bốn phía, đang chuẩn bị tới tranh công, vừa tới gần dễ liền cảm thấy khí tức Vương Đằng lúc này mạnh lên. Lại mạnh lên. Thiết giáp viêm hạt một mảnh ngạc nhiên, nội tâm cực kỳ chấn động. Đều giải quyết rồi. Vương Đằng hỏi. Giải quyết, chúng ta còn đem tinh hạch cùng tinh cốt đều đào lên, đều ở chỗ này. Thiết giáp viêm hạt đem 10 cái độc hệ tinh hạch cùng 3 khối độc hệ tinh cốt giao cho Vương Đằng, nịnh mọc nói. Làm rất tốt. Vương Đằng khích lệ một câu, ánh mắt quét qua, mặc niệm một tiếng nhặt. Dưới tinh thần niệm lực tác dụng đến, thuộc tính bọt khí bốn phía lập tức hướng hắn bay tới. Độc hệ nguyên lực 500. Chống không thuộc tính 280. Độc hệ nguyên lực 320. Độc hệ nguyên lực 410. Chống không thuộc tính 550. Vương Đằng trong lòng cao hứng, lại là một đợt độc hệ nguyên lực cùng chống không thuộc tính nhập trướng. Độc hệ nguyên lực, 5230-20000, 11 tinh. Hắn vừa mới tăng lên độc hệ nguyên lực lập tức lại tăng trưởng không ít, cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Mà chống không thuộc tính của hắn lúc này đã đạt tới hơn 6 vạn điểm, số lượng cực kỳ khả quan. Đi thôi, tiếp tục. Vương Đằng hai mắt sáng tỏ, kêu lên thiết giáp viêm hạt cùng tiểu bạch quét dọn xong chiến trường, liền rời đi nơi đây. Thời gian sau đó Vương Đằng đều không hề rời đi, từ đầu đến cuối tại bên trong bỏ xỉ lì ạ bình nguyên săn giết tinh thú. Từ nam giết tới bắc, từ tây giết tới đông. Một ngày lại một ngày. Một đầu lại một đầu lãnh chúa cấp tinh thú vẫn lạc tại trong tay của hắn. Ngày này, một chi tiểu đội do Đại Hùng Quốc võ giả tạo thành tại tây bộ bỏ xì lì ạ bình nguyên tiến lên, thanh âm cực thấp từ trong miệng bọn hắn truyền ra. Ta nhớ được chung quanh đây có một đầu tuyết hổ lãnh chúa cấp, hôm nay tại sao không có bất kỳ động tĩnh gì rồi? Đúng a, tinh thú bốn phía cũng ít, hẳn là tập thể di chuyển rồi. Ta mấy ngày trước nghe người ta nói, tinh thú khu vực khác cũng là trên phạm vi lớn giảm mạnh. Có phải hay không là bên trong bình nguyên xảy ra chuyện biến cố gì chúng ta không biết. Ai biết, những chuyện này cũng không về chúng ta quản, người ở phía trên hẳn là đã sớm nhận được tin tức, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ điều tra ra kết quả, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, vừa có không đúng lập tức rời khỏi bình nguyên. Ừm. Thanh âm mấy người theo tiếng bước chân của bọn họ càng lúc càng xa. Hiển nhiên lúc Đại Hùng Quốc võ giả đến đây săn giết tinh thú, đều phát hiện tinh thú bên trong bỏ xỉ lì ạ bình nguyên tựa hồ ít đi rất nhiều rất nhiều. Cũng may võ giả cũng không dám đi trêu chọc lãnh chúa cấp tinh thú, bằng không bọn hắn sẽ phát hiện, lượng lớn lãnh chúa cấp tinh thú cũng không biết tung tích, từ đây mai danh nhận tích. Một tháng sau, ban đêm, Vương Đằng xếp bằng ở đỉnh một cây đại thụ, kiểm kê lấy thu hoạch lần này. Hắn nhìn lướt qua giao diện thuộc tính, lập tức khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Trải qua hơn một tháng qua điên cuồng giết chóc, lúc này tất cả nguyên lực của hắn đều là đạt tới 13 tinh chiến tướng cấp, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi độc băng. Dòng dã 9 loại nguyên lực toàn bộ đạt tới 13 tinh chiến tướng cấp, chuyện này nếu là nói ra, chỉ sợ không người dám tin. Nhưng Vương Đằng chính là làm được. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi độc băng 9 loại nguyên lực này, Vương Đằng dựa vào săn giết tinh thú ngạnh sinh sinh đẩy lên 13 tinh chiến tướng cấp, mà quang minh nguyên lực cùng hắc ám nguyên lực hắn không có đi động, hai loại nguyên lực tinh thú bình thường căn bản liền không có, tạm thời không cách nào tăng lên. Lúc này hắn cho dù không có cố ý đi vận dụng nguyên lực, trên thân cũng đều là mơ hồ tản mát ra ba động cực kỳ đáng sợ, phảng phất một tôn khủng bố hung thú, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn hôm nay có thể nói là đứng tại đỉnh phong chiến lược địa tinh, cho dù là võ đạo lãnh tụ, hắn cũng dám một trận chiến. Vương Đằng chậm rãi đứng người lên, đứng tại đỉnh đại thụ, nhìn qua bầu trời đêm, không hiểu sinh ra một chút cảm khái. Hắn rốt cục vẫn là tới trình độ này. Hồi tưởng mới vào võ đạo, thoáng như hôm qua, bây giờ hắn nhưng đứng ở đỉnh phong chiến lược địa tinh, đại môn của cấp bậc cao hơn sắp vì hắn rộng mở. Gió đêm hơi lạnh quét hắn một đầu tóc đen thui, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, một đôi mắt sáng tỏ mà thâm thúy. Là thời điểm bắt đầu tu luyện hành tinh cấp công pháp, đem nguyên lực phổ thông triệt để chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực. Vương Đằng mắt sáng lên, trong lòng lẩm bẩm. Hơn một tháng nay, hắn không những đang săn giết tinh thú, cũng chưa quên từ trên thân cỡ giỏ tạ tinh nhân nhổ lông dê. Năm môn công pháp hành tinh cấp đã tề tụ, giống như hắn đoán, theo thứ tự là tinh hỏa quyết, tinh mộc quyết, tinh kim quyết, tinh thổ quyết, tinh thủy quyết. Năm môn công pháp lẫn nhau có chỗ tương đồng, Vương Đằng quyết định đồng thời tu luyện, nhìn xem sẽ có hiệu quả như thế nào. Chống không thuộc tính của hắn đã góp nhặt đến một cái số lượng trước này chưa từng có. Chống không thuộc tính 123.780. Trọn vẹn hơn 12 vạn chống không thuộc tính, đây là khoản tiền lớn hắn chưa hề có được. Đáng tiếc lập tức liền muốn dùng hết. Vương Đằng chuẩn bị thêm điểm tu luyện. Đột nhiên, một tiếng vang kinh khủng từ trên bầu trời xa xôi truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Vương Đằng không khỏi giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về chỗ thanh âm truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy chỗ vào mắt, có hai đạo ánh lửa phảng phất như lưu tinh kéo lấy diễm vi thật dài từ trên bầu trời rơi xuống, một đạo hướng về chỗ Đại Hùng Quốc. Một đạo khác lại là hướng về cảnh nội Hạ Quốc. Thiên hỏa lưu tinh ba. Đây là... Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng, trong lòng nhảy lên, đột nhiên có loại dự cảm bất tường dâng lên. Hắn không biết là, cơ hồ cùng một thời gian, các nơi trên thế giới đều có lưu tinh truy lạc tương tự, có rơi vào bên trong các đại hải dương, có rơi vào cảnh nội Bạch Đầu Ương Quốc, có rơi vào Đại Thử Quốc, có rơi vào Ấn Gia Quốc, còn có rơi vào Bắc Âu. Giờ khắc này, toàn cầu tựa hồ cũng nổi lên một trận gió. Chương 733. Hạ đô luôn hãm. Xảy ra chuyện gì? Cái kia lưu tinh là cái gì? Vương Đằng có chút tâm thần không yên, quan sát phương hướng Đại Hùng Quốc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Quốc chỗ. Địa phương khác hắn quản không lên, nhưng là Hạ Quốc bên kia, nhưng lại có thân nhân cùng bằng hữu của hắn, nếu như xảy ra chuyện. Một lát sau, Vương Đằng trong mắt lóe lên một chút kiên định, đem Phượng Vương chiến cơ từ bên trong không gian mảnh vỡ lấy ra, quyết định tạm thời buông xuống chuyện tu luyện, về trước đi nhìn xem. Bất quá ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị bước vào chiến cơ, đồng hồ trên tay đột nhiên chấn động. Có tin tức truyền đến. Mà lại không chỉ một đầu. Võ đạo lãnh tụ, không nên quay lại ba. Hồng soái, ngoài hành tinh xâm lấn, thực lực mạnh mẽ, không nên quay lại. Từng đầu tin tức gần như đồng thời truyền vào bên trong thông tin đồng hồ của Vương Đằng, làm hắn sắc mặt đại biến, trong lòng chấn động kịch liệt lên. Ngoài hành tinh xâm lấn ba. Sự tình không muốn nhất nhìn thấy, vẫn là phát sinh. Nhưng là làm sao sẽ trùng hợp như thế, tại hắn vừa rồi biết được sự tình ngoài hành tinh không lâu, liền có ngoài hành tinh sinh mệnh xâm lấn. Hắn vốn cho là sẽ không nhanh như thế, thậm chí có thể hay không xuất hiện đều là vấn đề, vũ trụ mịt mờ, địa tinh bất quá là trong đó một viên tinh cầu không đáng chú ý mà thôi, hơn nữa còn là ở vào tinh vực xa xôi, cách xa khu vực trung tâm văn minh ngoài hành tinh. Cho nên, tỷ lệ địa tinh bị phát hiện thật là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bây giờ, dạng này tỷ lệ vẫn là xuất hiện. Có ngoài hành tinh sinh mệnh xâm lấn địa tinh, đồng thời theo tin tức võ đạo lãnh tụ bọn người gửi tới không khó nhìn ra, lần này ngoài hành tinh sinh mệnh giáng lâm địa tinh tuyệt đối không tầm thường. Bọn chúng thậm chí không có bị địa tinh không gian trùng điệp tạo thành quấy nhiễu, không giống tở rõ tạ tinh nhân tổn thương nặng như vậy bị bắt. Chỉ là bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Đằng gửi tin tức trở về xác nhận, nhưng là tất cả tin tức phát ra ngoài đều đã chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Xảy ra chuyện? Vương Đằng sắc mặt tâm trầm. Ánh mắt cấp tốc chớp động, trong lòng cái kia một chút dự cảm bất tường càng ngày càng nồng đậm. Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, từ thiên hỏa lưu tinh truy lạc, đến võ đạo lãnh tụ bọn người phát tới tin tức, ngay cả nửa giờ cũng chưa tới, cũng đã không thu được bất kỳ tin tức gì. Nói rõ ngoài ý muốn đã phát sinh. Mà có thể làm được điểm này, nói rõ thực lực những ngoài hành tinh sinh mệnh kia quả thật cực kỳ khủng bố, ngay cả võ đạo lãnh tụ bọn người rất nhanh bị chế phục. Thậm chí khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng, cưỡng ép đè xuống xúc động muốn trở về tìm tòi hư thực. Nếu như là tồn tại võ đạo lãnh tụ bọn người không cách nào chiến thắng, như vậy hắn trở về chỉ sợ cũng là đưa dê vào miệng cọp. Hắn lúc này còn không có chuyển hóa tinh thần nguyên lực, khẳng định không cách nào cùng ngoài hành tinh sinh mệnh chống lại. Nhưng là không cách nào biết được tình huống bên kia, hắn không cách nào an tâm. Vương Đằng cảm thấy mình phải làm chút gì, ánh mắt liên tục lấp lóe, trong lòng lập tức có lập kế hoạch. Phân thân. Dùng phân thân đi dò xét tình huống. Thủ đoạn ẩn nấp của Vương Đằng rất cao minh, nhưng hắn không cách nào xác định có thể hay không trốn được dò xét của ngoài hành tinh sinh mệnh. Nếu như không thể, bản tôn tiến đến sẽ 10 phần nguy hiểm, ngược lại nếu như là phân thân, liền không tồn tại băn khoăn như vậy. Phân thân coi như hủy diệt, cũng sẽ đem tin tức truyền về, đồng thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Nói làm liền làm, Vương Đằng ngồi xếp bằng xuống, thể nội tinh thần lực cùng nguyên lực dựa theo ám hắc phân thân quyết phun trào lên. Tại bên ngoài cơ thể hắn, một đoàn hắc vụ bắt đầu ngưng tụ, rất nhanh liền hóa thành Vương Đằng dáng dấp. Bất quá hắn không có lập tức dừng tay, hơi suy nghĩ một chút, liền đem thổ hệ, một hệ nguyên lực rót vào thể nội phân thân. Vừa rồi hắn chỉ là cho tôn phân thân này rót vào hỏa hệ nguyên lực, cân nhắc đến cường đại của ngoài hành tinh sinh mệnh, Vương Đằng cảm thấy vẫn là rót vào thêm điểm nguyên lực cho thỏa đáng. Không cần quá mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu. Mạnh vừa đúng. Dạng này mới có thể mê hoặc đối thủ, lần sau tốt âm người. Theo thổ hệ, một hệ nguyên lực rót vào hoàn tất, Vương Đằng chậm rãi ngừng lại, nhìn qua phân thân, mở miệng nói, lần này vất vả ngươi. Bản tôn ngươi rất quá đáng, lại để cho ta đi chịu chết. Phân thân khổ bức nói. Vương Đằng cố ý đem dung mạo hắn biến thành dáng dấp diêu cắt lúc ban đầu ở chân lý giáo sử dụng, lúc này thoạt nhìn cực kỳ buồn cười khôi hài. Thật, khổ bức phân thân, ôn lai chịu chết. Khu khu, kỳ thật chết lấy cũng liền quen thuộc, không có gì ghê gớm. Vương Đằng vội ho một tiếng nói. Phân thân. Mờ cái này nói vẫn là tiếng người sao. Mặc dù là bản tôn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn mắng chửi người. Không cần để ý chi tiết, ngươi chết còn có thể phục sinh nha, thật tốt. Vương Đằng an ủi. Ngươi nói thế này ta làm sao nghe được một điểm không giống như là an ủi người. Phân thân không cao hứng trợn mắt, khoát tay háo, nói ra, ta đi, đợi tiếp nữa, ta sợ ta còn chưa có chết ở trong tay hành tinh khác sinh mệnh, liền bị ngươi cho tức chết. Cố lên, ô lì cho. Vương Đằng nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng cho hắn động viên. Phân thân dưới chân không khỏi một cái lảo đảo, buồn bực suy nghĩ thổ huyết, cảm giác tâm thật mệt mỏi. Chọc vào cái bản tôn như thế, thật sự là bi kịch của làm phân thân A. Phân thân bước nhanh hơn, tiến vào bên trong chiến cơ, sau đó cửa khoang tùy theo đóng lại. Vương Đằng nhìn qua Phượng Vương chiến cơ lên không, hóa thành một đạo hắc tuyến hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, đảo mắt liền không nhìn thấy tung tích. Tiếp xuống liền chỉ còn lại chờ đợi. Vương Đằng nhắm mắt lại, cực lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Bất kể nói thế nào, việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sau một tiếng, chiến cơ đến Hạ Đô Hạ Quốc, chỉ là còn không có tới gần, chiến cơ liền ngừng lại. Phân thân từ bên trong chiến cơ đi ra, nhìn qua phía trước, một chiếc phi hành vật to lớn nằm ở trên không cả Hạ Đô, cả người đều lâm vào trong khiếp sợ. Đây là phi thuyền ngoài hành tinh. Phân thân tự lẩm bẩm, thần sắc rung động. Chỉ thấy cái kia phi thuyền cơ hồ đem Hạ Đô toàn bộ bên trong vòng trung tâm thành phố đều bao trùm ở bên trong, ném xuống một mảnh bóng râm, đem kiến trúc cao vút trong mây phía dưới đều áp sập không biết bao nhiêu. Trong bóng đêm, phi thuyền dưới đáy chiếu xạ ra từng mảnh quang mang sáng tỏ mà mê huyễn, đem toàn bộ Hạ Đô soi sáng như ban ngày. Vương Đằng thông qua tầm mắt phân thân nhìn thấy cái này một mộ, nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ cùng ngưng trọng. Chiếc phi thuyền này so với Mỹ Nột Tam hình phi thuyền liên hành tinh hắn từ tợ dọ tạ tinh nhân nơi đó đạt được quả thực lớn không biết bao nhiêu. Đánh cái vi von không thích hợp, nếu như chiếc phi thuyền trước mắt này là biệt thự sang trọng mà nói, như vậy Mỹ Nột Tam hình phi thuyền liên hành tinh chính là nhà trệt nhỏ nông thôn. Cả hai không có chút nào khả năng so sánh. Nhưng Vương Đằng ánh mắt rất nhanh bị tình huống Hạ Đô lúc này hấp dẫn. Lúc này, các nơi Hạ Đô có thể nhìn thấy không ít kiến trúc phế tích, hiển nhiên là lọt vào nghiêm trọng phá hư. Có nhiều chỗ còn bốc lên hỏa diễm cùng khói đen cuồn cuộn, tiếng nổ chốc chốc truyền ra. Hạ Đô tòa này thành thị trái tim của Hạ Quốc lúc này lại phảng phất lọt vào tai nạn đáng sợ, trên đường phố khắp nơi đều là tiếng còi cảnh sát cùng đám người hoảng loạn kêu khóc. Mọi người khắp nơi buôn đầu, nhìn lên phi thuyền to lớn trên bầu trời, sợ hãi không thôi, có ít người thậm chí quỳ xuống cầu nguyện, cầu khẩn. Trang diện vô cùng hỗn loạn. Cả tòa thành thị đều lâm vào trong một mảnh không khí tuyệt vọng giống như tận thế. Hạ Đô luôn hãm. Chương 734, thanh niên tóc lam. Hạ đô luân hãm. Trong bỏ xỉ lì ạ bình nguyên, khi Vương Đằng thông qua tầm mắt phân thân nhìn thấy tình hình Hạ đô, trong lòng không khỏi toát ra cái ý nghĩ sợ hãi này. Đám người võ đạo lãnh tụ, tam đại nguyên soái sinh tử chưa biết, ngoài hành tinh phi thuyền trắng trợn chiếm cứ trên bầu trời Hạ đô, Hạ đô hỗn loạn tương bừng, đây không phải luân hãm là cái gì? Giáng Lâm Điệu Tinh đến cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà tại ngắn ngủi 2 giờ không đến thời điểm liền đem Hạ đô chiếm lĩnh. Phải biết Hạ đô thế nhưng là tụ tập không ít võ đạo cường giả, chiến tướng cấp cường giả càng là một đống. Kết quả bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong Hạ đô căn bản không nhìn thấy thân ảnh những chiến tướng cấp cường giả kia, bọn hắn hoặc là đã bị khống chế lại, hoặc là bị giết, hoặc là chính là cực kỳ kiên kỵ, đều trốn đi. Mặc kệ là loại nào, đều nói minh ngoài hành tinh sinh mệnh thập phần cường đại. Phân thân tiếp vào mệnh lệnh của Vương Đằng, đang chuẩn bị chui vào, đống nhiên một tia sáng từ trên phi thuyền to lớn phía trước đống nhiên bắn ra, thẳng đến Phượng Vương chiến cơ chỗ phân thân. Không được. Phân thân kinh hãi, cơ hồ không chút do dự nhảy thuyền đào tẩu. Sau một khắc, cái kia tia sáng chính là đánh trúng Phượng Vương chiến cơ, một tiếng ầm vang, toàn bộ Phượng Vương chiến cơ đều hóa thành một ánh lửa. Phân thân xuất hiện tại cách đó không xa, ánh mắt nhìn qua Phượng Vương chiến cơ sắp biến mất, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống. Nguy hiểm thật. Kém chút ngay cả cái bóng sinh mệnh ngoài hành tinh cũng không thấy liền bị giết. Bất quá Phượng Vương chiến cơ bị hủy, bản tôn sắc mặt nhất định rất khó coi đi. Dù sao Phượng Vương chiến cơ vừa đạt được không lâu, còn không có dùng như thế nào đây, cứ như vậy bị nổ, thực sự đáng tiếc. Phân thân có chút lúng túng nghĩ đến. Lúc đầu tưởng là bằng vào máy ngăn cách thăm dò từ bên trên Mỹ Nột Tam hình phi thuyền liên hành tinh đạt được có thể tránh đi phi thuyền ngoài hành tinh thăm dò, không nghĩ tới vẫn là quá ngây thơ. Còn không có một hồi liền bị phát hiện, cũng phá hủy. Máy ngăn cách thăm dò gì đó kia quả thực chính là lạc kê. Quả nhiên xạ đi đi bọn người chính là một đám quỷ nghèo không thể nghi ngờ. Xạ đi đi trong ngủ mê lại một lần nữa tiếp thu được oán niệm của người nào đó. Trên bầu trời bạo tạc gây nên chú ý của mọi người phía dưới, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này phân thân thi triển tiềm ảnh bí thuật, cả người đã biến mất trong bóng đêm, chỉ hy vọng có thể bằng vào pháp này né qua dò xét của ngoài hành tinh phi thuyền. May mắn là, phi thuyền ngoài hành tinh sau khi phát ra một tia sáng kia, liền không còn có động tĩnh. Phân thân âm thầm mò về phía ngoài hành tinh phi thuyền, địa phương khác cũng đều không cần đi, trực tiếp đi trong phi thuyền ngóng nó, nếu như có thể đụng tới một hai cái sinh mệnh ngoài hành tinh, nắm giữ tình báo của bọn nó, cũng coi là vì bản tôn hành động kế tiếp nắm giữ một chút chủ động. Hắn rất nhanh tới gần phi thuyền, cũng tìm được chỗ cửa vào. Kỳ thật cửa vào này cực kỳ dễ thấy, cũng không biết những cái kia sinh mệnh ngoài hành tinh là quá mức tự tin hay là gì, cửa khoang to lớn phi thuyền trực tiếp bày ra trạng thái mở ra. Phân thân đem thân thể ẩn vào hắc ám, hướng bên trong phi thuyền kín đáo đi tới. Sau cửa khoang là một đầu thông đạo thật dài, toàn bộ thông đạo đều lộ ra cực kỳ u ám, ngược lại để hắn có thể tự nhiên xuyên qua trong đó. Phân thân nhanh chóng tiến lên, tại một cái góc rẽ đối mặt đụng tới một đám ngoài hành tinh sinh mệnh. Nhưng là để hắn giật mình là, dáng dấp những này ngoài hành tinh sinh mệnh cùng nhân loại cơ hồ không khác, khác biệt duy nhất chính là những người này để tóc dài, đồng thời màu tóc cũng là đều có khác lạ, lộ ra cực kỳ kỳ lạ. Màu tóc của bọn hắn không phải sở mát táng yêu gia tộc cơ hồ đã diệt tuyệt loại kiêm màu sắc nhuộm ra, mà là một loại màu sắc cực kỳ thuần chính. Mấy cái này người ngoài hành tinh cười cười nói nói, hướng về bên ngoài đi tới, tựa hồ muốn đi ra bên ngoài. Phân thân nương tựa ở trên vách tường, thân thể dung nhập hắc ám, vô thanh vô tức. Vương Đằng thì là thông qua ánh mắt phân thân nhìn thấy thực lực những người ngoài hành tinh này. Cùng xã đi đi bọn người so sánh, những người ngoài hành tinh này thực lực hiển nhiên còn chưa đạt tới hành tinh cấp, nhưng là đạt tới chiến tướng cấp, đồng thời không có một cái thấp hơn trung vị chiến tướng cấp. Đây còn là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là, nguyên lực trong cơ thể của bọn họ cũng không phải là nguyên lực phổ thông, mà là tinh thần nguyên lực. Tiếng nói của bọn họ Vương Đằng nghe không hiểu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người này đi xa. Phân thân trong lòng nặng nề, tiếp tục đi tới. Hắn đối với nội bộ cấu tạo chiếc phi thuyền này cũng không hiểu rõ, chỉ có thể từng đầu thông đạo tìm kiếm đi qua, bên trong phi thuyền này cực kỳ to lớn, bốn phương thông suốt, cũng không biết chỗ nào là chỗ nào. Phân thân chỉ có cam đoan mình là hướng về khu vực trung tâm tiến lên, mới có thể đến phòng điều khiển phi thuyền. Cũng chính là địa phương trọng yếu nhất của cả chiếc phi thuyền. Hắn tại bên trong phi thuyền đã đi mười mấy phút, mới cuối cùng đi tới vị trí phòng điều khiển. Nhưng lúc đến nơi đây, ánh mắt của hắn lập tức co rụt lại. Chỉ thấy không gian bên trong phòng điều khiển này rất lớn, cấu tạo cũng có chút kỳ lạ, bốn phía là các loại dụng cụ, có thật nhiều người ngoài hành tinh đang thao tác, mà khu vực trung tâm thì là một mảnh khu nghỉ ngơi tương đối rộng rãi thoải mái dễ chịu. Lúc này một nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế salon khu nghỉ ngơi này, bên cạnh có mấy tên thiếu nữ xinh đẹp, vừa cho hắn đút hoa quả hóng ánh sáng long lanh, lại không biết tên, vừa cho hắn đấm chân bóp lưng. Quả thực hưởng thụ cực kỳ. Mà ở trước mặt của hắn, đặt một chiếc lồng to lớn, trong lồng thình lình giam giữ lấy võ đạo lãnh tụ đám người. Phúc! Tên thanh niên kia mái tóc dài màu xanh lam, hai mắt cũng là màu xanh thẳm kỳ dị, trên mặt mang dáng tươi cười bất cần đời, phun ra mấy cái hột nhỏ bé, mở miệng nói ra, các ngươi cái tinh cầu này có chút ý tứ, mặc dù lạc hậu ngu muội, nhưng là một chỗ thức tỉnh chi địa. Phân thân núp trong bóng tối lập tức mắt sáng lên, tên này thanh niên nói thế mà là hạ quốc ngôn ngữ. Thức tỉnh chi địa. Vương Đằng trong lòng kinh ngạc, không khỏi dưới đáy lòng nhắc đi nhắc lại một câu. Đám người võ đạo lãnh tụ trong lồng cũng không mở miệng, lặng lặng chờ đợi đoạn dưới của thanh niên tóc lam. Thanh niên tóc lam tiếp nhận rượu ngon đỏ thắm thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh đưa tới, bưng chén đến rượu, đứng lên, tại trước mặt đám người võ đạo lãnh tụ dạ bước, nói ra, thức tỉnh chi địa sẽ thai nghén rất nhiều chỗ tốt, ngay cả chúng ta đều không thể không tâm động, không phải vậy ta còn thực sự không muốn tới các ngươi cái đại phương xa xôi lạc hậu này. Hắn nói nhấp một ngụm rượu, mở miệng lần nữa. Các ngươi là thủ lĩnh quốc gia tên là Hạ Quốc này, không có người so với các ngươi quen thuộc viên tinh cầu này hơn, ta cần các ngươi phối hợp ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ cho các ngươi một ít chỗ tốt, chỉ cần các ngươi giúp ta đạt được đồ vật ta cần thiết, cũng để ta hài lòng. Tại lúc ta rời đi viên tinh cầu này, ta cho phép các ngươi làm phụ thuộc của ta cùng rời đi viên tinh cầu lạc hậu này. Thanh niên tóc lam sắc mặt bình thản, trong thanh âm mang theo một câu ngạo nghệ chi ý nồng đậm, phảng phất chút điểm đều chướng mắt địa tinh. Còn cực kỳ đương nhiên để đám người võ đạo lãnh tụ trở thành phụ thuộc của hắn, thậm chí cảm thấy đây là một loại bố thí, một loại ban thưởng. Vũ trụ rộng lớn vô ngần, các ngươi tại trên viên tinh cầu này có lẽ xem như cường giả, nhưng là tại trong vũ trụ ngay cả con kiến cũng không bằng, chỉ có đi theo ta rời đi, các ngươi mới có thể đạt được đồ vật mong muốn, mới có thể lập tức đột phá ràng buộc, trở thành cường giả giống như ta. Cho nên các ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ một chút. Thanh niên màu lam nói, khoe miệng mang theo nụ cười tự tin. Một lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhưng mà tràng diện cúi đầu xương thần bên trong tưởng tượng của hắn cũng không xuất hiện. Nam mơ. Địa tinh văn minh chúng ta mặc dù lạc hậu, nhưng quyết không làm nô. Không sai, tuyệt không làm nô. Trong lồng truyền ra từng tiếng gầm thét, mấy tên võ đạo cường giả của địa tinh bị chọc giận, đứng người lên ánh mắt gắt gao trừng mắt thanh niên tóc lam. Thực sự là... không biết sống chết ta. Thanh niên tóc màu lam sắc mặt lập tức châm xuống, trong mắt hàn quang lóe lên. Xuy. Hắn rội ra ngón tay một điểm, một đạo hàn quang từ trán một tên võ giả xuyên qua, lưu lại một cái huyết động bắt mắt.